Chương 103, trước đoạn thứ nhất đi vào phong quốc gia biên cảnh đã ngày thứ 7, Sa Nhẫn chỉ là thăm dò tính đấy công kích mấy lần về sau sẽ không có động tĩnh, mà Dạ Suy Tuyết cùng Thủy Môn căn bản là không núp nhích qua tay. Tấu chương Tiết Trinh Tiết Thủ đã hay nói giỡn, một đám trung nhẫn đấy công kích coi như là công kích sao, căn bản là không cần thượng nhẫn nị ra độc thủ, một diệp đấy trung nhẫn là có thể giải quyết, Dạ Suy Tuyết cũng không có tự hạ thân phận đấy đi giết chóc, mặc dù có cùng Thủy Môn đấy đổ ước tại thân. Lúc trước lập đổ ước đấy thời điểm, Dù Nạ cũng muốn thăm ra, bất quá về sau tưởng tượng, Dù Nạ là tọa trấn đấy buột, làm sao có thể tùy ý đấy đi ra ngoài sát nhân, cuối cùng khẳng định hay là Thủy Môn hoặc là Dạ Suy Tuyết thắng được, cũng đáp ứng xuống. Dù Nạ mỗi ngày cũng không thế nào bệ buộn, dù sao Sa Nhẫn còn chưa có bắt đầu chính thức đấy tiến công, cũng là nhàn nhã. Thủy Môn trung thực, ta hôm nay lại đang trong chiến đấu giết một gã hạ nhẫn. Lâm lớn tiếng đấy đối với Thủy Môn nói ra, mà Thủy Môn thì là cười vớt vớt Lâm đấy tóc, làm cho đấy Lâm khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Hiện tại chỉ là Sa Nhẫn thăm dò tính đấy công kích mà thôi, hạ nhẫn cùng trung nhẫn tương đối nhiều. Nếu chờ đợi chính thức đấy chiến tranh lúc mới bắt đầu, các ngươi hay là nuốt ở phía sau mặt điểm so sánh tốt. Kakashi, ngươi phụ trách coi chừng Lâm cùng Mang Đất. Là, Thủy Môn lão sư. Kakashi vẻ mặt đấy kiêu ngạo, nhìn về phía Lâm cùng Mang Đất, cố ý chống lại Mang Đất đấy ánh mắt Lâm cùng Mang Đất. Các ngươi tiểu đi theo bên cạnh của ta, đặc biệt là Uchiha nhất tộc đích thiên tài, đừng có lại được Sa Nhẫn đấy nỉ dạ sợ tới mức không dám núp đích. Ta cũng không nhiều thời gian như vậy đi chú ý một mình ngươi. Ngươi nói cái gì, Kakashi? Mang Đất đấy mạch máu đều nhảy lên, hiển nhiên rất tức giận, ta chỉ là ở trong chiến đấu ngã một phát mà thôi, cũng không phải được địch quân đấy nỉ dạ hù đến. Ngươi nếu tại như vậy nói lời, thế nhưng mà vũ nhục chúng ta Uchiha nhất tộc đấy vinh dự. Đối với Mang Đất lời nói, tất cả mọi người lựa chọn bỏ qua. Tại đây dạng đấy trong chiến đấu, nhất lóng lánh đấy không thể nghi ngờ tiểu là Kakashi, 6 tuổi niên kỷ đấy trung nhẫn, ngoại trừ Dạ Suy Tuyết chính là hắn. Trong chiến đấu, Kakashi đấy ngàn điệu cũng làm cho Sa Nhẫn chịu nhiều đau khổ, thậm chí có đồn đãi nói Kakashi tiểu là gì rỉa dạ đấy đệ tam người đệ tử, cũng là bởi vì ngàn điệu nguyên nhân. Lâm trong chiến đấu biểu hiện đấy cũng không tệ, luôn sẽ giết chết một gã đến hai gã hạ nhẫn, còn có thể vì rất nhiều bị thương đấy nỉ dạ trị liệu thương thế, đã nhận được mọi người đấy tán thành. Tại Thủy Môn đấy tiểu đội trung chỉ có Mang Đất một người không có tiếng tăm gì, thậm chí có đấy thời điểm sẽ kéo dài tới mọi người đấy chân sau, nếu không có mấy cái ủ trí hạ nhất tộc đấy trung nhẫn lời nói, đoán chừng Mang Đất sớm đã chết ở trên chiến trường. Kakashi, lần thứ nhất trên chiến trường đấy cảm giác như thế nào đây? Dạ Suy Tuyết ở một bên chơi lấy trong tay mình đấy khổ không, đối với Kakashi hỏi. Cũng không tệ lắm. Những cái kia nỉ dạ thật sự là quá yếu, thực hy vọng biết một chút về thượng nhẫn nỉ dạ đấy thực lực. Kakashi hay là như vậy đấy kiêu ngạo, không che đậy miệng nói, nên đón đấy nhưng lại Thủy Môn đấy một cái tiếng nổ lật. Nếu thật là đụng phải thượng nhẫn nỉ dạ lời nói, đoán chừng ngươi thực lực như vậy đã sớm chết. Thủy Môn ở một bên giáo dục Kakashi, vẫn không quên cùng Mang Đất, Lâm nói ra hai người các ngươi cũng thế gặp đánh không lại đấy nỉ dạ, muốn trốn chạy để khỏi chết có biết không? Không muốn liều dung đấu hung ác, đều là không có tác dụng đâu. Các ngươi còn trẻ, cần là ở trên chiến trường sống sót, mà không phải lập chiến công. Đã biết, Thủy Môn lão sư. Lâm cùng Mang Đất nhu thuận nói, mà Kakashi giống như căn bản cũng không có đem Thủy Môn lời nói đem làm một sự việc, lại để cho Thủy Môn rất là đau đầu. Nói thật Thủy Môn thật đúng là không biết như thế nào đối mặt cái này lúc trước trưởng bối đấy hài tử, Kakashi là Thủy Môn nhìn xem lớn lên đấy, đánh cũng không phải mắng cũng không phải đấy, rất là khó làm. Đặc biệt là Kakashi đấy thái độ, giống như căn bản cũng không có đem chiến tranh trở thành quá lớn đấy công việc đồng dạng. Như vậy một ngày nào đó Kakashi ăn thiệt thòi đấy, coi như là vận khí tốt, cũng sẽ trả giá rất lớn đấy một cái giá lớn. Báo cáo, Thủy Môn đại nhân còn có Dạ Suy Tuyết đại nhân. Dù Nạ đại nhân tìm các ngươi. Một gã trung nhẫn đột nhiên đi tới doanh trướng bên ngoài, lớn tiếng đấy hô. Nghe được truyền lệnh, Dạ Suy Tuyết cùng Thủy Môn đi ra doanh trướng, để lại ba cái tiểu quỷ. Vừa đến Dù Nạ đấy doanh trướng mới biết được, Sa Nhẫn nguyên lai rốt cục nhẫn nhịn không được thương vong, bắt đầu phái ra chủ lực bộ đội. Cuối cùng Dù Nạ quyết định, do Dạ Suy Tuyết cùng Thủy Môn thay thế mình đi ra ngoài, lại để cho Sa Nhẫn biết rõ một diệp đấy cường đại, cho dù không có mình cũng không có khả năng công phá đạo này phòng tuyến. Dạ Suy Tuyết cùng Thủy Môn đương nhiên vui vẻ đấy đã đáp ứng, lập tức chuẩn bị xong chính mình cần đấy nhẫn cụ, dẫn đầu đội ngũ xuất chiến. Đứng tại chỗ cao, nhìn về phía sắp công tới Sa Nhẫn. Sa Nhẫn đấy đội ngũ rất chỉnh tề, xem xét tựu là chơi qua chiến trường đấy người, mà không phải tân thủ. Trong đó trung nhẫn cùng hạ nhẫn tuy nhiên tại đại đa số, bất quá cũng có vài tên thượng nhẫn nhị dạ ở trong đó, cùng một diệp đấy đội ngũ không sai biệt lắm. Hai quân đối nghịch, ai cũng không có xuất thủ trước. Một diệp đấy nơi trú quân tại chỗ cao, cho nên xem đấy Sa Nhẫn so sánh tinh tưởng, Sa Nhẫn cũng không có đãi ngộ tốt như vậy, căn bản là không biết một diệp có bao nhiêu người, chỉ có thể nhìn đến hai cái thân ảnh tại một diệp đấy đội ngũ phía trước, đúng là Dạ Suy Tuyết cùng Nạ Mị Cạ Giờ Mị Nạ Tổ. Một diệp không có người đến sao? Rõ ràng phái một cái tiểu quỷ đi ra chiến đấu. Ha ha. Chứng kiến Dạ Suy Tuyết xuất chiến, bốn thân cao sẽ không có Thủy Môn như vậy đấy, Dạ Suy Tuyết đã trở thành Sa Nhẫn cười nhạo đấy mục tiêu. Quả nhiên, tại cái đó nỉ ra mở miệng về sau, lập tức tiểu nên đón Sa Nhẫn đấy phụ họa, nguyên một đám đấy đều phá lên cười, đả kích một diệp đấy khí thế. Suy Tuyết, giống như ngươi bị xem thường nữa à? Thủy Môn cười đối với Dạ Suy Tuyết nói ra, mà Dạ Suy Tuyết thì là đã lấy ra Lôi Thần Chi kiếm xem ra ta muốn cho bọn hắn cái giáo huấn, bằng không tiếp tục như vậy, sĩ khí cũng chưa có. Dứt lời, Dạ Suy Tuyết một cái trong nháy mắt thân thuật tiểu tránh đi ra ngoài, Sa Nhẫn cũng không nghĩ tới đối phương rõ ràng dám như vậy tiểu lao xuống đến. Mắt thấy đối phương tiểu một cái tiểu quỷ vọt xuống tới, Sa Nhẫn đấy thái độ hay là đồng dạng, không có gì tính cảnh giác. Chê cười, các ngươi mặt này có mấy trăm tên nị dạ, đối phương đã đi xuống đã đến một người, ngươi sẽ một đám người đều xông đi lên sao? Sa Nhẫn đấy nị dạ cứ như vậy lại để cho Trung Nhẫn cùng Hạ Nhẫn ném lấy trong tay kiếm cùng khổ không vân vân, đợi một tí đấy ám khí, tuy nhiên mỗi người ném đấy cũng không nhiều, nhưng là nhân số càng nhiều, số lượng cũng tụ lên đây. Phô Thiên cái địa trong tay kiếm cùng khổ không hướng về phía Dạ Suy Tuyết bay đi, tại thủy môn sau lưng đấy một gã Trung Nhẫn cũng nhịn không được mà hỏi thủy môn đại nhân, Dạ Suy Tuyết đại nhân cứ như vậy lao ra, không có việc gì sao? Ha ha, có việc đấy hẳn là Sa Nhẫn mới đúng, Suy Tuyết thế nhưng mà rất thích hợp quần chiến cùng khi dễ nhỏ yếu nị dạ đấy. Tựu như là thủy môn nói đồng dạng, Dạ Suy Tuyết thật đúng là như vậy một cái nị dạ. Đối mặt Phô Thiên cái địa trong tay kiếm cùng khổ không, Dạ Suy Tuyết thì là chào phúng cười, tay trái Bạch Nha Chi nhận mãnh liệt đấy xuất hiện đoạn thủy lưu đinh ốc xoay chuyển trời đất, sử dụng đinh ốc xoay chuyển trời đất đấy thời điểm, Dạ Suy Tuyết tính toán tốt rồi khoảng cách, sử dụng đinh ốc xoay chuyển trời đất rõ ràng đem N hơn trong tay kiếm cùng khổ không đều bắn ngược trở về. Sa Nhẫn gặp đối phương cư nhiên như thế nhẹ nhõm đấy tiểu giải quyết chính mình đấy đợt công kích thứ nhất, còn chưa kịp kinh ngạc, đã bị bắn ngược trở về trong tay kiếm cùng khổ không làm cho rối loạn đầu trận tuyến, còn có rất nhiều Sa Nhẫn đấy Hạ Nhẫn bởi vì không có né tránh trong tay kiếm, tựu như vậy đánh mất cái mạng. Nhân thuật đội chuẩn bị bắt đầu đối với một diệp nhị dạ phong tích nhân thuật. Một cái bề ngoài giống như chỉ huy đấy nhị dạ nói chuyện lớn tiếng đồng thời, bên người tiểu xuất hiện một thân ảnh, người nọ đúng là Dạ Suy Tuyết. Tính toán tốt rồi khoảng cách về sau, lập tức sử dụng một cái cạo, Dạ Suy Tuyết đã đi tới này tên nhị dạ đấy sau lưng, mắt thấy đối phương chỉ có Trung Nhẫn đấy thực lực, Dạ Suy Tuyết lạnh lùng cười. Ngàn điều duệ thương. Tay trái Bạch Nha Chi nhận biến mất, ngàn điều duệ thương trong nháy mắt xuất hiện tiểu xuyên thấu này tên Trung Nhẫn đấy lồng ngực, đồng thời Dạ Suy Tuyết đã nhắm mắt lại, tìm kiếm vừa bắt đầu cười nhạo mình cái kia tên nhị dạ. Lần nữa cạo, biến mất không thấy gì nữa. Lập tức xuất hiện một đạo thân ảnh, lôi thần chi kiếm chợt lóe lên đoạn thủy lưu rút đao. Chỉ thấy kim sắc quang mang chợt lóe lên, tên tiên nhị dạ đấy đầu đã bay về phía bầu trời, kỳ quái chính là Dạ Suy Tuyết đấy thân ảnh lần nữa biến mất tại trong đó, xuất hiện lần nữa đấy thời điểm, Dạ Suy Tuyết đã đi tới thủy môn bên người, trên người một giọt huyết đều không có dính. Đúng lúc này, Dạ Suy Tuyết đấy thanh âm cũng truyền đến sở hữu tất cả Sa Nhẫn một chút người đấy trong lỗ tai chính là Trung Nhẫn đấy thực lực, cũng dám cười nhạo ta Dạ Suy Tuyết, ai còn dám cười ra tiếng, chết tiệu là kết cục. Một câu, Sa Nhẫn đấy đội ngũ cùng một diệp đấy đội ngũ đấy tất cả mọi người ngậm miệng lại. Trận chiến đầu tiên ở này cái quỷ dị đấy yên tĩnh ở bên trong đã bắt đầu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 104, tàn khốc đấy chiến tranh quỷ dị đấy yên tĩnh ở bên trong không biết là ai cái thứ nhất hoan hô và thuế, vô số đấy một diệp nhị dạ đi theo phù hợp, không thể nghi ngờ đấy Dạ Suy Tuyết cái này trong nháy mắt đấy miểu sát thật sự là quá dài mặt, sở hữu tất cả đấy một diệp nhị dạ đều tại hô to vạn thuế và thuế. Dạ Suy Tuyết đại nhân, vạn thuế, Dạ Suy Tuyết đại nhân. Một diệp đấy khí thế lập tức tăng vọt, mà Sa Nhẫn một phương rất nhiều đấy Hạ Nhẫn đều nhìn xem cái kia nhìn như không cao đấy thân ảnh cái kia tựu là trong truyền thuyết một diệp hoàng kim tổ hợp bên trong đích màu vàng kia chớp, Dạ Suy Tuyết sao? Quả nhiên thật nhanh, vừa rồi ta căn bản là không thấy được hắn là như thế nào tới, mở miệng hoàn cũng đã chết rồi, còn có Tát Đạt Phi, một cái bị sọ xuyên ngực, một cái đầu đều bị cắt mất. Cư nhiên như thế nhẹ nhõm đấy tựu bảo được, thật sự là thật lợi hại. Một diệp đấy lý dạ chẳng lẽ đều lợi hại như vậy sao? Cái kia tiểu quỷ xem ra cũng không quá đáng là mười mấy tuổi mà thôi. Tại Sa Nhẫn đấy thảo luận ở bên trong khí thế từng chút một đấy hạ thấp, thủy môn biết rõ đúng lúc này là tiến công đấy thời cơ tốt nhất một diệp đấy nhân thuật đội, bắt đầu phóng thích nhân thuật. Là, thủy môn đại nhân. Nhân thuật đội đấy người hô to một tiếng, đồng thời bắt đầu kết ấn, mà mang đất cắt thì đã ở trong đó nhìn về phía Dạ Suy Tuyết đấy ánh mắt trở nên không giống với lúc trước. Cái này là cùng ngũ trí hạ nhất tộc có khoảng cách đấy Dạ Suy Tuyết sao, chắc không được phụ thân đại nhân bảo ta coi chừng hắn, quả nhiên là cái giết người không chớp mắt đấy ra hỏa. Mang đất trong nội tâm ám nói thầm nghĩ đồng thời, một diệp đấy nhị dạ có đã kết tốt rồi ấn. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Phong độn đại đột phá, chạy trốn bằng đường thủy nước chảy sông lớn, đô thổ, nước chảy sông lớn. Vô số đấy nhẫn thuật đối với Sa Nhẫn đấy đội ngũ thả đi ra ngoài, mà Sa Nhẫn cũng bắt đầu kết ấn sử dụng phòng ngự nhẫn thuật đến phòng ngự. Nhưng là công kích còn chưa kết thúc, một diệp đấy nhị dạ bắt đầu ném ám khí, vô số trong tay kiếm, khổ không đã bay đi ra ngoài, thu gặt lấy Sa Nhẫn đấy tánh mạng đồng thời, một diệp đấy thương vong cũng xuất hiện. Không phải từng cái nhị dạ đều là cảm giác hệ đấy, trên chiến trường bay tới đấy khổ không cùng trong tay kiếm ai cũng không biết một giây sau sẽ xuất hiện tại đâu đó. Vô số trong tay kiếm cùng khổ không bay lầy trời, có khả năng va chạm lại với nhau, bay về phía địa phương khác, có được nị dạ tránh qua, tránh né, mà có thì là làm cho một gã nị dạ đã bị trọng thương cùng tử vong. Một diệp đấy địa hình rất có lợi, Sa Nhẫn đấy nhận thuật có thậm chí đều không có đến phía trên đấy thời điểm cũng đã tiêu tán, có thể thấy được thực lực của đối phương không được. Mà một diệp thì là ở phía trên xuống mặt phóng thích nhận thuật, coi như là mang đất đấy hào hỏa cầu chi thuật là có thể đạt tới Sa Nhẫn đấy trong đội ngũ, có thể thấy được một tốt đấy địa hình đối với chiến tranh thật sự là rất có dụng. Thương vong bắt đầu gia tăng, Sa Nhẫn đấy không thể nghi ngờ tử thương vô số, mà một diệp một phương thì là thương binh tương đối nhiều, ngẫu nhiên có mấy cái không may bị bay tới trong tay kiếm đánh trúng vào chỗ hiểm, nhưng là chỉ là như vậy mấy cái mà thôi. Dạ Suy Tuyết cùng Thủy Môn vẻ mặt tỉnh táo đấy đứng tại phía trước nhất, nhìn xem Sa Nhẫn đấy động thái, hai người đều có được thủ đoạn của mình đến tránh thoát những này không có cố định mục tiêu đấy nhận thuật cùng ám khí, nhưng là sắc mặt nhưng lại thập phần đấy nghiêm túc. Chính thức đã đến trên chiến trường, Dạ Suy Tuyết cái kia cổ hưng phấn cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Nhìn xem vô số đấy tánh mạng cứ như vậy mất đi, ai cũng sẽ không thay đổi thái đến vui vẻ đấy cười to. Chữa bệnh nhị dạ bận rộn đấy đem thương binh viện xuống dưới trị liệu thương thế, có thậm chí một người trên người bị đánh trúng vài chỗ chỗ hiểm, Xa Nhận đấy nhị dạ thậm chí bắt đầu cầm đồng bạn đấy thân thể đến đón đỡ công kích. Lâm đấy tình huống thật không tốt, một cái tiểu cô nương chứng kiến trường hợp như vậy vành mắt hồng hồng đấy, cả cả sĩ thì là cố nén đứng tại thủy môn bên người. Đứng tại thủy môn bên người có hai cái chỗ tốt, một cái tiểu là an toàn, cái khác tiểu là có thể chính thức đấy kiến thức đến chiến đấu. Mang đất tại cách đó không xa đấy nhận thuật trong đội, đã không có khí lực đứng lên, xuống dưới nghỉ ngơi, phóng ra mấy cái hào hỏa cầu chi thuật, đã là mang đất đấy cực hạn, hắn hôm nay đấy biểu hiện cũng không tệ lắm, cũng có thể là hắn không có chứng kiến chính thức đấy chiến trường gục xuống dưới nguyên nhân. Thủy môn lão sư, cái này là chiến tranh sao? Lâm vành mắt hồng hồng mà hỏi, thanh âm đều có chút nghẹn nào, thật đúng là cái tiểu hải tử. Đúng vậy, cái này là chiến tranh, nhưng lại không có chính thức đấy bắt đầu. Thủy môn vẻ mặt nghiêm túc nói, năm đó thế chiến thứ hai đấy thời điểm, ta cùng suy tuyết cũng là các ngươi thực lực như vậy tham gia đấy, khi đó đấy chiến tranh so hiện tại tàn khốc đấy nhiều, hiện tại chỉ là chiến tranh đấy bắt đầu mà thôi, chính thức đấy chủ lực đều không có lên. Đúng vậy, dạ suy tuyết nói tiếp, nói chuyện đồng thời còn nhất chỉ xa nhận đấy đội ngũ, ngươi nhìn đối phương đấy thượng nhẫn nhị dạ cũng không có cử động, cùng với ta cùng thủy môn còn có chúng ta sau lưng đấy các tinh anh đồng đạo, hiện tại tiêu hao đấy chỉ là hạ nhẫn cùng trung nhẫn mà thôi, cường đại đấy chủ lực còn không có động. Nhưng dùng phụ trách nhiệm mà nói, chỉ có thượng nhẫn nhị dạ mới được là chiến tranh quyết thắng đấy mấu chốt, mà không phải những ngày phá hôi. Nói xong, dạ suy tuyết còn châm chọc cười, chiến tranh tựu là cho các ngươi phát triển đồng thời cũng muốn bảo trụ tánh mạng của mình. Có một ngày các ngươi cũng sẽ trở thành quyết thắng đấy mấu chốt, thoát khỏi pháo hôi đấy bận mệnh, bất quá không phải hiện tại. Các ngươi ưng thuận cảm giác may mắn, xanh ở một diệp thôn, sương mù nhẫn tuyển bạn hạ nhẫn đều là rất nghiêm khắc đấy, chẳng đánh giết bạn học của mình, hạ nhẫn tốt nghiệp cuộc thi đi ra đã là đầy tay huyết tinh. Lâm bởi vì dạ suy tuyết lời nói rốt cục hỏng mất, khóc lên, cả cả sĩ thì là bưng kín Lâm đấy miệng. Hay nói giỡn, thủy môn cùng dạ suy tuyết thế nhưng mà đại biểu đấy một diệp, nếu tại thủy môn sau lưng đấy Lâm cứ như vậy khóc lên vậy coi như cái gì? Mang nàng xuống dưới, hôm nay đấy Lâm không thích hợp trên chiến trường. Quả nhiên, thủy môn mở miệng nói ra đồng thời, cho cả cả sĩ một thủ thế, cả cả sĩ một cái cổ tay chặt kích choáng Lâm, đem Lâm dẫn theo xuống dưới. Vừa lúc đó, xa nhẫn rốt cục nhẫn nhịn không được thương vong, có vài tên thượng nhẫn nhị dạ đã dẫn đầu bật lên, nghĩ đến là trận địa chiến đã xong, xa nhẫn thua, muốn bắt đầu cận thân chiến đấu. Nhẫn thuật tiểu đội đình chỉ công kích. Chúng ta lao xuống đi. Dạ suy tuyết hét lớn một tiếng, cái thứ nhất tiểu xông vào xa nhẫn đấy trong đám người, tại dạ suy tuyết sau lưng tiểu là thủy môn đấy thân ảnh, chỉ thấy hai người như thiểm điện đấy xông vào xa nhẫn đấy trong đội ngũ, chỗ qua mà, không có một cái nào có thể đứng lên đấy lì dạ. Chứng kiến người dẫn đầu như thế dũng mãnh, một diệp đấy khí thế càng ngày càng cao. Các minh đệ, suy tuyết đại nhân cùng thủy môn đại nhân đều đã bắt đầu. Chúng ta cũng nên cùng xa nhẫn nhóm hảo hảo đấy chơi đùa. Xông. Đơn giản đấy một câu, vô số đấy một diệp nhị dạ gia nhập chiến đấu. Trận địa chiến một diệp lấy được ưu thế, xa nhẫn đấy thể lực tiêu hao vô cùng nhanh, cho nên thường thường một gã một diệp đấy hạ nhẫn có thể đánh chết ba gã xa nhẫn đấy hạ nhẫn. Mà dạ suy tuyết cùng thủy môn càng là phạm vi lớn tính sát thương vũ khí, những nơi đi qua không ai có thể sống sót. Dạ suy tuyết tốc độ di chuyển cực nhanh, trải qua lần trước chiến tranh đấy tẩy lễ, dạ suy tuyết biết rõ dùng thực lực của mình chặn đánh giết càng nhiều nữa nhị dạ, mà không phải càng mạnh hơn nữa đấy nhị dạ. Chỉ là trận đầu giao phong mà thôi, không có khả năng lại để cho tinh nhuệ đấy thượng nhẫn nhị dạ xuất động. Dù nã lại để cho dạ suy tuyết cùng thủy môn dẫn đội, là muốn cho xa nhẫn một hạ mã huy, mà xa nhẫn thì là bất động, xem ra hay là tại thăm dò. Đơn giản đấy trong nháy mắt thân thuật, rút đao sát nhân, chính là như vậy đơn giản đấy thu gặt lấy xa nhẫn đấy tánh mạng. Mà thủy môn thì là dùng khổ không công kích, so dạ suy tuyết muốn chậm một ít, gặp dạ suy tuyết mặt này giết người so với chính mình giết nhiều thủy môn rốt cục nhịn không được, sử dụng phi lôi chi thuật, nhanh hơn tốc độ của mình. Đúng lúc này tiểu nhìn ra dạ suy tuyết tu luyện đao thuật chỗ tốt, đao thuật chính là như vậy đơn giản hơn nữa thực dụng đấy thủ đoạn sát nhân. Thủy môn kỳ thật sử dụng chính mình đấy tính chất đặc biệt khổ không cũng có một loại chính mình đấy nói nhưng là nhất thốn trường nhất thốn cường, dù sao khổ không hay là khổ không, dạ suy tuyết đấy lôi thần chi kiếm dài hơn, đông chốc có thể tiêu diệt một người. Khổ không thường thường chỉ có cắt thiết hầu mới có thể sát nhân, dạ suy tuyết đấy kiếm đông chốc có thể xuyên thấu đối phương đấy trái tim, đục lô đối phương dày đặc đấy hộ giáp. Quả nhiên, tiểu như dạ suy tuyết suy nghĩ cái kia dạng, xa nhẫn quả nhiên không có phái ra thượng nhẫn nị dạ chiến đấu, chỉ là áp trận mà thôi. Nói trắng ra là tiểu là một diệp đấy người lại để cho người đồng địch. Phái ra dạ suy tuyết cùng thủy môn, cho rằng đây là lần thứ nhất chính thức đấy giao phòng, kỳ thật chỉ là một lần dò xét. Xa nhẫn đấy cách làm hoàn toàn chọc giận dạ suy tuyết, thủy môn đồng dạng cũng không vui, rõ ràng không có một cái nào như dạng đấy đối thủ cái này tính toán cái gì. Suy tuyết, chúng ta giết sạch bọn hắn sở hữu tất cả đấy lý dạ, một tên cũng không để lại. Lãnh đạm đích thoại ngữ theo thủy môn đấy trong miệng nói ra, dạ suy tuyết đồng dạng nhẹ gật đầu cùng tiến lên. Chỉ thấy thủy môn cùng dạ suy tuyết hai người đồng thời kết ấn, đồng thời năm ngón tay mở ra vỗ vào trên mặt đất thông linh thuật. Bành bành hai cái cực lớn đấy thân ảnh từ trên trời giáng xuống, cóc đủ cùng cóc văn quá đồng thời gặt hái. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 105, trận chiến mở màn thắng lợi a. Nhiều như vậy đấy xa nhịn một chút người a, xem ra sâu làm vợ cả người nói không sai, quả nhiên chiến tranh lại bắt đầu đến sao. Khổng lồ đấy cóc văn quá mới vừa ra tới tiểu hít thật sâu một hơi tẩu hút thuốc, chậm rãi đấy đối với một bên đấy cóc đủ nói ra. Chiến tranh sao, xem ra lại đến ta xuất hiện đấy thời điểm. Nói xong cóc đủ còn hoạt động đống chốc tứ chi của mình, khổng lồ đấy cóc đủ chỉ cần động đống chốc, mặt đất sẽ chấn động một lần, làm cho đấy xa nhận rất là chật vật. Một diệp nhị giả cũng may cóc đủ hay là phân đích thanh ai là người một nhà, ai là địch nhân đấy. Thật sự là xin lỗi, cóc đủ, luôn ngay tại lúc này mới đem ngươi triệu hoán đi ra, chờ ta trưởng thành, thỉnh ngươi uống rượu à. Dạ Suy Tuyết cười vỗ vỗ chính mình dưới chân đấy cóc đủ đấy phía sau lưng, vừa cười vừa nói:
"Không có sao, ta rất ưa thích như vậy đấy chiến đấu."
Nói xong, cóc đủ đã rút ra chính mình thò tay đấy hai thanh đại đao, trực tiếp xông vào Sa Nhẫn đấy trong đám người. Cóc đủ đấy hình thể khổng lồ không chút nào thua kém Văn Quá, có được khổng lồ như vậy hình thể đồng thời, cóc đủ đấy chi sau thập phần hữu lực, tốc độ di chuyển cũng rất nhanh, quả thực tiểu là dây một núi đấy hiếm thấy. Bàn về sức chiến đấu lời nói coi như là Văn Quá cũng không dám nói so cóc đủ cường, nhưng là thật bất ngờ đấy như vậy một cái cường đại đấy thông linh thú tại nguyên tắc chung rõ ràng không có bị người triệu hoán đi ra qua. Thẳng đến về sau Dạ Suy Tuyết mới biết được, nguyên lai cóc đủ thực lực cường đại đồng thời cũng thập phần đấy cao ngạo, người bình thường có thể làm cho gọi bất động hắn, đoán chừng cũng là thập phần ưa thích Dạ Suy Tuyết đấy tính cách, một triệu hoán đi ra khẳng định tiểu là chiến đấu, cho nên mới phải nghe Dạ Suy Tuyết lời nói à, cái này là cái gọi là xem đôi mắt. Văn Quá, ngươi xem người ta cũng bắt đầu hành động, chúng ta cũng không thể thua. Thủy Môn quát to một tiếng, Quách Văn Quá đồng thời xuất động, chỉ thấy Văn Thái Hậu chi dùng sức, trực tiếp nhảy dựng lên chạy trốn bằng đường thủy đạn sắt áo. Văn Quá từ miệng trung hộp ra một cái khổng lồ đấy thủy cầu, đánh hướng về phía Sa Nhẫn dày đặc đấy địa phương bành đấy một tiếng, bọt nước văng khắp nơi, vô số đấy Sa Nhẫn bởi vì như vậy một cái nhận thuật bản thân bị trọng thương. Quách đủ, chúng ta cũng muốn cố gắng lên. Thật giống như trận đấu đồng dạng, Quách Văn Quá tại cố gắng đánh chết Sa Nhẫn đồng thời, Quách đủ cũng không cam chịu yếu thế. Dạ Suy Tuyết cùng Thủy Môn đồng dạng thân ảnh không ngừng đấy chớp động đánh chết lấy Sa Nhẫn đấy trung nhân nhóm, Hạ Nhẫn thì là dạy cho một Diệp đấy mặt khác chịu đựng đến phụ trách. Một cái chớp động tiểu thu hoạch một cái mạng, Dạ Suy Tuyết sát nhân đã trở thành một loại nghệ thuật, một kiếm vô huyết, một kiếm bị mất mạng. Càng về sau Dạ Suy Tuyết giết tận hứng, dứt khoát không sử dụng trong nháy mắt thân thuật, nhắm mắt lại, linh giác có thể quan sát đến trong phạm vi sở hữu tất cả Sa Nhẫn đấy nhất cử nhất động. Sa Nhẫn nhóm được Dạ Suy Tuyết giết đều có chút sợ, người này rõ ràng nhắm mắt lại cũng có thể sát nhân, hơn nữa thật giống như quay phim đồng dạng, Dạ Suy Tuyết sau này một trốn, qua vài giây vừa vặn phía trước một cái nỉ dạ đấy công kích được, đống chốc được né tránh, sau đó Dạ Suy Tuyết đấy lôi thần chi kiếm chợt lóe lên, tên kia nỉ dạ tiểu chết rồi. Người này là người hay là quỷ? Sa Nhẫn trung chỉ chốc lát tiểu truyền đến như vậy một thanh âm, bởi vì Dạ Suy Tuyết đấy trạng thái thật sự là thật là đáng sợ. Mỗi đi một bước tiểu đánh chết một gã nỉ dạ, thậm chí có đấy thời điểm đi một bước đánh chết hai gã nỉ dạ, hơn nữa hành động đấy bước chân còn rất nhanh, tiến vào một cái phạm vi nhỏ đấy Sa Nhẫn bầy ở bên trong vài phút quá khứ, vài tên trung nhẫn tiểu nằm ở trên mặt đất, đã mất đi tánh mạng. Hơn nữa tại Sa Nhẫn đấy trên người chỉ có thể nhìn đến mấy cái thật nhỏ đấy vết thương. Phong độn giấy đồng. Đối với mình đấy sau lưng nhất chỉ, tại Dạ Suy Tuyết sau lưng cái kia chỉ khôi lỗi lập tức đã bị xuyên thấu. Hơn nữa lực đạo còn không có có biến mất trực tiếp xuyên thấu đằng sau muốn đánh lén đấy Sa Nhẫn đấy cái chán, một kích bị mất mạng. Mà ở người ngoài xem Dạ Suy Tuyết chỉ là chỉ bỗng chốc tên tiên nhị ra mà thôi, tự đánh chết một gã trung nhẫn. Hỗn đản. Người này căn bản là không phải người. Cùng hắn chiến đấu đó là một con đường chết. Có người đầu tiên kêu lên nói như vậy, thì có người thứ hai. Vô số đấy người bởi vì Dạ Suy Tuyết đến rồi sau đó lui. Bọn hắn thà rằng chết ở cái khác một diệp đấy nỉ dạ trong tay, cũng không muốn chết ở Dạ Suy Tuyết trong tay. Dạ Suy Tuyết đấy công kích thật sự là thật là đáng sợ. Thủy Môn, xem ra lần chiến đấu này đấy danh tiếng đều bị Suy Tuyết cho đã đoạt a. Quách Văn Quá lúc này nhàn nhã đấy hút thuốc, cười đối với Thủy Môn nói ra, mà Thủy Môn thì là lơ đến đấy lắc đầu không có gì. Suy Tuyết đấy đao thuật đối phó như vậy đấy nỉ dạ là nhất dùng ít sức đấy. Cái kia giống ta, khổ không ngắn như vậy chỉ có một vị trí khẳng định có thể bị mất mạng, cái kia chính là yết hầu. Tiểu lại để cho Suy Tuyết hảo hảo đấy sung sướng a, dù sao đây mới là bắt đầu mà thôi. Bách tại áp lực, Sa Nhẫn nhóm bắt đầu lui lại, Dạ Suy Tuyết cho trong lòng của bọn hắn bóng mờ thật sự là quá lớn, cái kia tu la giống như đấy thân ảnh đoán chừng còn có thể xuất hiện đang lẩn trốn trở về đấy Sa Nhẫn đấy trong động, nhưng là cụ thể thế nào cũng không biết, dù sao đó là người khác động. Cóc đủ chỉ chốc lát trở về đến thông linh giới, bởi vì giết đã đủ rồi. Văn Quá thì là cùng Thủy Môn ở một bên Hàn Nguyên Sẽ Thiên, mới trở lại thông linh giới. Đại hoạch toàn thắng, một diệp đấy nhị dạ thương vong thậm chí không có đạt tới Sa Nhẫn đấy 1/4 tiểu đã lấy được thắng lợi. Hơn nữa trong đó chết mất đấy nỉ dạ chỉ có 6 người, cùng Sa Nhẫn hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Sa Nhẫn đến cùng chết rồi bao nhiêu nỉ dạ Dạ Suy Tuyết cũng không biết, tùy ý đấy quăng đống chốc lôi thần chi kiếm, đem bên trên đấy vết máu toàn bộ vứt bỏ, Dạ Suy Tuyết tiểu chính mình về tới một diệp đấy trong doanh, mà hai bên đấy sở hữu tất cả một diệp nỉ dạ đều cho Dạ Suy Tuyết nhượng xuất một con đường, đây là một loại tôn kính. Thủy Môn đồng dạng nhận lấy tôn kính đấy đãi ngộ, nhưng là tại lần chiến đấu này ở bên trong Dạ Suy Tuyết thế nhưng mà ra lấy hết danh tiếng, vốn là cầm đấy thứ nhất, lại đánh chết N hơn Sa Nhẫn đặt thắng lợi, Dạ Suy Tuyết không thể bỏ qua công lao. Bái kiến xù nạ về sau, Dạ Suy Tuyết cùng Thủy Môn đồng thời về tới trong doanh trướng của mình, tiểu thấy được ba tiểu dùng ánh mắt sùng bái nhìn xem Dạ Suy Tuyết. Tại chiến đấu đấy hậu kỳ, cả cả sĩ mang theo khôi phục tốt mang đất cùng lầm quan sát chiến đấu, thấy được Dạ Suy Tuyết cái kia chiến thần đồng dạng đấy thân ảnh, đều đối với Dạ Suy Tuyết sùng bái đấy đầu dạp xuống đất, coi như là mang đất đấy trong ánh mắt cái kia một ít sùng bái cũng là phát ra từ thiệt tình đấy. Làm sao vậy, chẳng lẽ đã trải qua một hồi chiến đấu về sau tiểu không biết ta đến sao? Dạ Suy Tuyết cười đối với ba tiểu thuyết nói dù sao cũng là Thủy Môn đấy bộ hạ, Dạ Suy Tuyết đối với bọn họ cũng không tệ lắm. Suy Tuyết tiền bối, ngươi thật sự là quá mạnh mẽ. Lâm Hưng phấn đấy đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn lớn tiếng đấy đối với Dạ Suy Tuyết nói ra, có thể thấy được Lâm đã hoàn toàn thích ứng chiến đấu, coi như là so sánh hợp cách đấy lì ra. Chỉ là một ít tiểu nhân vật mà thôi, nếu không phải Thủy Môn để cho ta, đoán chừng lần này làm náo động đúng là thầy của các ngươi. Cười vô vô Thủy Môn đấy bà bay, Dạ Suy Tuyết nói ra. Kỳ thật cũng thật sự là như vậy, một phương diện thủy môn là vì vũ khí đấy nguyên nhân không thích hợp, một phương diện khác thủy môn hy vọng niên kỷ nhỏ bé đấy Dạ Suy Tuyết có thể chạy nhanh tại một diệp đấy trận doanh trung dựng thẳng hạ chính mình đấy hy vọng, dù sao Dạ Suy Tuyết niên kỷ quá nhỏ, có ít người tuy nhiên ngoài miệng gọi đại nhân, trong nội tâm còn không biết nghĩ như thế nào đây này. Trung nhân đấy thực lực, đối với Suy Tuyết tiền bối ngươi tới nói, chỉ là tiểu nhân vật sao? Những lời này là Cạ Xỉ hỏi đấy, Cạ Xỉ đấy trên người có vài chỗ cột băng bó, nghĩ đến là bị thương thế không nhẹ. Cạ Xỉ, ngươi quá nóng lòng. Trên tay xuất hiện màu xanh sẫm đấy hào quang, Dạ Suy Tuyết giải khai Cạ Xỉ đấy băng bó cho Cạ Xỉ trị liệu thương thế đồng thời, vẫn không quên dạy bảo Cạ Xỉ lộ muốn từng bước một đấy đi, chờ ngươi đấy thực lực đến thượng nhẫn nhị dạ đấy thời điểm sẽ biết rõ, thượng nhẫn nhị dạ chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Thượng nhẫn nhị dạ, mới chỉ là mới bắt đầu. Ngươi đây là ý gì? Mang Đất đấy trong giọng nói có chút bất mãn, giống như đối với Dạ Suy Tuyết lời nói rất không tán thành. Đối với Mang Đất lời nói, mà ngay cả thủy môn đều nhíu mày, Mang Đất thật sự là quá sửng sốt, phải biết rằng Dạ Suy Tuyết đối với ủ chỉ hạ nhất tộc đấy không hữu hảo là tất cả mọi người biết đến, xem tại thủy môn đấy trên mặt mũi mới đúng Mang Đất đỡ một ít, ai biết Mang Đất cư nhiên như thế đấy không cảm thấy được. Mang Đất, Suy Tuyết nói không có sai, còn có, thái độ của ngươi. Suy Tuyết dù sao cũng là ngươi đấy tiền bối, chẳng lẽ đối với các ngươi ủ chỉ hạ nhất tộc đấy tiền bối, ngươi cũng sẽ như vậy đối lại sao? Thủy môn nghiêm khắc đấy phê bình Mang Đất, Mang Đất cũng cảm thấy chính mình thất thố, lập tức cúi đầu nhận lầm nói thực xin lỗi, Suy Tuyết tiền bối, là ta quá liều lĩnh, lô mãng. Không có sao. Nhàn nhạt đấy nói một câu về sau, Dạ Suy Tuyết tiểu nằm ở trên giường của mình hôm nay đấy chiến đấu ta mệt mỏi, cần nghỉ ngơi, đừng cãi đến ta thì tốt rồi. Ở đây đấy tất cả mọi người biết rõ, Dạ Suy Tuyết có chút mất hứng, trách cứ đấy ánh mắt toàn bộ đã rơi vào Mang Đất đấy trên người, mà Mang Đất thì là xấu hổ cúi đầu, trang diện đông chốc trở nên xấu hổ lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 106. Chương 106 ban ngày công việc chỉ là một khúc nhạc đệm mà thôi, Dạ Suy Tuyết căn bản cũng không có để ở trong lòng. Đối với Mang Đất, Dạ Suy Tuyết chỉ là cảm giác hắn sẽ đem Cạ Xỉ mang lên đường ngay mà thôi, nói thật sống chết của hắn Dạ Suy Tuyết chút nào đều không thèm để ý, cho dù hắn về sau không thể đem Xạ Dịn Gẳng cho Cạ Xỉ cũng giống như vậy, Cạ Xỉ căn bản là không cần Xạ Dịn Gẳng cũng đồng dạng đấy cường đại. Có được trưởng thành tư tưởng đấy Dạ Suy Tuyết, tại vừa xuyên biệt đến cái thế giới này đấy thời điểm sẽ nghiêm khắc đấy yêu cầu mình, tăng thêm cơ duyên xảo hợp mới có được thực lực như vậy. Mà Cạ Xỉ thì là do Bạch Nha một tay huấn luyện đi ra, tăng thêm Dạ Suy Tuyết đấy kinh nghiệm, cho nên sáng tạo ra Cạ Xỉ thực lực bây giờ. Hơn nữa Cạ Xỉ đấy thiên phú cũng là trong bạn chọn một đấy, bằng không cũng sẽ không trở thành nguyên tắc trung cường đại đấy hạ tặng Cạ Xỉ. Tại Dạ Suy Tuyết xem ra có được Xạ Dịn Gẳng đấy Cạ Xỉ khả năng mới được là một loại gánh nặng, dù sao ngoại tộc người có được Xạ Dịn Gẳng về so đối với Trạ Cờ Dạ đấy tiêu hao thật sự là quá lớn, đây đối với bản thân Trạ Cờ Dạ tiểu không nhiều lắm đấy kỳ một nhất tộc mà nói là một loại gánh nặng. Người khác khả năng cảm giác Cạ Xỉ là dựa vào vũ trí hạ nhất tộc đấy Xạ Dịn Gẳng mới cường đại. Nếu Dạ Suy Tuyết nói, đến không nói là Uchiha nhất tộc đấy Xạ Dịn Gẳng đã hạn chế Cạ Xỉ. Trong đêm, một diệp đấy trong doanh địa đồng dạng đèn đuốc sáng trưng, thủy môn tự cấp cựu tân mại viết thơ, chú nạ tại đâu đó bài binh bố trận, mà Dạ Suy Tuyết thì là tại gác đêm. Một diệp đấy nơi chú quân gác đêm đấy không ít người, nhưng là Dạ Suy Tuyết cảm giác thân là cảm giác hệ đấy chính mình tại đây một phương diện không thể nghi ngờ đấy có được ưu thế, cho nên tiểu chống được cái này trọng trách, hơn nữa tại sử dụng linh giác đồng thời, Dạ Suy Tuyết còn có thể ngồi xếp bằng tu luyện, cớ sao mà không làm đây này. Vừa lúc đó, một người đấy thân ảnh đã rơi vào Dạ Suy Tuyết đấy trong mắt, liếc hữu nhận ra là Mang Đất, Dạ Suy Tuyết đối với cái hướng kia nói ra xuất hiện đi, Mang Đất. Ta coi như là nửa cái cảm giác hệ đấy đi ra, vẫn chưa có người nào có thể đào thoát của ta con mắt thứ ba, ngươi điểm này tiểu siết hay là không nếu đụng địch. Nghe được Dạ Suy Tuyết lời nói, Mang Đất lập tức đi ra, gai chính mình sau đầu đấy tóc, Mang Đất không có ý tứ đấy nở nụ cười. Chứng kiến Mang Đất cái kia chất phát đấy dáng tươi cười, Dạ Suy Tuyết cũng mỉm cười bỗng chốc chuyện gì, nói ra đi, ta vẫn còn chấp hành nhiệm vụ, không thể cùng ngươi trò chuyện quá lâu. A, là. Gặp Dạ Suy Tuyết không nghĩ giống như bên trong đích lạnh lùng đấy đối đãi chính mình, Mang Đất đấy là gan cũng lớn hơn một ít, đi tới Dạ Suy Tuyết bên người. Dùng con mắt đánh giá cẩn thận lấy Dạ Suy Tuyết, Mang Đất phát hiện cái này tại nhị dạ giới bên trong đích tâm ngoan thủ lạc thế hệ, giống như cũng không có trong truyền thuyết cái kia sao đáng sợ, cũng không có tộc nhân mình nói như vậy đáng giận. Hít sâu vài cái, Mang Đất rốt cục vẫn phải nhịn không được nói ra lòng của mình thanh âm Suy Tuyết tiền bối, ngươi có phải hay không rất chán ghét ta? A, vì cái gì nói như vậy? Dạ Suy Tuyết không có xem Mang Đất, mà là nhắm mắt lại nói ra, dù sao còn muốn gác đêm đây này chẳng lẽ là bởi vì ta cùng Uchiha nhất tộc cái kia chút ít chuyện hư hỏng nhi, tộc nhân của ngươi nói cho ngươi, hay là chính ngươi cảm giác hay sao? Đều có điểm quan hệ a, tộc nhân của ta đều nói cho ta biết, nói có một cái nhị dạ cùng chúng ta nhất tộc rất không đối phó, người kia tiểu là ngài. Hơn nữa ta cảm giác, ngươi đối với Cạ Xỉ giống như cùng đối với ta một chút cũng không giống với. Ha ha, Dạ Suy Tuyết nở nụ cười, ngươi muốn đấy nhiều lắm. Ngươi dù sao cũng là thủy môn đấy đệ tử, ta sẽ không đối với ngươi có cái gì thành kiến. Uchiha nhất tộc ta tuy nhiên không quá coi được bọn hắn ngạo mạn, nhưng là cũng không phải nói chúng ta có cựu oán. Các ngươi cho rằng có cựu oán là của các ngươi sự tình, nhưng là chuyện không liên quan đến ta. Đều là một diệp nhị dạ, nào có nhiều như vậy đấy thù hận. Về phần Cạ Xỉ, phải biết rằng đó là lão sư ta đấy nhi tử, ta khẳng định đối với hắn sẽ khá hơn một chút. Cạ Xỉ là ta nhìn lớn lên đấy, ngươi nói ta vì cái gì không thể đối với hắn tốt một chút. Một phen nói ra, Mang Đất đấy khúc mắc cũng cởi bỏ rất nhiều, bất quá vẫn là thăm dò tính mà hỏi nói cách khác, ta cũng có thể tìm Dạ Suy Tuyết tiền bối thỉnh giáo một ít nhận thuật đấy vấn đề sao.
đương nhiên có thể, xem tại thủy môn đấy trên mặt mũi. Lời nói chỉ nói đạo tại đây, Dạ Suy Tuyết cựu lại để cho Mang Đất mau đi trở về. Mang Đất rời đi đấy thời điểm rất vui vẻ, Dạ Suy Tuyết cảm giác có thể là bởi vì không có người tán thành hắn, mà chính mình mới vừa nói lời nói giống như lại để cho hắn cho rằng là chính mình đã đồng ý hắn a, ai cũng không biết. Ngày hôm sau, chiến đấu vẫn đang tiếp tục. Một Diệp hiện tại mặc dù có ưu thế, nhưng lại bị động, Sa Nhận đến đánh hỏa quốc gia biên cảnh, Một Diệp đấy người có thể phòng thủ, nhưng là không thể tiến công. Tiến công tựu cho người khác thôn lý do, nói Một Diệp đánh phong quốc gia, như vậy có thể sẽ lại để cho hỏa quốc gia biến thành chiến trường, đó là Một Diệp đấy nhân hòa hỏa quốc gia đấy mọi người không muốn xem đến đấy. Tiểu Ma Sát đại khái rằng có một tháng đấy thời gian, mỗi ngày đều có không ngừng đấy tình hình chiến đấu, nhưng là cũng không kịch liệt, chính thức đấy tinh anh đều không có xuất động. Dạ Suy Tuyết biết rõ đây là lần thứ ba nhị dạ đại chiến còn chưa tới đạt chính thức kịch liệt đấy trình độ, cho nên mới phải biến thành như vậy. Bất quá tại đây một ngày, tình hình chiến đấu rốt cục đã có mới đích hướng đi. Có biết không, Suy Tuyết, Thủy Môn, Sương Mù Nhẫn đối với Một Diệp phát động tiến công, lý do là Một Diệp đấy người ám sát thủy quốc đấy quan viên. Tu Nạ châm chọc đấy đối với Dạ Suy Tuyết cùng Thủy Môn trình bày lấy hết thảy, lý do kỳ thật cũng không trọng yếu, quan trọng là Sương Mù Nhẫn phát động tiến công. Như vậy kế tiếp, Sa Nhẫn cũng có thể có động tác a. Thủy Môn vừa nói xong câu đó, bên ngoài đấy chiến báo tiểu truyền đến, nguyên lai Sa Nhẫn cũng kìm nén không được, bắt đầu đã phát động ra tiến công. Tiểu Ma Sát rằng có một tháng, rốt cục đại quy mô đấy chiến đấu hay là đi tới Sa Nhẫn phái ra tinh nhuệ đấy bộ đội bắt đầu đánh hỏa quốc gia đấy bên cạnh. Lúc này Tu Nạ rốt cục ngồi không yên, mang theo Dạ Suy Tuyết cùng Thủy Môn liền đi tới quan sát chiến trường đấy địa phương. Quả nhiên tiểu như là chiến báo lên đấy đồng dạng, lần này đấy Sa Nhẫn rốt cục xuất động đấy thượng nhẫn nhị dạ tiến công, hơn nữa trung nhẫn cùng hạ nhẫn đấy số lượng cũng trở nên nhiều hơn nhiều. Một Diệp đấy thương vong cũng tiếp tục đấy gia tăng lên, đã có được thượng nhẫn nhị dạ tiến công đấy Sa Nhẫn cũng là không thể khinh thường đấy Suy Tuyết, Thủy Môn, các ngươi xuất động, tận khả năng đấy đánh chết Sa Nhẫn đấy nhị dạ, không nên cùng cường giả quá nhiều đấy dây dưa. Cứ như vậy, Tu Nạ rơi xuống đạo thứ nhất mệnh lệnh. Lần này đấy nhị dạ trong đại quân, Dạ Suy Tuyết cùng Thủy Môn đã trở thành Tu Nạ đấy phụ tá đắc lực, mỗi lần gặp được việc khó gì đều trước tiên tìm hai người, lần này cũng không ngoại lệ. Nhận được mệnh lệnh, Dạ Suy Tuyết cùng Thủy Môn lập tức xuất động. Nhìn thấy hai đạo tàn ảnh xuất hiện ở trên chiến trường, lập tức tiểu hấp dẫn Sa Nhẫn đám bọn chúng ánh mắt, trong đó thượng nhẫn nhị dạ chiếm đa số. Thật sự là rất có ý tứ. Một Diệp đấy hoàng kim tổ hợp an mại không thể sao? Quỷ Hoan 6, thế nào, cùng đi thu hoạch một Diệp hoàng kim tổ hợp đấy tính danh a. Sa Nhẫn thượng nhẫn nhị dạ Phong Trần Anh Vũ cười lớn cùng một gã không chế được sáu cái khôi lỗi đấy thượng nhẫn nhị dạ nói ra, mà tên kia gọi là Quỷ Hoàn sau đấy thượng nhẫn nhị dạ đấy ánh mắt cũng nhìn về phía đang giết chóc đấy hai người, lộ ra sâm lánh đấy ánh mắt. Hừ, hai người bọn họ đấy mệnh ta đã muốn, các ngươi cũng không nên cùng ta đoạn. Lại giết chết một cái Một Diệp đấy trung nhẫn, Sa Nhẫn đấy thượng nhẫn nhị dạ xích một xà ngốc không thể. Chỉ thấy ba đạo thân ảnh đồng thời xông về Dạ Suy Tuyết cùng Thủy Môn, đúng là Sa Nhẫn đấy ba gã thượng nhẫn nhị dạ. Mà Dạ Suy Tuyết đấy linh giác cũng thăm dò đã đến ba gã thượng nhẫn nhị dạ đến, lộ ra một ít sát ý, các ngươi đã chọn lựa ta cho các ngươi đấy đối thủ, như vậy đã đi xuống địa ngục a. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 107, chương 107 trên chiến trường muốn đánh chết một gã thượng nhẫn nhị dạ ra sao hắn gian nan, mỗi một vị thượng nhẫn nhị dạ đều có được chính mình bảo vệ tính mạng thủ đoạn, coi như là thực đã đến nguy cơ thời khắc chung quanh trong nhẫn hòa hạ nhẫn không thể nghi ngờ đã trở thành bọn hắn tốt nhất tấm mục. Hiện tại Dạ Suy Tuyết muốn đối mặt chính là Sa Nhẫn ba gã thượng nhẫn nhị dạ, có thể thấy được Sa Nhẫn chặn đánh giết Dạ Suy Tuyết quyết tâm, nhưng là trải qua ảnh cấp chiến đấu, làm sao có thể Dạ Suy Tuyết cứ như vậy kích thương. Đoạn thủy lưu đinh ốc xoay chuyển trời đất, lập tức sử dụng một cái đinh ốc xoay chuyển trời đất, lúc này đây Dạ Suy Tuyết sử dụng phạm vi rất lớn, dùng Dạ Suy Tuyết vi tâm nội bán kính 5 mét nội Sa Nhẫn toàn bộ bị lan đến gần, lập tức bay ngược đi ra ngoài. Lại để cho bọn hắn mất đi năng lực chống cự chỉ là Dạ Suy Tuyết chiêu thứ nhất mà thôi, một giây sau chỉ có thể trên chiến trường chứng kiến Dạ Suy Tuyết tàn ảnh, đạo, mấy đạo tàn ảnh lập lòe, một giây sau cái kia vài tên bị đánh đích bay rất ra ngoài trung nhẫn đã toàn bộ bị đánh chết, không một may mắn còn sống sót. Đáng giận ra hỏa, rõ ràng bị chúng ta nhìn trúng, còn có thể đánh chết nhiều như vậy Sa nhịn một chút thôn. Phong Trần Anh Vũ phẫn nộ hô lớn, đồng thời lấy ra chính mình cái kia kỳ lạ vũ khí, một bả tối thiểu có một người cao cây quạt. Như thế kỳ lạ vũ khí đúng là Sa Nhẫn trong thôn nổi danh vũ khí, tên gọi là Tam Tinh Thiến. Nói như vậy khả năng có rất nhiều người không biết cái thanh này cây quạt, cái thanh này cây quạt đúng là nguyên tắc trong tay cúc sử dụng cây quạt, giống như lúc chỉ có điều hạ nhận thời điểm tay cúc sử dụng có khả năng là hàng nhái phẩm, mà bây giờ Phong Trần Anh Vũ cầm chính là chính phẩm. Mặc dù nói là cây quạt, nhưng là phiến phiến sử dụng chính là đặc thù tài liệu, không phải kim loại tùy ý có thể cắt, phiến cốt càng là sử dụng chắc chắn kim loại, sức nặng tăng lớn đồng thời cũng tăng lớn Tam Tinh Phiến lực công kích. Phong Trần Anh Vũ vung vẩy lấy Tam Tinh Phiến tiểu vật lên, lâm đến thời điểm rõ ràng vũ khởi cây quạt còn đánh chết một gã Một Diệp trung nhẫn. Nhắm mắt lại Dạ Suy Tuyết xem hướng về phía cái hướng kia, lộ ra ánh mắt trào phúng. Đúng vậy, cầm lớn như vậy cây quạt hành động khó tránh khỏi không tiện, coi như là thượng nhẫn nhị dạ cấp bậc Phong Trần Anh Vũ sử dụng, hắn tốc độ di chuyển cũng không nhanh, như vậy không phải là cho Dạ Suy Tuyết chế tạo một cái bia ngắm sao? Phong Độn báo cắt trận. Phong Trần Anh Vũ sử dụng một cái công phòng nhất thể nhất thuật, nhị dạ, đem trả cờ dạ rót vào trong gió, tạo thành vô số vô hình lưỡi dao gió, thổi hướng về phía trước. Phía trước thế nhưng mà có đại lượng Sa Nhẫn hòa Một Diệp nhị dạ tại chiến đấu, mà Phong Trần Anh Vũ sử dụng nhất thuật, nhị dạ, không thể nghi ngờ chính là một cái không khác nhau đó nhất thuật, nhị dạ, như vậy Sa Nhẫn nhị dạ cũng sẽ bị kích thương rất nhiều, nhưng là Phong Trần Anh Vũ vẫn là như vậy làm, có thể thấy được Sa Nhẫn trong nhẫn hòa Hạ Nhẫn ở trên nhẫn trong mắt căn bốn cũng không phải là người, mà là chiến tranh tiêu hao phẩm. Đoạn Thủy Lưu Đinh Ốc xoay chuyển trời đất, một cái cạo liền đi tới Phong Trần Anh Vũ bên người, thoáng một phát Đinh Ốc xoay chuyển trời đất canh chừng đuổi Anh Vũ nhẫn thuật, nỉ dạ đánh bay đi ra ngoài, lại để cho hắn lưỡi dao gió không có kích thương bất kỳ một cái nào, nỉ dạ liền biến thành hư ảo. Một giây sau Dạ Suy Tuyết đã giơ lên cao cao lôi thần chi kiếm, Đoạn Thủy Lưu phiền não phong. Trong nháy mắt đó tàn ảnh ai cũng thấy không rõ lắm, coi như Dạ Suy Tuyết kiếm đã công kích được Phong Trần Anh Vũ thời điểm, mọi người mới phát hiện Dạ Suy Tuyết thân ảnh. Vài một tiếng, tập trung Phong Trần Anh Vũ, nhưng là Dạ Suy Tuyết lại hay vẫn là cao mày, nguyên lai tại Dạ Suy Tuyết xuất đao trong nháy mắt đó, rõ ràng có người dùng khôi lỗi thay thế Phong Trần Anh Vũ thân thể, đúng là Quỷ Hoàn 6. Hô, đa tạ rồi, Quỷ Hoàn 6, bằng không ta thật đúng là trốn không thoát công kích như vậy, hắc hắc. Phong Trần Anh Vũ cởi cùng bên người thân thể lớn bộ phận vị trí đều cột băng bó nhị dạ cởi đáp, mà tiền kia nhị dạ thì là khống chế được trong tay 6 cái khôi lỗi, trong đó đang có bị Dạ Suy Tuyết đánh trúng chính là cái kia khôi lỗi. Hừ, khôi lỗi sư. Dạ Suy Tuyết hừ lạnh một tiếng, tăng lớn rảnh tay bên trên lực đạo, cường đại phong thuộc tính trả cờ dạ xuất hiện ở Dạ Suy Tuyết lôi thần chi trên thân kiếm, sử dụng đặc thù tài liệu chế tác khôi lỗi giống như là đậu hũ đồng dạng, thoáng một phát đã bị Dạ Suy Tuyết cắt ra. Mà Quỷ Hoàn 6 sắc mặt cũng không nên, đây chính là khôi lỗi sư trải qua rất nhiều năm chế tác mới làm được một cỗ như dạng khôi lỗi, rõ ràng bị Dạ Suy Tuyết như vậy tiểu phá hư hết. So về bỏ cạp khôi lỗi, ngươi khôi lỗi cùng đậu hũ không có gì khác nhau. Dạ Suy Tuyết trong nội tâm ám đạo thầm nghĩ. Đúng vậy, cùng Xích Sa Chi bỏ cạp tiếp xúc thời gian dài như vậy, khôi lỗi một ít chỗ hiểm vị trí Dạ Suy Tuyết làm sao có thể không biết. Từng cái khôi lỗi đều có chính mình kết hợp địa phương, không thể nào là dùng cái gì tài liệu thoáng một phát chế tạo ra một cái nguyên vẹn khôi lỗi, mà bò cạp không thể nghi ngờ cho Dạ Suy Tuyết bổ sung những kiến thức này, vừa rồi Dạ Suy Tuyết một đao vừa vặn đánh vào cái con kia khôi lỗi chỗ kết hợp, chỉ có thể nói cái kia, chứ, có khôi lỗi tuổi thọ đã đến. Quỷ Hoàn 6 sắc mặt không tốt, bởi vì hắn khôi lỗi tại Dạ Suy Tuyết trước mặt thật giống như đậu hũ đồng dạng không khỏi đánh, mà Phong Trần Anh Vũ sắc mặt lại có thể tốt đến cái kia đây. Có được rất nhanh di động năng lực Dạ Suy Tuyết, không thể nghi ngờ là khắc tinh của hắn, có được thượng nhẫn nhị dạ thực lực, một ít khắc chế đồ vật cũng thì càng rõ ràng, Phong Trần Anh Vũ tốc độ di chuyển cực khoái, tại Dạ Suy Tuyết trước mặt giống như là bia ngắm đồng dạng, làm sao có thể vui vẻ được rồi. Lúc này, vừa rồi muốn vây công Dạ Suy Tuyết danh thứ 3 nhị dạ cũng xuất hiện, Xích Một Cát. Xích Một Cát tốc độ cũng không chậm, tại Dạ Suy Tuyết phá vỡ khôi lỗi trong nháy mắt liền đi tới Dạ Suy Tuyết bên người, nhắc tới chân phải một cước tiểu đa hướng về phía Dạ Suy Tuyết đầu, thật giống như một diệp xoáy như gió đá giò lái. Có được linh giác Dạ Suy Tuyết không có khả năng bị đánh trúng. Tả Hữu trực tiếp cầm đối phương mắt cá chân chỗ, trên tay lôi thuộc tính trả cờ giả mãnh liệt xuất hiện, lôi độn đại phát điện người. Vô số dòng điện xông lên, trong nháy mắt đó Xích Một Cát cảm giác mình thật sự sắp chết, khá tốt Quỷ Hoàn 6 lập tức sử dụng một cái phong độn nhân thuật, nhị dạ, lại để cho Dạ Suy Tuyết tay đã đi ra Xích Một Cát thân thể, bằng không Xích Một Cát khả năng tiểu là trên chiến trường cái thứ nhất bị đánh chết thượng nhẫn nhị dạ. Đáng giận, tiểu tử này đến cùng là nhân vật nào, rõ ràng lợi hại như vậy. Xem bất quá là cái tiểu quỷ, nhưng là mặt đối với ba người chúng ta thế nhưng mà đều không rơi vào thế hạ phong a. Xích Một Cát bị giải cứu về sau, trên người còn có tê tê dại dại cảm giác đâu rồi, có thể thấy được Dạ Suy Tuyết thực lực cỡ nào cường đại. Muốn nói cũng thế, Xích Một Cát thuộc tính là thủy thuộc tính, lợi dụng thủy thuộc tính trả cờ dạ chế tác trả cờ dạ phòng ngự trong nháy mắt đã bị Dạ Suy Tuyết cái kia cường đại lôi độn cho đánh bại rồi, tại công kích được thân thể thời điểm khá tốt bị giải cứu rồi, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tuy nhiên là vừa mới bắt đầu thăm dò tính công kích, nhưng là không thể nghi ngờ Dạ Suy Tuyết cho bọn hắn cảm giác đầu tiên tiểu là khó giải quyết. Ba gã thượng nhẫn nhị dạ thăm dò tính công kích đều bị hủy diệt tính đả kích không nói, thậm chí còn bởi vậy bị thương tử vong, đừng đề cập nhiều khó chịu rồi. Mà đối mặt ba gã thượng nhẫn nhị dạ Dạ Suy Tuyết cũng cảm thấy tiến bộ của mình, cảm thấy chính mình hình như là hướng một cái rất cao cấp độ đi đến rồi. Hiện tại đối mặt thượng nhẫn nhị dạ đã không giống lúc trước gặp được một cái đều rất khó giải quyết. Đã trải qua vân nhẫn cuộc chiến, còn có phong ảnh cuộc chiến Dạ Suy Tuyết, không thể nghi ngờ được lợi rất lớn. Dạ Suy Tuyết dám nói hiện tại mình đã sắp tiếp cận chính thức tinh anh thượng nhẫn nhị dạ thực lực, lần nữa đột phá chính mình là có thể đạt tới tinh anh thượng nhẫn nhị dạ cấp độ, trùng kích ảnh cấp. Các ngươi không phải mới vừa có nói, chặn đánh giết chết một diệp hoàng kim tổ hợp một trong số đó sao? Nói xong, Dạ Suy Tuyết lệch lật đầu. Cái hướng kia đúng là thủy môn chiến đấu phương hướng, xem một chút đi, các ngươi Sa Nhận Thượng Nhẫn Nị Dạ đã bị đánh chết mất một cái rồi. Theo Dạ Suy Tuyết nói chuyện phương hướng, ba gã Sa Nhận Thượng Nhẫn Nị Dạ đồng thời nhìn về phía vị trí kia. Lúc này thủy môn trong tay đúng là đại ngọc dạ xẻn gẳng, một cái đại ngọc dạ xẻn gẳng đã rơi vào một gã thượng nhẫn nị dạ trên người, tên kia thượng nhẫn nị dạ lập tức ra chóp thịt bong, nhưng là đó cũng không phải đại ngọc dạ xẻn gẳng chính thức chỗ đáng sợ, bay rất ra ngoài cái kia tên thượng nhẫn nị dạ thân thể đã bị phá hư không thành bộ dáng, lập tức là không có sinh mạng dấu hiệu rồi. Mà thủy môn cũng cảm giác được Dạ Suy Tuyết đang nhìn hướng cái phương hướng này, rõ ràng đối với Dạ Suy Tuyết bày ra một cái vây chữ, không có khả năng, làm sao có thể sẽ có thượng nhẫn nhị dạ thương vong. Phong Trần Anh Vũ cảm giác đây hết thảy đều quá mức huyền huyễn rồi, trong lúc nhất thời còn có chút chịu không được, mà Quỷ Hoàn 6 cùng Xích Một Cắt rõ ràng cũng không tin đây hết thảy, đều há to miệng. Ở thời điểm này rõ ràng còn có thời gian ngây người, các ngươi thật sự là không xứng xưng là thượng nhẫn nhị dạ. Dạ Suy Tuyết thân ảnh sâu kín chuyển đến, đêm lúc này Suy Tuyết đã đến Quỷ Hoàn 6 sau lưng, thủy môn, ta sẽ không để cho ngươi trước vượt lên đầu đấy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 108, Chương 108 trong nháy mắt đó Quỷ Hoàn 6 cảm giác một cổ hàn khí tụ tại phía sau của mình, đúng vậy đó là Dạ Suy Tuyết sát khí, trải qua nhiều năm chém giết Dạ Suy Tuyết sát khí cũng đã nhanh muốn trở thành thực chất, có thể cho người cảm giác được cái kia một tia hàn khí. Một giây sau, Quỷ Hoàn 6 làm ra chính mình làm lựa chọn sáng suốt, cái kia chính là trên tay 5 cái khôi lỗi phát ra cùng một lúc, chạy nhanh giải quyết hết cái này một nguy cơ. Phong độn liền giết trùng kích. Từng đạo lưỡi dao gió theo phong trần anh vũ cây quạt trong bay ra, phóng tới không thể nghi ngờ đều là Quỷ Hoàn 6 sau lưng Dạ Suy Tuyết, mà Xích Một Cắt cũng không có nhàn rỗi, trong sa mạc luyện tiểu một thân tốt chạy trốn bằng đường thủy, uy lực cùng bình thường chạy trốn bằng đường thủy đều không giống với, có chút cùng Diệp Nguyệt sánh vai ý tứ, nhưng là sa mạc vĩnh viễn là sa mạc, sử dụng ra chạy trốn bằng đường thủy uy lực hội giảm xuống rất nhiều. Chạy trốn bằng đường thủy rồng nước sát. Một đầu cùng loại rồng nước đồ vật xuất hiện, cùng hắn nói là rồng nước chẳng nói là một đầu rắn nước. Dạ Suy Tuyết trên mặt lộ ra châm chọc thần sắc, đoạn thủy lưu 64 tiền náo phong. Trong tay trái Bạch Nha Chi nhận xuất hiện muốn công kích không thể nghi ngờ tiểu là trước mắt năm, trước có khôi lỗi, phế bỏ khôi lỗi về sau, khôi lỗi sư không thể nghi ngờ là tốt nhất đánh chết thượng nhẫn nhị dạ, đây là một cái định luật. Tàn ảnh, chỉ có thể nhìn đến tàn ảnh, vô số tàn ảnh tại phía trước, vô luận là phong trần anh vũ lơi dao gió hay vẫn là Xích Một Cắt rắn nước, đều bị Dạ Suy Tuyết 64 phiền não phong chỗ đục lỗ, hơn nữa còn có cái kia Quỷ Hoàn 6 khôi lỗi ở bên trong. Ba gã thượng nhẫn nhị dạ rốt cuộc biết chênh lệch, cái này là cái gọi là chênh lệch. Ở trên nhận thực lực ở bên trong, thiếu một ít tiếp theo kém rất nhiều, cũng là vì cái gì nguyên tắc trong một diệp cả xì một người có thể đánh chết đối phương nhiều như vậy thượng nhẫn nhị dạ nguyên nhân. Hiện tại Dạ Suy Tuyết đã cùng nguyên tắc trong cả xì thực lực không sai biệt nhiều, thậm chí là có vượt qua, đánh chết khởi mấy cái này mới vừa vào thượng nhẫn nhị dạ không bao lâu, hơn nữa cũng không phải chân chính hiểu rõ thượng nhẫn nhị dạ chiến đấu tàn khốc người quả thực là mạnh hơn nhiều lắm. Bất quá thượng nhẫn nhị dạ tóm lại là thượng nhẫn nhị dạ, cuối cùng Dạ Suy Tuyết hay vẫn là đánh tan Quỷ Hoàn 6 ba cái khối lỗi, vẹn vẹn chỉ còn lại hai cái khối lỗi Quỷ Hoàn 6 hiện tại không có ý khác. Cái kia chính là trốn. Đáng giận, đối mặt người nam nhân này khôi lỗi thuật rõ ràng bị áp chế lợi hại như vậy. Quỷ Hoàn 6 thầm than một tiếng, lập tức quay người bỏ chạy. Mà Phong Trần Anh Vũ cùng Xích Một Cắt cũng không có trốn, tiếp tục quay mắt về phía Dạ Suy Tuyết, bọn hắn vẫn có trên mình nhẫn tôn nghiêm, không tin mình sẽ bị một cái tiểu quỷ dễ dàng như thế tiểu đánh bại. Ở trước mặt ta chạy trốn, ngươi chẳng lẽ không biết của ta ngoại hiệu là cái gì sao? Dạ Suy Tuyết lắc đầu nói ra đồng thời, đã sử dụng đạo, trong nháy mắt đã đến Quỷ Hoàn 6 bên người. Đêm lúc này Suy Tuyết tuy nhiên đã bị xa nhận ba gã thượng nhẫn nhị dạ thành tam giác xu thế bị vây công ở, nhưng là cũng đưa ánh mắt đặt ở Quỷ Hoàn 6 trên người. Đoạn thủy lưu Lam Vũ, trợ thủ đắc lực Lôi Thần chi kiếm cùng Bạch Nha chi trên mũi dao xuất hiện màu xanh da trời phong thuộc tính trả cơ dạ, một giây sau 10 đạo lưỡi dao gió đồng thời xuất hiện, công kích hướng về phía Phong Trần Anh Vũ cùng Xích Một Cát. Hai người đồng thời sử dụng phòng ngự nhẫn thuật, nhị dạ, phòng ngự ở Dạ Suy Tuyết công kích, nhưng là trong nháy mắt đó đã cho Dạ Suy Tuyết đầy đủ thời gian. Đem Bạch Nha chi nhận đặt ở ngoài miệng, Dạ Suy Tuyết tay trái xuất hiện ngàn điệu duyệt hương, Đoạn thủy lưu áo nghĩa 3000 thế giới. Trong nháy mắt Dạ Suy Tuyết thân ảnh hoàn toàn biến mất tại cường đại vòi rồng bên trong, Dạ Suy Tuyết thân thể giống như tạo thành một cái cường đại mang theo lôi điện vòi rồng, xoáy lên chung quanh các bụi, lại để cho rất nhiều nhị dạ đều không thể mở ra ánh mắt của mình. Cái này trong nháy mắt, người tại thiên nhiên uy lực trước mặt hình như là như vậy bất lực, Dạ Suy Tuyết lợi dụng chính mình đoạn thủy lưu áo nghĩa rõ ràng đưa tới tại trên sa mạc thường thấy nhất tự nhiên nguy hại, tuy nhiên nếu so với chính thức cỡ lớn vòi rồng nhỏ hơn rất nhiều, nhưng là uy lực như vậy cũng là không thông thường đấy. Vì mau chóng đánh chết một gã thượng nhẫn nhị dạ, Dạ Suy Tuyết không tiếc sử dụng áo nghĩa, cũng là bởi vì thượng nhẫn nhị dạ trên chiến trường không dễ dàng bị đánh chết. Không có xem người ta thủy môn đều sử dụng đại ngọc dạ xẻn gẳng mới một kích đánh chết một gã thượng nhẫn nhị dạ sao? Hơn nữa tên kia thượng nhẫn nhị dạ là cùng thủy môn solo, lúc này Dạ Suy Tuyết bên người thế nhưng mà có ba gã thượng nhẫn nhị dạ, chẳng đánh giết một gã sao mà gian nan. 3000 thế giới chỗ hình thành vòi rồng khẩu đối với đúng là Quỷ Hoàn 6, đáng thương cái này khôi lỗi sư bị Dạ Suy Tuyết theo dõi, khắp nơi đã bị chèn ép, bằng không dùng hắn có thể khống chế 6, chức có khôi lỗi năng lực, trên chiến trường cũng là một cổ không nhỏ chiến lực. Đáng giận, đã không còn kịp rồi sao? Cái kia rốt cuộc là cái gì nhẫn thuật? Nhị dạ, rõ ràng có thể dẫn động sa mạc uy lực. Phong Trần Anh Vũ kinh ngạc nhìn xem Dạ Suy Tuyết sử dụng nhẫn thuật, nhị dạ, có chút hối hận nói. Đồng thời tại đâu đó khiếp sợ tại Dạ Suy Tuyết nhẫn thuật, nhị dạ, còn có Xích Một Cát, hắn có chút hối hận lựa chọn Dạ Suy Tuyết đối thủ như vậy rồi. Chạy trốn bằng đường thủy rồng nước sát. Phong Độn liền giết trùng kích. Lại là sử dụng công kích nhẫn thuật, nhị dạ, ý đồ ngăn cản Dạ Suy Tuyết 3000 thế giới, nhưng là 3000 thế giới là muốn vừa sử dụng coi như là Dạ Suy Tuyết đều dừng không được đến, huống chi là bọn hắn thuật. Vô số lưỡi dao gió đánh trúng tại 3000 thế giới chỗ hình thành vòi rồng lên, đáng sợ chính là rõ ràng bị vòi rồng cái kia cường đại uy năng thoáng một phát tiểu quấn diệt, mà chạy trốn bằng đường thủy nhẫn thuật, nhị dạ, tắc thì càng là bất đắc dĩ, còn không có đánh trúng, đã bị 3000 thế giới chỗ hình thành vòi rồng xoáy lên cắt đất cho tiêu diệt hết rồi, quả nhiên chạy trốn bằng đường thủy nhẫn thuật, nhị dạ, trong sa mạc uy lực hội giảm nhỏ nhiều lắm, khả năng chỉ có Diệp Nguyệt chạy trốn. Bằng đường thủy ngạnh cơn xoáy nước còn có nhị đại phong ảnh chạy trốn bằng đường thủy mới không thể bị sa mạc trô ảnh hưởng a Quỷ Hoàn 6 giống như làm cuối cùng phản công, nhưng là còn sót lại hai cái khôi lỗi hắn lại có thể phản công cái gì. Cuối cùng hắn cũng kết cục tiểu là còn sót lại hai câu khôi lỗi toàn bộ bị đánh nát, mà trên người đã không có một cái nào hết địa phương tốt, giống như bị người giải phẫu đồng dạng, trên người đại bộ phận vị trí đều còn lại bạch cốt, mà có hoàn hảo một khối thịt địa phương đều nhìn không tới rồi. Cái này là đoạn thủy lưu áo nghĩa cường đại, nhưng là sử dụng hết một chiêu này Dạ Suy Tuyết trạng thái cũng không được khá lắm. Chạy nhanh đã đi ra hai gã thượng nhẫn nhị dạ giáp công, bắt đầu công kích bình thường trong nhẫn hỏa hạ nhẫn. mà bị Dạ Suy Tuyết một chiêu này làm chấn kinh Xích Một Cắt còn có Phong Trần Anh Vũ cũng không dám đối mặt Dạ Suy Tuyết rồi, bắt đầu tìm kiếm mình chiến cuộc chiến đấu. Mà ở đây sở hữu tất cả nhị dạ trong mắt, Dạ Suy Tuyết cái này lập tức đánh chết một gã thượng nhẫn nhị dạ nhân thuật, nhị dạ, quả thực cùng thần tích đồng dạng, đương nhiên đây là đang trong nhẫn hòa thượng nhẫn nhị dạ trong mắt. Suy Tuyết cái kia chiêu nhân thuật, nhị dạ, rất không tồi. Ở phía trên đang xem cuộc chiến Sú Nạ rõ ràng đều nói ra như thế tán thưởng lời mà nói, có thể thấy được Dạ Suy Tuyết chiêu đó nhân thuật, nhị dạ, cường đại. Mà gặp Dạ Suy Tuyết cũng đánh chết một gã thượng nhẫn nhị dạ, Thủy Môn công kích cũng càng lúc càng nhanh, nói đùa gì vậy, trước trận đã bị Dạ Suy Tuyết vượt lên đầu một bậc, Thủy Môn làm sao có thể lại để cho Dạ Suy Tuyết tiếp tục vượt qua chính mình. Tại toàn bộ chiến trường lên, lôi độn tiếng oanh minh còn có một đạo màu vàng thân ảnh không ngừng xuất hiện, Sa Nhẫn Nị Dạ cũng như vậy bị tàn sát lấy. Nhưng là chiến trường đến cùng có bao nhiêu nị dạ, coi như là có được linh giác Dạ Suy Tuyết trong nháy mắt cũng hằng hà, vô số nị dạ tại chiến đấu, hai người đánh chết nị dạ mấy mặc dù nhiều, nhưng là cũng là chín châu mất sợi lông mà thôi. Vừa lúc đó, đột nhiên một cổ cường đại phong bạo tiến đến rồi, Tú Na nhìn thấy cái này một tình huống, lập tức phái người phát ra đạn tín hiệu, nói rõ thu binh. Dạ Suy Tuyết tuy nhiên buồn bực vì cái gì sớm như vậy muốn thu binh, nhưng là cũng hỗ trợ một diệp nhị dạ bắt đầu cản phía sau. Cái lúc này Tú Na tựu là quyết lệnh, không người nào dám vi phạm. Đáng giận, cái kia đến cùng là vật gì? Tại linh giác ở bên trong, Dạ Suy Tuyết chỉ có thể nhìn đến một cái cường đại trả cờ dạ tập kết thể đang tại hấp thu phụ cận các bụi, thời gian dần qua tạo thành một cái cự đại thân ảnh. Chẳng lẽ cái này là Sa Nhẫn cuối cùng nhất binh khí? Thủ hạt người trụ lực sao? Truyền thuyết cùng đời thứ ba phong ảnh tương xứng nhị dạ. Quả nhiên, một giây sau cái kia cực lớn con báo thân ảnh cũng đã xuất hiện, tùy ý huy động cánh tay một cái, vô số cắt đuổi tiểu tùy theo công kích, cho dù đã sớm rơi xuống thu binh mệnh lệnh, nhưng là còn có vô số một diệp nhị dạ bị một kích này trô đánh. Một diệp nhị dạ, đừng tưởng rằng các ngươi đã chiếm cứ ưu thế, tiểu lại để cho bổn đại gia đến kết quả các ngươi. Ha 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 ha. Lúc này Dạ Suy Tuyết cùng Thủy Môn đã đồng thời đứng ở Dạ Suy Tuyết sau lưng, mà Sú Nạ tắc thì là có chút sầu lo nhìn xem cái này cắt đuổi chỗ hình thành quái vật, cái con kia cực lớn hơn nữa xấu xí con báo. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 109, chương 109 từ khi Sa Nhẫn thủ hạt người trụ lực xuất hiện về sau, chiến tranh cựu lâm vào rằng có giai đoạn. Đã có được cường đại chiến lực nhị dã đại quân là tuyệt đối không thể khinh thường, một diệp một phương cũng không phải bởi vì có Sú Nạ tọa chấn tròn nên lại đi giai đoạn trước đánh chính là so sánh mãnh liệt sao. Nhưng là đã có kiềm chế đại quân cuối cùng nhất binh khí tiểu không giống với lúc trước. Một đôi người trụ lực tuy nhiên không phải mạnh nhất người trụ lực, nhưng là miễn cưỡng còn có thể khống chế ở chính mình, nếu so với lúc tuổi còn trẻ gạ ạ dạ hiếu thắng nhiều lắm. Có thể tùy ý thủ hạt hóa, nhưng là không cho thủ hạt ăn mòn thân thể của mình, khống chế hạt cắt trình độ, cũng không phải nguyên tắc chung chung nhẫn cuộc thi gạ ạ dạ có khả năng so đấy. Chỉ có điều khuyết điểm duy nhất tự là, tại công kích thời điểm chẳng phân biệt được địch ta, cho nên phái ra thủ hạt người trụ lực xuất chiến cơ hội rất ít, cơ hội là Sa Nhẫn binh bại như núi đổ thời điểm, thủ hạt người trụ lực mới có thể đi lên phong thích vừa đến hai cái cường đại thuật, sau đó hay mau giải trừ thủ hạt hóa. Hay nói giỡn, coi như là hắn có thể khống chế chính mình phóng một hai cái nhân thuật, nhị dạ, nhưng là thời gian dài xuống dưới thủ hạt hay vẫn là hội ăn mòn hắn thần trí, còn có thể đối với Sa Nhẫn tạo thành không thể cứu vãn nguy hại, vậy cũng không tốt. Đến trợ giúp người đương nhiên không có khả năng chỉ là thủ hạt, còn có Sa Nhẫn tinh anh chiến đấu, toàn bộ là do thượng nhẫn nhị dạ chỗ tạo thành, khiến cho Sa Nhẫn nhị dạ đại quân trở nên khổng lồ, mà một diệp cái này một phương nhân số thì là không chiếm ưu thế. Còn có những thứ khác tin dữ truyền đến, tự là Nham Nhẫn thôn cùng Bần Nhẫn thôn bắt đầu có dị động, sương mù nhận thập phần dứt khoát bắt đầu đối với một diệp khai chiến. Đem một cái thôn nhị dạ phân chia đều thành bốn phần là không thể nào, Sa Nhẫn cái này một mặt đã xuất động rất nhiều một diệp nhị dạ, họ rồ sĩ mà cùng gì giải dạ chỗ đó cũng rất căng thẳng, cho nên theo phong quốc gia biên cảnh cũng sai rất nhiều nhị dạ, khiến cho Sa Nhẫn nhân số ưu thế tiểu càng lớn. Bất quá coi như là như vậy, có Sú Nạ tòa chấn, Sa Nhẫn hay vẫn là không có cơ hội công tiến hỏa quốc gia, nhưng là chung quanh một ít tiểu quốc nhưng là không còn tốt như vậy rồi. Một cái thôn nhị dạ cơ hồ toàn bộ xuất động, chỉ để lại tương đương chiến lược thủ thôn Sa Nhẫn, không có khả năng tiểu như vậy cùng một diệp chơi tiêu hao chiến. Một diệp vốn nhân số tiểu căng thẳng, cho nên Sa Nhẫn nhị dạ càng là chia đi công kích những thứ khác tiểu quốc, thậm chí là tiểu nhân nhẫn thôn. Không thể nghi ngờ, chỉ cần Sa Nhẫn vừa ra động tiểu đội, Dạ Suy Tuyết cùng Thủy Môn cũng sẽ bị điều phái đi ra đánh chết. Rất nhanh Dạ Suy Tuyết cùng Thủy Môn danh khí càng ngày càng nhiều, bởi vì đánh chết Sa Nhẫn cũng càng ngày càng nhiều rồi. Cửa hải cuối năm thời điểm, Sa Nhẫn hòa một diệp đều không có vui mừng hào khí, mà Dạ Suy Tuyết đã ở trọng thương trong nên đón chính mình 11 tuổi. Chiến tranh vĩnh viễn là không thể khinh thường, Dạ Suy Tuyết tại một lần trong nhiệm vụ cùng Thủy Môn song song trọng thương, cũng xác nhận chiến tranh tàn khốc, coi như là Dạ Suy Tuyết thực lực như vậy cũng có thể không thể toàn thân trở ra. Trọng thương đương nhiên là Sú Nạ ra tay trị liệu tốt, nhưng là tại dưỡng thương Dạ Suy Tuyết cũng xác định không thể ra chiến rồi, Thủy Môn cũng giống như vậy. Bất quá tại một diệp trong thôn, coi như là bình thường thôn dân cũng biết, một diệp hoàng kim tổ hợp đang cùng Sa Nhẫn trong chiến tranh là sâu sắc anh hùng, danh tiếng thậm chí vượt qua Sú Nạ, đã trở thành cùng Sa Nhẫn đại trong chiến đấu chủ yếu chiến lực. Sa Nhẫn đương nhiên cũng đem hai người thiết đặt làm phải đánh chết đối tượng, nhiều lần xuất động ám sát bộ đội, chỉ có điều có được linh giác Dạ Suy Tuyết đã thành phát giác điểm này mà thôi. Sú Nạ mỗi ngày đều bề bộn bối bụi, một mặt là cùng Sa Nhẫn chiến đấu, một phương diện khác một diệp thật sự là nên đón rất lớn nguy cơ. Theo Lộc Điệp tổ ba người tăng thêm ngày hướng ra hai huynh đệ đến giải quyết hỏa quốc gia nội dị động, hỏa quốc gia đại danh thậm chí cũng đã hạ lệnh, cái này thời kỳ cùng một diệp là địch người sẽ trở thành vi hỏa quốc gia địch nhân, nhưng là coi như là như vậy, những cái kia nhận thôn cũng thật sự đủ lại để cho người đau đầu được rồi. Sương mù nhẫn một phương, Nghe nói họ Rồ Xỉ Mạn cũng đã tham gia chiến đấu, có thể thấy được Sương Mù Nhẫn khí thế hùng hùng, Sương Mù Nhẫn 7 người chúng toàn bộ xuất động, tăng thêm rất nhiều tinh anh bộ đội, thật đúng là muốn thừa dịp một dịp bệ bọn túi bụi thời điểm thừa cơ công kích. Dĩ Dĩ Dạ Tửu càng không cần phải nói, một người đối mặt hai cái đại quốc nhẫn thôn, nhiều lần đưa ra muốn tiếp viện, nhưng là cái lúc này một dịp nào có cái gì binh lực tiếp viện, có thể phòng ngự ở hiện tại công kích đã rất tốt, trừ phi là hỏa quốc gia cảnh nội sự tình dọn dẹp rồi, bằng không thật đúng là rút không xuất binh lực. Bởi như vậy, theo Lộc Điệp còn có ngày hướng gia huynh đệ trọng trách quá nặng rồi, ngày hướng gia thậm chí liền thủ hộ gia tộc thượng nhẫn nhị dạ đều xuất động, có thể thấy tình huống là cỡ nào không tốt. Uchiha nhất tộc đội canh gác cũng toàn bộ xuất động, bắt đầu giữ gìn hỏa quốc gia cảnh nội hòa bình, cũng làm cho Uchiha nhất tộc thanh minh càng thêm băng rồi, không thể nghi ngờ có được đại lượng thượng nhẫn nhị dạ Uchiha nhất tộc cũng ra lấy hết danh tiếng. Thời gian cứ như thế trôi qua, lại qua một tháng, Dạ Suy Tuyết luôn trọng thương chưa lành mới tổn thương không ngừng, bất quá khá tốt, gần đây đều không có gì vết thương chí mệnh. Lần nữa đầy người vết máu về tới một diệp trong doanh địa, gặp thủy môn đã ở trong doanh trướng ngắn ngủi nghỉ ngơi, Dạ Suy Tuyết thập phần dứt khoát nằm ở trên giường lớn của mình, bắt đầu cho mình trị liệu thương thế. Suy Tuyết, hôm nay lại đụng phải Sa Nhẫn thượng nhẫn nhị dạ tiểu đội a. Thủy môn một bên thở hổn hển vừa nói đồng thời, vẫn không quên nhìn xem đang ngủ say cả cả sĩ còn có mang đất bọn người. Như vậy chiến đấu đối với bọn hắn mà nói áp lực quá lớn, cơ hội chiến đấu một lần muốn tu dưỡng thật lâu, cũng là hạ nhẫn gian nan a đừng nói nữa, vừa ra động thì có 6 cái thượng nhẫn nhị dạ đến giáp công ta, lần kia bị thương còn mơ hồ làm đau đâu rồi. Đối mặt 6 cái thượng nhẫn nhị dạ thật sự là quá cố hết sức rồi. Dạ Suy Tuyết cười khổ nói, vẫn còn trị liệu miệng vết thương của mình, mấy tháng này chiến đấu thật ra khiến Dạ Suy Tuyết chữa bệnh nhân thuật, nhị dạ tăng cường rất nhiều, bởi vì tổng bị thương nguyên nhân. A, 6 cái thượng nhẫn nhị dạ, có thể chạy đến cũng không tệ rồi, gần đây Sa Nhẫn đối với chúng ta trông giữ càng thêm nghiêm khắc, cơ hồ vừa đi ra ngoài tiểu là giết chết hết, ván, cục thật đúng là bất đắc dĩ a. Thủy Môn một bên cảm thán đồng thời, rõ ràng còn không có tim không có phổi lại cười, bất quá thực lực tiến bộ cũng là rất nhanh a. Hiện tại loại trình độ này chiến đấu cũng đã miễn cưỡng tiếp nhận ra rồi, xem ra tiếp qua vài năm có thể trùng kích thần bí kia ảnh cấp rồi. Ân, là như thế này đấy. Dạ Suy Tuyết nhẹ gật đầu, coi như là bị thương, 6 cái thượng nhẫn nhị dạ cũng không có lưu đứng lại cho ta đến, đồng thời, ta giết đánh chết rất nhiều hạ nhẫn hòa trung nhẫn, đem mấy cái thượng nhẫn nhị dạ khí mặt đều tái rồi. Nói xong, Dạ Suy Tuyết trong đầu xuất hiện mấy cái thượng nhẫn nhị dạ tái nhợt sắc mặt, cao hứng cười. Đúng vậy, áp lực cường đại phía dưới, bản thân cũng sẽ bị áp bách tới trình độ nhất định, cái lúc này thường thường một người hội bộc phát ra chính mình tiềm chất. Nói thí dụ như Dạ Suy Tuyết, tại ngắn ngủn mấy tháng trong chiến đấu, đóng cửa liền mở ra, phải biết rằng đây chính là đệ ngũ môn đóng cửa, khoảng cách 8 môn toàn bộ triển khai cũng vẹn vẹn chỉ còn lại tam môn rồi. Bất quá cũng là bởi vì đóng cửa mở ra, khiến cho Dạ Suy Tuyết tu dưỡng thật lâu, cái kia một lần chiến đấu Dạ Suy Tuyết như thế nào cũng sẽ không quên, bởi vì đó là cùng Sa Nhẫn thủ hạc người trụ lực trận chiến đầu tiên, nếu không phải mở đóng cửa, thủy môn cùng Dạ Suy Tuyết đoán chừng tiểu giao cho tại đâu đó rồi, làm sao có thể còn có thể hiện tại nhàn nhã nói chuyện. Đóng cửa mở ra khiến cho Dạ Suy Tuyết lôi độn kích hoạt pháp lần nữa tiến bộ, hình thành lôi thần giáp giáp cũng không phải dễ dàng như vậy đã bị đánh phá, bằng không hiện tại đối mặt 6 gã thượng nhẫn nhị dạ, cái đó có cơ hội lại để cho Dạ Suy Tuyết chém giết nhiều như vậy trong nhẫn hòa hạ nhẫn, phải biết rằng đây chính là trên chiến trường, mỗi người đều đụng một cái đầu tiểu dùng đem hết toàn lực chiến đấu. Cả cạ xì thế nào? Gần đây nhưng hắn là bị liên lụy rồi, mới chỉ có 7 tuổi mà thôi, liền trải qua như vậy chiến đấu. Nói xong, Dạ Suy Tuyết thở dài, nhìn mặt mũi tràn đầy vết máu cả cạ xì, rõ ràng cho thấy vừa mới giết chóc xong, trở lại ngã đầu đi ngủ. Cả cạ xì ta cũng không phải lo lắng, thủy môn hồi đáp. Nhưng là Lâm cùng mang đất tình huống không thật là tốt, nhiệm vụ của ta quá nặng, bọn hắn cùng đi theo ta, chính là một cái sai lầm. Vừa lúc đó, ám bộ người lại đi tới, là Suna ám bộ thành viên. Gặp ám bộ người tới, Dạ Suy Tuyết cùng Thủy Môn đã biết rõ có nhiệm vụ đã đến, quả nhiên, ám bộ đã đến hạ Suna nhiệm vụ, là lại để cho Thủy Môn cùng Dạ Suy Tuyết đi công kích Sa Nhẫn một cái điểm tiếp tế, như vậy có thể làm cho Sa Nhẫn tạm thời đình chỉ công kích, lại để cho song phương chiến đấu hòa hoan thoáng một phát. Đã nhận được như vậy một cái nhiệm vụ, Dạ Suy Tuyết nhẹ gật đầu, tỏ vẻ khôi phục một thời gian ngắn có thể tiến hành, mà Thủy Môn thì là bắt đầu chuẩn bị nhiệm vụ lần này cần có vật tư. Một cái điểm tiếp tế cũng không phải là dễ dàng như vậy công phá đấy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 110, chương 110 dạng sáng 2 giờ, là một người nhất khốn thời điểm, coi như là nhị dạ cũng không ngoại lệ, đem làm đến lúc này thời điểm thường thường hội gia tăng càng nhiều nữa binh lực thủ hộ lấy điểm tiếp tế, tự là phòng ngừa mặt khác nhận thôn người đến tập kích. Dạ Suy Tuyết cùng Thủy Môn lúc này đã lẻn vào đến Sa Nhẫn điểm tiếp tế bên ngoài, Dạ Suy Tuyết đại khái dùng linh giác vừa tìm tra, liền phát hiện trong đó quả nhiên là ngọa hổ tàng long, thượng nhẫn nhị dạ quả thực cũng không phải là một lượng hai tay có thể mấy hết đấy. Suy Tuyết, cảm thấy sao, hôm nay tình huống có chút không đúng. Thủy Môn quan sát đến Sa Nhẫn bố cục, cao mày nói ra, đồng thời còn nhìn một diệp cho tình báo địa đồ, lộ ra thần sắc nghi hoặc, bình thường cái này điểm tiếp tế không có khả năng có nhiều người như vậy đến thủ hộ, hơn nữa bố cục vẫn cùng một diệp tình báo địa đồ một chút cũng không giống với. Ừ, hoàn toàn tin tưởng ngành tình báo những người kia, chúng ta đã sớm chết rồi, Thủy Môn. Nói xong, Dạ Suy Tuyết nhớ tới có một lần bởi vì một diệp tình báo sai lầm, thiếu chút nữa lại để cho chính mình chết, ta dùng linh giác quan sát thoáng một phát, cái chỗ này bố cục cùng trên bản đồ hoàn toàn bất động, đem địa đồ cho ta Thủy Môn, ta đến sửa thoáng một phát. Nói xong, Dạ Suy Tuyết nhận lấy Thủy Môn trong tay địa đồ, bắt đầu một lần nữa chế tác địa đồ. Dạ Suy Tuyết hội họa trình độ thập phần có hạn, bất quá cũng so một diệp ngành tình báo cho địa đồ tốt rất nhiều nữa, dù sao Dạ Suy Tuyết vẽ ra đến là chân thật tình báo, mà Mục Diệp cho địa đồ hoàn toàn tựu là chiếu vào địa phương khác hòa đồng dạng. Đem khu vực đại khái chia làm một cái, Dạ Suy Tuyết phụ trách AB lưỡng khu, mà Thủy Môn thì là phụ trách CG lưỡng khu. Tuy nhiên Thủy Môn một mực đều nói mình khoảng cách ảnh cấp đã kém không xa, kỳ thật Dạ Suy Tuyết biết do Thủy Môn cũng sớm đã bước vào ảnh cấp rồi, là vì không để cho mình cái kia khỏa kiêu ngạo tâm bị thương, mới che giấu thực lực của mình. Biết rõ Thủy Môn là vì mình mới cũng không nói đến thực lực chân chính của mình, hai minh đệ tầm đó đương nhiên hội giúp nhau lý giải. CG lưỡng khu phóng chủ yếu là lương thảo, cho nên thủ hộ nhân viên tương đối nhiều, giao cho Thủy Môn cũng so sánh yên tâm. Nhưng là coi như là như vậy, cái này đầm rồng hang hổ cũng không phải tốt như vậy sông, trước đó lần thứ nhất trọng thương không cũng là bởi vì công kích đối phương điểm tiếp tế gặp cao thủ sao? Suy Tuyết, cái này cầm. Nói xong Thủy Môn đưa cho Dạ Suy Tuyết một cái kỳ quái khổ không, đúng là Thủy Môn cái loại này tính chất đặc biệt khổ không. Thủy Môn cũng sớm đã tại khác một chỗ đặt ở phi lôi thần chi thuật thức, chỉ cần ok xa nhẫn điểm tiếp tế về sau, Thủy Môn có thể lập tức đi vào Dạ Suy Tuyết bên người, sau đó hai người cùng một chỗ đào tẩu. Bất quá phi lôi thần chi thuật cần trả cơ dạ nhiều lắm, nói cách khác Thủy Môn trong chiến đấu không thể tiêu hao quá nhiều trả cơ dạ, bằng không liền cơ hội đào tẩu cũng không có. Vì hoàn mỹ chấm dứt lúc này đây chiến đấu, chú nạ cho Dạ Suy Tuyết còn có Thủy Môn rất nhiều hơn mình mới chế tác bí dược, thì ra là về sau quân lương hoàn. Đại khái dạng sáng 4 giờ thời điểm, ngay tại Dạ Suy Tuyết muốn phát động công kích thời điểm, đột nhiên xuất hiện cái khác xa nhẫn đội ngũ, Dạ Suy Tuyết lập tức đưa tay lại để cho Thủy Môn dừng lại. Quả nhiên, tựu như nước môn châu nghĩ như vậy, lần này tiếp tế đứng nhất định là có vấn đề. Nguyên lai ở thời điểm này cái khác xa nhẫn đội ngũ rõ ràng đến đây, lại vận chuyển đại lượng vật tư tiền đến, chắc không được có mạnh như vậy để phòng. Đáng giận, Thủy Môn, chúng ta bị chơi xỏ. Dạ Suy Tuyết nắm chặt nắm đấm, phẫn nộ nói, cái này căn vốn cũng không phải là một cái tiểu nhân tiếp tế đứng, mà là xa nhẫn tổng tiếp tế đứng. Một Diệp trạm tình báo nhất định là biết rõ, nhưng là còn đem nhiệm vụ này giao cho Su Na đại nhân, nhất định là muốn Su Na đại nhân phái ra tử sĩ đến hủy diệt cái này điểm tiếp tế. Sau đó Một Diệp tiểu cũng tìm được hòa hoãn, nhưng là Su Na đại nhân thủ hạ cũng chỉ có hai người chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ như vậy. Cái này không phải là lại để cho hai người chúng ta người đi chết sao? Thủy Môn đã trầm mặc, không nói gì, đối với chính trị khờ cảm giác Dạ Suy Tuyết cũng có thể nghĩ ra được những này, huống chi là Thủy Môn đâu rồi, bình tĩnh một chút, Suy Tuyết. Dùng hai người chúng ta thực lực cũng không nhất định sẽ chết, vì cái gì nói đây là hẳn phải chết cục diện đây này. Bạch Nha lão sư từng nói qua, Ni Dạ chính là vì chấp hành nhiệm vụ mà tồn tại đấy. Chúng ta đã có thực lực như vậy, hơn nữa là một diệp người, nên vì một diệp mà chiến. Không muốn suy nghĩ nhiều như vậy, hảo hảo chấp hành nhiệm vụ. Biết rõ Thủy Môn nói là đối với, nhưng là Dạ Suy Tuyết hay vẫn là không cam lòng. Vì cái gì như vậy hẳn phải chết cục diện muốn giao cho hai người, Dạ Suy Tuyết là nhất định phải tra rõ ràng, bên trong rất có thể có rất hơn chuyện ẩn ở bên trong. Hơn nữa tình báo đưa cho địa đồ hoàn toàn không đúng, nhất định là có người có chủ tâm làm như vậy, tính cả lần này đã là lần thứ hai rồi, sao có thể lại để cho Dạ Suy Tuyết trong nội tâm dễ chịu. Mặc dù đối với thôn có ra cảm giác, nhưng là cái nhà này ở bên trong những người khác lại lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến Dạ Suy Tuyết cực hạn. Nếu không phải Thủy Môn cùng chính mình cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ, đổi thành mặt khác người, Dạ Suy Tuyết chắc chắn sẽ không chấp hành nhiệm vụ lần này. Biết rõ có người muốn chính mình chết, chính mình muốn đi làm, đó không phải là kẻ đần sao? Thủy Môn không thể nghi ngờ chính là như vậy kẻ đần, vì thôn chuyện gì sẽ làm tất cả. Mà Dạ Suy Tuyết là một loại khác kẻ đần, vì người nhà của mình cái gì đều chịu đi làm. Thủy Môn là Dạ Suy Tuyết người nhà, đã Thủy Môn phải chết cùng một chỗ, như vậy Dạ Suy Tuyết liền chuẩn bị cùng Thủy Môn một lần. Nếu như bất tử, trên thực lực nhất định sẽ lần nữa bay bọn, nếu như chết rồi, ha ha, chết thì đã chết. Suy Tuyết, kế hoạch cải biến, ngươi cầm những khổ này không, ta muốn ngươi biết nên làm như thế nào. Nói xong, Thủy Môn giao cho Dạ Suy Tuyết một cái phong ấn quyền trụ. Dạ Suy Tuyết biết do Thủy Môn kế hoạch về sau, lo lắng nhìn Thủy Môn liếc. Ta sẽ tận lực ngăn chặn bọn hắn, tự để cho ta trở thành mồi nhử a. Nói xong, không đều Thủy Môn trả lời, Dạ Suy Tuyết cũng đã biến mất tại ai đám bọn chúng ách bên cạnh. Vốn Thủy Môn là muốn dùng chính mình phi lôi thần chi thuật trở thành mồi nhử, hắn thật không ngờ Dạ Suy Tuyết lại có thể biết kiên quyết như thế, lại để cho chính mình trở thành mồi nhử, đổi lại Thủy Môn đến phá hư điểm tiếp tế. Ám nói một câu coi chừng về sau, Thủy Môn thân ảnh cũng biến mất không thấy. Hai người tiểu cái này biến mất mất tại xa nhẫn điểm tiếp tế ở bên trong, mà Dạ Suy Tuyết lúc này đã đánh chết một gã xa nhẫn, theo trong miệng của hắn đã nhận được một ít tình báo, hơn nữa biến thành vị kia xa nhẫn bộ dạng. Bàn về hỏi thăm tình báo, ngoại trừ hợi mánh liệt hại bên ngoài, Dạ Suy Tuyết là mới một đời trong tốt nhất, cường đại tinh thần lực tiểu là thuận tiện a. Biến thành xa nhẫn bộ dạng, Dạ Suy Tuyết giả bộ như là ở kiểm tra điểm tiếp tế, kỳ thật thì là muốn âm thầm vương Thủy Môn phi lôi thần chi thuật khổ không. Ai biết cái lúc này, sau lưng có một gã xa nhẫn đột nhiên hô lớn đông cốc, đi đem những này vật tư đều tháo xuống, phóng tới kho lúa đi. Dạ Suy Tuyết sở biến thành xa nhẫn tiểu là cái gọi là đông cốc, đã nghe được tên kia xa nhẫn thượng nhẫn nhị dạ lời mà nói, Dạ Suy Tuyết ngoan ngoãn một giọng nói vâng. Ngay tại Dạ Suy Tuyết vừa đi qua thời điểm, tên kia thượng nhẫn nhị dạ rõ ràng đối với Dạ Suy Tuyết mở mông tiểu đá một cước, nhưng là Dạ Suy Tuyết xám xịt đi rồi, bởi vì đông cốc người này tại xa nhẫn trong rất bất ức, bằng không cũng sẽ không biết dễ dàng như vậy bị Dạ Suy Tuyết giết chết. Nếu như cái lúc này sinh khí lời mà nói, hội hư mất nhiệm vụ, cho nên Dạ Suy Tuyết âm thầm nhớ kỹ tên kia xa nhẫn thượng nhẫn nhị dạ bộ dạng, đi một bên thời vật tư. Đã nhận được như vậy tốt việc cần làm. Đối với Dạ Suy Tuyết phóng thuật thức khổ không thật là có trợ giúp, rất nhanh Dạ Suy Tuyết cũng đã buông xuống thuật thức khổ không, cái lúc này Dạ Suy Tuyết biết rõ, là nên hấp dẫn đối phương chú ý lực lúc sau. Quay mắt về phía đồng dạng là vừa buông vật tư đang tại nghỉ ngơi chung nhân nhóm, đám bọn họ, Dạ Suy Tuyết quỷ dị cười, đồng thời nhìn về phía này tên vừa bắt đầu đá chính mình một cước nhị dạ đi tới. "Này, Đông Cốc, ngươi tới đây làm gì? Cho ta hôn trở về." Nói xong, tên kia thượng nhẫn nhị dạ rõ ràng giơ tay lên, muốn cho Dạ Suy Tuyết một cái trường chói. Dễ dàng tránh qua, tránh né tên kia thượng nhẫn nhị dạ công kích, Dạ Suy Tuyết lần nữa quỷ dị cười, trên tay phải lôi thuộc tính trả cờ dạ đại tác, trong nháy mắt hữu sỏ xuyên qua này người trái tim, ngàn điều. "Có biết không, rác rưởi, về sau muốn giao huấn người khác thời điểm, trước đem mình khôi lỗi triệu hoán đi ra." Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem Dạ Suy Tuyết, có người thậm chí kêu to Đông Cốc, ngươi điên rồi sao? Nhưng là chỉ có tên kia đừng đánh chết người mới biết được, người này đã không phải là lúc trước cái kia bất ức Đông Cốc rồi. Quả nhiên, tại sử dụng nhân thuật, nhị dạ, về sau, Dạ Suy Tuyết biến thân thuật cũng duy trì không thể, thoáng một phát tiểu biến thành Dạ Suy Tuyết bốn bộ dạng. Lôi độn đại phát điện người. Sử dụng đại phát điện người trực tiếp theo như hướng về phía mặt đất, những cái kia vừa bưng vật tư trung nhận toàn bộ chúng Dạ Suy Tuyết một chiêu này nhân thuật, nhị dạ, trong nháy mắt đó tê liệt tăng thêm lôi độn cuồng bạo lại để cho bọn hắn không thể động đậy đồng thời, cũng chịu đựng lấy cường đại công kích. Không có thời gian giải quyết từng người một bọn hắn, Dạ Suy Tuyết buông xuống rất nhiều kiếp nổ phù về sau, rời đi rồi cái chỗ này. Đi tới cửa bên ngoài thời điểm, Dạ Suy Tuyết còn vừa nói câu nghệ thuật tiểu là bạo tạc nổ tung. Vang một tiếng, vừa mới Dạ Suy Tuyết tiến bộ cái kia vật tư gửi địa ầm ầm một tiếng tiểu nổ tung rồi, kiếp nổ phù uy lực quả nhiên cường đại. Mà lúc này đây, Dạ Suy Tuyết chỗ trên mặt đất cũng bị vô số cảm giác hình nhị dạ cảm thấy, vô số thượng nhẫn nhị dạ phong xuống nhau tới Dạ Suy Tuyết chỗ trên mặt đất. Dạ Suy Tuyết biết rõ, một hồi đại chiến tiểu muốn bắt đầu, chính mình muốn đối mặt chính là xa nhẫn thượng nhẫn nhị dạ đám bọn chúng phẫn nộ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 111, chương 111 trong nháy mắt Dạ Suy Tuyết cảm giác được vô số đạo sát khí đã tập trung vào chính mình, đó là xa nhận thượng nhẫn nhị dạ nhóm, đám bọn họ. Rõ ràng có bên ngoài tồn nhị dạ tiềm nhập tiếp tế đứng, đối với xa nhẫn mà nói là xỉ nhục, chúng chi đã bị phá hư hết một tòa vật tư gửi địa phương. Tuy nhiên chỉ là một tòa mà thôi, phải biết rằng trong đó đều là xa nhẫn nhóm, đám bọn họ dốc sức liều mạng đổi lấy vật tư, đối với bản thân vật tư bẩn cùng xa nhẫn mà nói là trọng yếu đến cỡ nào. Cạo, sử dụng linh giác Dạ Suy Tuyết đã bắt đầu quan sát chiến trường từng cái nơi nhỏ lẻ. Nhưng là nhị dạ số lượng thật sự là nhiều lắm, coi như là Dạ Suy Tuyết cũng không cách nào quan sát đến bên người mỗi người công kích, bất đắc dĩ Dạ Suy Tuyết chỉ có đem linh giác co rút lại, đôi khi không nhất định là phạm vi đại tiểu là tốt, tập trung tại bên cạnh mình, phát giác bên cạnh mình nguy hiểm mới là trọng yếu nhất. Đã hiện lên không biết bao nhiêu cái nhân thuật, nhị dạ, Dạ Suy Tuyết đã bắt đầu chính mình loạn chiến, vô số xa nhận thượng nhẫn nhị dạ, cái kia phô thiên cái địa số lượng coi như là ảnh cấp cường giả nhìn thấy về sau đều run lên, huống chi là bản thân thực lực không có đạt tới ảnh cấp Dạ Suy Tuyết. Cái lúc này Dạ Suy Tuyết đa tưởng chính mình có được ba nhẫn đồng dạng thực lực, đối mặt như thế đúng đấy nhị dạ có thể dễ dàng đào thoát, thậm chí cùng bọn họ chiến đấu. Tại nguyên tắc ở bên trong, truyền thuyết năm ảnh có thể một người đối mặt một đội chịu đựng đại quân đều không rơi vào thế hạ phong, không thể nghi ngờ lúc này Dạ Suy Tuyết thực lực còn không quá quan, bằng không sao lại há có thể bị những này xa nhẫn làm cho luôn cuống tay chân. Đúng vậy, tự là luôn cuống tay chân, vì để cho chính mình không bị thương, Dạ Suy Tuyết thậm chí đại lượng rút ra thân thể của mình nội trả cơ dạ, sử dụng cạo đến né tránh. Bản thân cạo chính là một cái tức tiêu hao trả cơ dạ lại đối với thân thể tổn thương đặc biệt lớn nhất thuật, nhị dạ. Nhưng là cái lúc này đã không cố được nhiều như vậy. Bá một tiếng, coi như là sử dụng cạo liên tục né tránh, Dạ Suy Tuyết cũng bởi vì nhân số của đối phương quá nhiều mà bị thương, không phải là không muốn né tránh, bốn phía đều có công kích, Dạ Suy Tuyết đương nhiên chọn một thương tổn tới mình nhẹ nhất mạnh bạo kháng đồng dạng, khá tốt lôi thần giáp chắc chắn không có sự Dạ Suy Tuyết bị thương, sử dụng linh giác một tập trung, Dạ Suy Tuyết phát hiện hay vẫn là một người quen làm bị thương chính mình. Phong Trần Anh Vũ, sử dụng phong độn xa nhận thượng nhẫn nhị dạ lợi dụng phong độn công kích được chính mình lôi thần giáp bên trên. Tại trả cơ giả thuộc tính lên, phong độn là khắc chế lôi độn tồn tại. Bất quá khá tốt Dạ Suy Tuyết lôi độn áo giáp so sánh chắc chắn, bằng không thật đúng là dễ dàng bị đối phương một cái lưỡi dao gió phá bỡ. Phong thuộc tính trả cơ dạ là 5 loại trả cơ dạ thuộc tính trong sắc bén nhất tồn tại quả nhiên danh bất hư truyền, lần nữa rút ra trên người mình trả cơ dạ, bổ toàn bộ lôi thần giáp, trong nháy mắt đó Dạ Suy Tuyết tất cả thuộc tính lần nữa trở về tới được đỉnh phong trạng thái. Đoạn thủy lưu 116 phiền não phong. Đối với vô số xa nhẫn, Dạ Suy Tuyết có thể tùy ý phóng thích chính mình suốt đời tuyệt học, so trên chiến trường muốn dễ dàng rất nhiều. Hiện tại toàn bộ chiến trường bên trên tiểu Dạ Suy Tuyết chính mình một mình chiến đấu hăng hái, tất cả mọi người là địch nhân của mình, không có gì ngộ thương mà nói, đương nhiên muốn thỏa thích phóng thích tuyệt kỹ của mình, khả năng cái này là Dạ Suy Tuyết cuối cùng đánh một trận. Vô số đao ảnh đang lóe lên, 116 phiền não phong, sử dụng lôi thần chi kiếm cùng bạch nha chi nhận đồng thời thả ra phiền não phong, vô số đao ảnh lập lòe đồng thời, xa nhẫn nhị dạ rốt cục cũng xuất hiện thương mình. Nhưng là đối phương nhẫn lấy số lượng thật sự quá nhiều, Dạ Suy Tuyết có thể làm được chỉ là làm cho đối phương bị thương mà thôi, căn bản là không có thể đánh chết một cái nhị dạ. Coi như là trung nhẫn cũng không có đánh chết. Cạo, lại là sử dụng một cái cạo, tránh qua, tránh né một lần chí mạng công kích, quả nhiên còn là một vị quen thuộc nhị dạ, Xích Một Cắt. Tuy nhiên chạy trốn bằng đường thủy trong sa mạc sâu sắc bị suy yếu rồi, nhưng là thể thuật bên trên Xích Một Cắt thành tựu cũng không yếu. Lại một cái đá giò lái đá tới đồng thời, Dạ Suy Tuyết lôi thần giáp mãnh liệt lập lòe cường đại hào quang, lôi thần giáp bản thân có thể để phòng ngự, nhưng là đơn thuần phòng ngự cũng không phải là Dạ Suy Tuyết tính cách. Ngàn điều lưu. Lôi thần giáp tầng kia bệ bọn quang lập tức biến thành cuồng bạo lôi điện, ngàn điều lưu tại Dạ Suy Tuyết trên người lập lòe. Xích Một Cắt trong nội tâm cả kinh, lần này đã không thể thu lực rồi. Đúng lúc này, một bên xa nhận thượng nhẫn nhị dạ cũng nhìn được Dạ Suy Tuyết sử dụng nhân thuật, nhị dạ, thử, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chúng ta nhiều như vậy thượng nhẫn nhị dạ tại, ngươi còn có thể đánh chết cái nào không thành, quá coi thường người rồi. Một diệp nhị dạ. Nói xong vị tiên nhị dạ nhanh chóng kết ấn, trong nháy mắt một đạo tường đất xuất hiện ở xích một cắt phía trước, độn thổ đất trận bách tường, tường đất xuất hiện vừa vặn cho xích một cắt một cái mượn lực cơ hội, đá giỏ lái đá vào tường đất lên, trên không trung biến hóa một vị trí, trong tay vèo vèo vèo, phát ra ba miếng trong tay kiếm. Chạy trốn bằng đường thủy giống nước trong tay kiếm. Xích một cắt chạy trốn bằng đường thủy bao hàm trong tay trên thân kiếm, trong tay kiếm bị nước bao khỏa bên trên về sau biến thành tiểu nhân rắn nước bộ dạng, công hướng về phía Dạ Suy Tuyết. Đoạn thủy lưu lam vũ, trong nháy mắt huy động bạch nha chi nhận, năm đạo lưỡi dao gió lập tức bay ra, không chỉ có đánh bay đối phương nhẫn thuật, nhị dạ, càng là có hai đạo lưỡi dao gió hướng về phía xích một cắt bay đi. Phong độn đại đột phá, lại là một cái giải vây nhẫn thuật, nhị dạ, đối phương thượng nhẫn nhị dạ lần nữa cứu được xích một cắt một lần. Đến bây giờ mới thôi đối phương bị thương cũng chỉ là vài tên trung nhẫn mà thôi, thượng nhẫn nhị dạ toàn bộ không tổn thương, mà Dạ Suy Tuyết tiêu hao thật sự là quá lớn, bất chi bất giác vô số nhẫn thuật, nhị dạ phóng ra đi ra ngoài, đổi lấy gần là đối với phương tiêu hao mà thôi, căn bản cũng không có thực chất tính tổn thương. Hỗn đản, cái này là bên trên nhẫn hỏa ảnh cấp thực lực sai biệt sao? Dạ Suy Tuyết trong nội tâm ám đạo thầm nghĩ đồng thời, có thể một chút cũng không dám buông lỏng, vết mồ hôi lưu đã rơi vào Dạ Suy Tuyết cái kia đóng chặt trên ánh mắt, chứng minh Dạ Suy Tuyết tiêu hao ảnh cấp có thể cho thượng nhẫn nhị dạ nhóm, đám bọn họ hủy diệt tính đặc kích. Nhưng là hiện tại ta đây gần kề có thể bảo trì chính mình không bị thương mà thôi, nhưng là loại này bảo trì hay vẫn là tại ta trả cờ dạ cho phép dưới tình huống, nhiều như vậy bên trên nhẫn hỏa ta so tiêu hao, sớm muộn có thể so với hao tổn cái chết. Thủy môn, động tác phải nhanh a. Bằng không minh đệ của ngươi ta, hôm nay muốn trồng ở chỗ này rồi. Giống như đã nghe được Dạ Suy Tuyết kêu gọi thoáng một phát, ầm 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 vài tiếng, rốt cục thủy môn kiếp nổ phù đã toàn bộ kiếp nổ, những thứ khác ba cái vật tư gửi địa toàn bộ nổ tung. Trong nháy mắt này coi như là xa nhân nhóm, đám bọn họ đều ngây ngẩn cả người. Phải biết rằng bọn hắn tuy nhiên xuất động rất nhiều người đến vây công Dạ Suy Tuyết, nhưng là mỗi cái địa phương cũng đều có người trông coi đấy. Hỗn đản, một diệp nhị dạ cũng không phải một người đến đấy. Nhanh đi cứu hỏa, đừng cho sở hữu tất cả vật tư toàn bộ bị hủy diệt. Người tên hỗn đản này một diệp nhị dạ, chịu chết đi. Một phương diện nhiệm vụ thành công lại để cho Dạ Suy Tuyết dễ dàng rất nhiều, nhưng là lại gian nan rất nhiều. Nhẹ nhõm chính là rất nhiều trung nhẫn còn có một bộ phận thượng nhẫn nhị dạ đi cứu phát hỏa, không có thời gian đến công kích Dạ Suy Tuyết, nhưng là gian nan rất nhiều, nhưng lại những cái kia xa nhẫn nhóm, đám bọn họ thật là không muốn sống sông đi lên rồi. Ngắn ngủn mấy cái hiệp, Dạ Suy Tuyết đã là đầy người máu tươi, chính thức dốc sức liều mạng đấu pháp, đối phương mới không quan tâm chính mình có phải hay không sẽ phải chịu một ít tổn thương, chỉ cần có thể cho Dạ Suy Tuyết tạo thành tổn thương, như vậy là được rồi. Không thua 20 tên thượng nhẫn nhị dạ cùng một chỗ đánh Dạ Suy Tuyết, Dạ Suy Tuyết lôi thần giáp giáp phá một lần lại một lần, tay trái đã hoàn toàn không thể sử dụng, Bạch Nha Chi nhận sớm dùng thu hồi trong phong ấn, mà tay phải đích cổ tay chỗ cũng bị quẹt làm bị thương, cái kia nắm chặt lôi thần chi kiếm tay phải đã tràn đầy vết máu, huyết chảy đến lôi thần chi trên thân kiếm, đem lôi thần chi kiếm đều nhuộm thành màu đỏ. Đương nhiên, cái kia không chỉ là Dạ Suy Tuyết huyết, còn có Sa Nhẫn huyết. Tại binh khí ngắn tương kiến ở bên trong, rốt cục Dạ Suy Tuyết cũng làm cho đối phương nhị dạ bị thương rồi, Dạ Suy Tuyết dám cam đoan mình đã bị tổn thương tuyệt đối muốn so với đối phương nhẹ rất nhiều, hơn nhiều tên Sa Nhẫn thượng nhẫn nhị dạ trên người đã xuất hiện giữ tận miệng vết thương, không chạy nhanh trị liệu có lẽ tính mạng đều khó bảo toàn. Muốn dùng tổn thương đổi tổn thương, các ngươi quá coi thường ta Dạ Suy Tuyết rồi. Dạ Suy Tuyết nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa vọt vào Sa Nhẫn trong đám người. Tại Dạ Suy Tuyết bên cạnh lập tức xuất hiện mấy chục cái khôi lỗi, những cái kia khôi lỗi dùng chính mình vũ khí sắc bén công kích như Dạ Suy Tuyết đồng thời, vẫn không quên lại để cho khôi lỗi cuốn lấy Dạ Suy Tuyết, hạn chế tốc độ của hắn. Các ngươi cho rằng tay trái của ta bị thương, sẽ không có khác thủ đoạn công kích đến sao? Một cái nỉ dạ toàn thân cao thấp đều là vũ khí, ta còn có rất nhiều nhẫn thuật, nỉ dạ, không có sử dụng đây này. Lập tức, Dạ Suy Tuyết nhẹ nhàng nhảy lên, trên không trung, đem làm tất cả mọi người cho rằng Dạ Suy Tuyết sơ hở toàn thân đều là, sở hữu tất cả khôi lỗi vây lên thời điểm. Dạ Suy Tuyết nổi giận gầm lên một tiếng dai dai bợ rủ sờ căn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 112, chương 112 đối với thế kỷ 21 hiện tại người trẻ tuổi mà nói một câu nói kia quả thực là quá quen thuộc, đúng vậy đúng là sở chít phỉ tở tở trong lòng sử dụng chiêu số, bị Dạ Suy Tuyết vận dụng tại nhân thuật, nỉ dạ, bên trên. Tại Dạ Suy Tuyết ở kiếp trước thời điểm tiểu nghĩ tới, những cái kia ạ nỉm ở bên trong chiêu thức có phải thật vậy hay không có thể sử dụng, hơn nữa tiến hành thực tế lâu này. Nhưng là tại cái đó khoa học kỹ thuật phát đạt thời đại, khoa học kỹ thuật là phát đạt, nhưng là nhân thể lực lượng lại không có chính thức phát huy. Cái này một cái hỏa ảnh thế giới lại bất đồng, sâu sắc khai phát vĩnh viễn là nhân thể kỹ năng, mà không phải cái gọi là khoa học kỹ thuật. Khoa học kỹ thuật tại tốt cũng chỉ là ngoại vật mà thôi, chỉ có người chính thức cường đại rồi, đó mới là thuộc về mạnh. Phong độn gió cuốn gió lốc chân, dai dai bờ rủ sờ căn, lợi dụng nói cho xoay tròn, hơn nữa sử dụng phong thuộc tính trả cờ dạ quấy dày tại trên chân của mình, phát động cường đại phong thuộc tính công kích. Phong thuộc tính trả cờ dạ bản thân tựu là sắc bén nhất tồn tại, vô luận là vận dụng tại thân thể cái chỗ kia cũng có thể lại để cho nhu nhược thân thể biến thành cường đại nhất vũ khí. Đương nhiên đây là đang thân thể có thể tiếp nhận dưới tình huống, mà lôi độn kích hoạt pháp không thể nghi ngờ giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Hiện tại Dạ Suy Tuyết thân thể cũng không biết so bình thường nhân loại cường đại hơn bao nhiêu, thân thể mỗi một tế bào đều bị lôi thuộc tính trả cờ dạ chỗ vây quanh trở nên càng cường đại hơn, mà không phải ra tốc phân liệt, là lại để cho hiện tại tế bào biến thành cường đại, đem làm tế bào lần nữa phân liệt thời điểm hội sinh ra càng cường đại hơn tế bào. Vô hạn cường hóa thân thể của mình, thẳng đến nhân thể cực hạn, cái này là Dạ Suy Tuyết lôi độn kích hoạt pháp áo nghĩa, cũng là lôi độn kích hoạt pháp về sau hội siêu việt vân nhẫn bí thuật nguyên nhân. Vân nhận bí thuật chỉ dùng để lôi độn kích hoạt thân thể của mình cơ bắp, nhưng là không nên quên coi như là cơ bắp cũng là tế bào tạo thành. Thân là kẻ xuyên việt, Dạ Suy Tuyết không thể nghi ngờ nếu so với Vân Nhẫn các tiền bối càng hiểu những này, cho nên Dạ Suy Tuyết căn cứ họ rổ xì mà cùng bỏ cả nghiên cứu càng thêm xâm nhập hoàn thiện lôi độn kích hoạt pháp, khiến cho tương lai lôi độn kích hoạt pháp càng thêm cường đại. Nhưng lại như thế này làm khó tránh khỏi sẽ để cho lôi độn kích hoạt pháp trở nên khó có thể tu luyện, không có cường đại tinh thần lực cùng kiên định đích ý chí tăng thêm cường đại khí lực căn bản cũng không có biện pháp học tập lôi độn kích hoạt pháp, cái này là hoàn toàn dựa theo Dạ Suy Tuyết thân thể sáng tạo nhân thuật, lý ra cũng là thích hợp nhất Dạ Suy Tuyết nhân thuật, lý ra người bình thường căn bản cũng không có biện pháp tu luyện tinh thần lực của mình. Chỉ có dựa vào sống hay chết tôi luyện đến đột phá, làm như vậy không thể nghi ngờ là khó khăn, người tiềm lực đến cùng có bao nhiêu, ai cũng không biết, như vậy tu luyện tinh thần lực không thể nghi ngờ là xem một người thiên phú như thế nào. Mà ngay cả họ rổ xì mạng cường giả như vậy, đều dựa vào loại biện pháp này đến đột phá tinh thần lực của mình, có thể kiến tu luyện tinh thần lực thuật là cỡ nào khó được. Không thể nghi ngờ trong núi nhất tộc tổ tiên là thiên tài, có được tu luyện tinh thần lực bí thuật bọn hắn đã phân tích cái này một thần bí năng lực, có thể dùng tinh thần lực của mình xâm lấn người khác đại não tới đến tình báo. Dùng chính mình trả cờ dạ trong nháy mắt buộc phát tinh thần lực của mình đến khống chế thân thể của đối phương, đặt thành trong núi nhất tộc tâm chuyển chi thuật. Mà Dạ Suy Tuyết tại đã nhận được trong núi nhất tộc bí thuật về sau, càng là tiến hành hợp lý hữu ích, thiết thực, sinh ra phản ứng hóa học, lại để cho cái kia vốn tiểu tiên tiên so người khác cường đại hơn rất nhiều tinh thần lực đã nhận được rất tốt khai phát. Tinh chuẩn khống chế trả cờ dạ, cường đại cảm giác hình linh giác, còn có cái loại này không gì sánh kịp thiên phú, đều bị Dạ Suy Tuyết theo một cái bình thường người biến thành một cái có được thiên phú lý dạ. Đây là dựa vào hậu thiên cố gắng lấy được thiên phú, mà không phải như những người khác đồng dạng trời sinh tiểu có được lấy cái loại lợi thiên phú, đây là kẻ xuyên biệt chỗ tốt, cũng là Dạ Suy Tuyết cố gắng kết quả. Nếu như Dạ Suy Tuyết xuyên biệt tới tiểu cho là mình vô địch thiên hạ, cũng sớm đã chết trên chiến trường rồi, biết mình sở trường tại đâu đó, sau đó lại có thể kéo dài, đây mới thực sự là đích thiên tài. Đã có được cường đại tinh thần lực, điều khiển chính mình trả cờ dạ đã nhận được 8 môn độn giáp chính thức huyền bí, đó là cơ duyên cũng là trùng hợp. Nếu như Dạ Suy Tuyết không biết thiên triều cái kia cường đại nội công, có lẽ sẽ không mạo hiểm trùng kích chính mình 8 môn độn giáp, đây cũng là kẻ xuyên biệt ưu thế. Tóm lại xuyên việt tiểu là một loại thiên phú, xuyên việt tiểu là một loại bug. 8 môn độn giáp gia tăng lên Dạ Suy Tuyết trả cờ dạ cùng tinh thần lực không nói, càng làm cho Dạ Suy Tuyết thân thể cường độ, những này ưu thế hơn nữa Dạ Suy Tuyết cái kia người trưởng thành đích ý chí tiểu lại để cho Dạ Suy Tuyết đã có được cường đại bí thuật, lôi độn kích hoạt pháp. Đang cùng Phong Ảnh một trận chiến ở bên trong, Dạ Suy Tuyết đã biết lôi độn kích hoạt pháp cực hạn chỗ, nhưng là hiện tại Dạ Suy Tuyết biết rõ chính mình muốn trước đã qua đạo này cửa ải khó nói sau. Lại để cho thân thể của mình nói cho xoay tròn, nói đơn giản lại không đơn giản. Đơn giản đúng là một diệp gió lốc không thể nghi ngờ đúng là một loại lại để cho chính mình nói cho xoay tròn sau đó công kích chiêu số, mà liên tục sử dụng một diệp gió lốc, cũng chỉ có mở ra 8 môn độn giáp đệ ngũ môn về sau mới có thể. Tại Dạ Suy Tuyết mở ra đệ ngũ môn đóng cửa về sau, rốt cục một chiêu này vòi rồng gió lốc chân thành công rồi. Dùng bản thân cao tốc xoay tròn đến thôi động cường đại phong độn nhân thuật, nhị ra, tại cường đại phong độn nhân thuật, nhị ra, áo nghĩa trong để hoàn thành đinh ốc hình thái, cái này là Dạ Suy Tuyết dạ xẹt gằng nặng nhất hình thái, phong thuộc tính hình thái biến hóa tăng thêm tính chất biến hóa cực hạn. Trong nháy mắt tại Dạ Suy Tuyết bên người khôi lỗi đều xuất hiện vết rách, nhưng là Dạ Suy Tuyết còn không có co dừng lại, cái này còn không phải vòi rồng gió lốc chân chính thức uy lực. Vô số lưỡi dao gió xuất hiện công kích hướng về phía bốn phương tám hướng, đã được chứng kiến Dạ Suy Tuyết sử dụng đoạn thủy lưu áo nghĩa xa nhân nhóm, đám bọn họ bắt đầu nhanh chóng thành lập khởi phòng ngự của mình nhân thuật, nhị dạ. Dạ Suy Tuyết hiện tại đã bắt đầu co rúm âm trong phong ấn trả cờ dạ công kích đối phương nhị dạ, vòi rồng gió lốc chân không chỉ có tiêu hao thể lực cùng tinh thần lực, tiêu hao trả cờ dạ cũng là thập phần lớn đại đấy. Tốt không có chấm dứt. Các ngươi đã cho ta áo nghĩa chỉ đơn giản như vậy sao? Đón lấy gầm nhẹ một tiếng, à, cường đại phong thuộc tính trả cờ dạ rốt cục sẽ rách bốn phía sở hữu tất cả khối lỗi, hiện tại nhìn từ đằng xa Dạ Suy Tuyết thật giống như một cái siêu cấp cỡ lớn phong độn đinh ốc trong tay kiếm đồng dạng, nhưng là lại cùng phong độn đinh ốc trong tay kiếm bất đồng. Nói cho xoay tròn Dạ Suy Tuyết tạo thành cường đại trả cờ dạ cầu, dạ xẹt gẳng hình thái, cầu hình. Mà bốn phía phong độn trả cờ dạ thật giống như quang quần sáng đồng dạng vây quanh Dạ Suy Tuyết, hình như là tinh hoàn đồng dạng. Cỡ nào hoa mỹ một cái nhân thuật, nhị dạ, à, nhưng là tại nó xinh đẹp bề ngoài phía dưới, nhưng lại vô cùng hung hiểm. Đáng giận. Cái người điên kia lại sử dụng cái gì nhân thuật, nhị dạ. Được chứng kiến Dạ Suy Tuyết 3000 thế giới, Phong Trần Anh Vũ bệnh tâm thần, sự hỗn loạn, giống to, ở một bên xích một cách không khỏi vô vô bờ vai của hắn, lại để cho hắn tỉnh táo, bởi vì này dạng thật sự là quá đả kích sĩ khí rồi. Còn chưa kết thúc, còn chưa kết thúc. Dạ Suy Tuyết trong miệng hay vẫn là thì thào nói thầm lấy, lập tức Dạ Suy Tuyết thân thể bên ngoài lôi thần giáp giáp cũng xuất hiện biến hóa, lôi thần giáp giáp rõ ràng một chút ở dung nhập phong độn vòi rồng gió lốc chân bên trong, chẳng lẽ Dạ Suy Tuyết muốn sử dụng phong thuộc tính trả cờ dạ dung hợp lôi thuộc tính trả cờ dạ sao? Hỗn đản. Suy Tuyết, đuổi mau dừng lại đến. Thủy Môn thanh âm xuất hiện, nguyên lai Thủy Môn sử dụng phi lôi thần chi thuật chuẩn bị cho tốt kiếp nổ phù về sau, lập tức lại để cho kiếp nổ phù bạo tạc nổ tung, thủy diệt rồi xa nhẫn tiếp tế đứng. Ai ngờ mất vô số xa nhẫn bật lên, nếu không phải Thủy Môn phi lôi thần chi thuật, Thủy Môn cũng không thể nhanh như vậy tiểu đột xuất bằng đây. Thái cực dạ sẽ đẳng. Hiện tại Thủy Môn đã có thể chính mình sử dụng thái cực dạ sẽ đẳng, có thể thấy được không phải Dạ Suy Tuyết một người tại tiến bộ, một chân bước vào ảnh cấp Thủy Môn đồng dạng cường đại. Một cái thái cực dạ sẽ đẳng đánh chết một gã thượng nhẫn nhị dạ. Thủy Môn thực lực cường đại triển lộ không thể nghi ngờ, nhưng là hiện tại Thủy Môn lo lắng hơn Dạ Suy Tuyết trạng thái. Áo nghĩa, trạng thái chân không vòi rồng toàn phong cước. Đang ở đó lôi thuộc tính trả cờ dạ không hiểu bị phong thuộc tính trả cờ dạ hấp dẫn thời điểm, Dạ Suy Tuyết giống như đụng chạm đến càng mạnh hơn nữa áo nghĩa, ai biết vừa lúc đó, ầm ầm, phong thuộc tính trả cờ dạ cùng lôi thuộc tính trả cờ dạ đụng đụng vào nhau sinh ra nổ lớn. Vành, ầm ầm, thật giống như đạn hạt nhân uy lực đồng dạng, xa xa xem tại đây đã bay lên một mảnh mây hình ấm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 113, chương 113 Suy Tuyết, về sau cũng không nên như vậy loạn sử dụng nhân thuật, đi ra, rồi. Thủy Môn tuy nhiên lúc này đầy người vết máu, nhưng là cùng Dạ Suy Tuyết như vậy vết một người như vậy so hay vẫn là tổn thương hơi chút nhẹ một chút, nếu không phải ta sử dụng phi lôi thần chi thuật, trong khoảnh khắc đó đem ngươi cứu ra lời mà nói, đoán chừng ngươi cùng với đám kia xa nhẫn nị dạ giống nhau. Ha ha, ta cũng không nghĩ tới bạo tạc nổ tung hội làm trò khoa trương như vậy. Nói xong, Dạ Suy Tuyết giống như lần nữa thấy được lúc ấy cái kia cường đại bạo tạc nổ tung. Bất luận là dạng gì nhân thuật, nị dạ đều không thể ngăn cản bộc phát, vốn trả cơ dạ sử dụng cũng rất đại trạng thái chân không vòi rồng gió lốc chân bởi vì hai chủng trả cơ dạ không hợp, sinh ra phản ứng hóa học, rõ ràng muốn nổ tung lên. Cái loại nảy cường lực trùng kích là nhân lực không thể ngăn cản, liền suốt đêm Suy Tuyết cũng không biết xa nhẫn tình huống hiện tại, mà đã bị một điểm ảnh hưởng đến thủy môn lúc này đã tổn thương trở thành như vậy, những cái kia khoảng cách Dạ Suy Tuyết rất gần xa nhẫn nhóm, đám bọn họ đoán chừng không có gì kết cục tốt. Khá tốt cuối cùng thủy môn tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc dùng phi lôi thần chi thuật đã đến Dạ Suy Tuyết bên người, sau đó đào thoát đi ra, bằng không Dạ Suy Tuyết thật đúng là sẽ chết tại đâu đó. Bất quá, ngươi bây giờ thương thế có thể không lạc quan à, hay vẫn là trước hội nơi chú quân tìm sú nạ đại nhân cho trị cho ngươi liệu à? Nghe xong thủy môn lời mà nói, Dạ Suy Tuyết nhẹ gật đầu. Hai người cùng một chỗ về tới một diệp nơi chú quân đã đi vài ngày, bất đắc dĩ thương thế không nhẹ đích Dạ Suy Tuyết cùng thủy môn đều không thể rất nhanh chạy đi, hơn nữa còn muốn tránh né xa nhẫn đuổi giết. Hiện tại Dạ Suy Tuyết thế nhưng mà tại toàn bộ nhị dạ thế giới đều có tiếng, nghe nói là sử dụng một cái cường đại nhân thuật, nhị dạ, có thể so với đem làm điểm đất chi chu nhất tộc nhân thuật, nhị dạ, sinh ra mãnh liệt bạo tạc nổ tung. Đem xa nhẫn tổng tiếp tế đứng phá hư hết không nói, cơ hồ tiêu diệt toàn bộ tiếp tế đứng nửa số nhị dạ. Phải biết rằng những cái kia nhị dạ đều là xa nhẫn tinh anh bộ đội, hiện tại xa nhẫn cao tầm thực hận không thể nuốt sống Dạ Suy Tuyết. Dạ Suy Tuyết trong lúc vô tình sử dụng vẫn chưa xong nhân thuật, nhị dạ, thất bại, nhưng lại đã mang đến hiệu quả như vậy, mà ngay cả sử dụng nhân thuật, nhị dạ, bản thân Dạ Suy Tuyết cũng không nghĩ tới qua. Bởi vì như thế, hiện tại Dạ Suy Tuyết thanh danh lan truyền lớn, toàn bộ nhị dạ giới đều tưởng rằng Dạ Suy Tuyết một người làm được, mà thủy môn ở trong đó sắm vai khả năng tiểu là áo rồng nhân vật rồi. Cương đại như thế nhân thuật, nhị dạ, đương nhiên sẽ phải chịu tất cả đại nhận thôn nhìn xem, mà ngay cả một diệp những người khác đều hy vọng chiếm thành của mình, đừng nói là mặt khác nhận thôn người rồi. Lần nữa đến Dạ Suy Tuyết còn chưa có trở về quy một diệp nơi chú quân tin tức về sau, xa nhận nhóm, đám bọn họ cẩn thận điều tra lấy tổng tiếp tế đứng phụ cận mỗi một tấc thổ địa, nếu không phải Dạ Suy Tuyết hiện tại linh giác còn có thể sử dụng, đoán chừng đã sớm chết rồi. Về tới một diệp nơi chú quân, Dạ Suy Tuyết nhận lấy anh hùng đãi ngộ, chú nạ tự mình đem Dạ Suy Tuyết cùng thủy môn đỡ đến bọn hắn trong doanh trướng cho bọn hắn trị liệu, mà ở một diệp nhị dạ kính sợ ánh mắt, Dạ Suy Tuyết cùng thủy môn cứ như vậy bị sú nạ dịu vào doanh trướng. Đừng nói, tại sú nạ viện Dạ Suy Tuyết thời điểm, ở kiếp này sử nam Dạ Suy Tuyết cảm giác được sú nạ trên người cái kia mềm mại da thịt, khó tránh khỏi tư tưởng bên trên có chút nhộn nhạo, bất quá rất nhanh cái loại nảy tư tưởng bên trên thăng hoa đã bị kịch liệt đau nhức đã cắt đứt. Bành, Dạ Suy Tuyết rõ ràng kiểu như vậy bị sú na ném vào trên giường, hỗn đản. Ngươi có biết hay không ngươi bây giờ tình huống thân thể rất không xong. Đừng cho là ta không biết ngươi đều đã làm mấy thứ gì đó, thật sự là, về sau trường chút giáo huấn, không muốn như vậy lô mãng loạn nghiên cứu nhân thuật, lì dạ. Tuy nhiên ngữ khí cùng trên tay đều rất cường ngạnh, nhưng là Dạ Suy Tuyết nghe ra sú na đây là lo lắng cho mình. Hỗn đản, cùng họ rồ si mà người kia đồng dạng, không cho người bất lo. Trước kia họ rồ xì ma cùng với ngươi đồng dạng, luôn làm cho một ít kỳ lạ quý hiếm cổ quái nhân thuật, lý dạ, sau đó đem chính mình làm cho một thân tổn thương, cuối cùng còn để cho ta trị liệu. Không thể nghi ngờ bởi vì họ rồ xì ma nguyên nhân, chú nạ đối với loại thương thế này rất lành nghề, rất nhanh Dạ Suy Tuyết cũng cảm giác được miệng vết thương cũng không đau đau đớn. Nguyên lai like vừa rồi chú nạ cái kia một ném là lại để cho Dạ Suy Tuyết vết thương trên người toàn bộ vỡ tan, muốn bằng không thì rất dễ dàng lây. Tìm một cái chữa bệnh nhân thuật, lý dạ, tới cho Dạ Suy Tuyết bôi thuốc thời điểm, chú nạ cung cấp nước môn trị liệu thương thế. Đem làm tên kia chữa bệnh nhị dạ bên trên hết dược về sau, chú nạ mới tiếp tục mở miệng nói ra lần này các ngươi thế nhưng mà lập công lớn, đặc biệt là Suy Tuyết. Một diệp màu vàng kia chấp quả nhiên danh bất hư truyền, sử dụng một cái cường đại lôi độn nhân thuật, nhị dạ, rõ ràng đánh chết mười mấy tên sa nhịn một chút người, trong đó còn có hơn 10 người thượng nhẫn nhị dạ tồn tại, biểu hiện của các ngươi rất không tồi. Chú nạ đại nhân, ngươi cũng đừng có bước cái nút, chỗ hấp dẫn, rồi. Dạ Suy Tuyết cười đối với chú nạ nói ra, lúc này đây nhiệm vụ ta cũng đã cảm giác thật không đơn giản rồi. Nhiệm vụ như vậy có thể sẽ giao cho lúc trước Bạch Nha lão sư, nhưng là tuyệt đối sẽ không giao cho chúng ta hai cái một diệp nhân vật mới. Ta muốn một diệp trong nhất định là có người muốn số mạng của chúng ta, dù nạ đại nhân. Tại Dạ Suy Tuyết nói lời nói này thời điểm, thủy môn cũng giữ vững trầm mặc. Tại chấp hành nhiệm vụ thời điểm thủy môn có thể chịu chết giống như đi chấp hành, nhưng là nhiệm vụ hoàn thành về sau, thủy môn rất muốn biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ Nị Dạ chỉ là một mặt vì thôn mà trả giá sao? Coi như là như vậy Nị Dạ, còn cũng bị thôn người âm thầm sử lừa gạt tới giết chết như vậy Nị Dạ sao? Không muốn dùng như vậy ánh mắt xem ta. Suy Tuyết, Thủy Môn. Tu Nã lộ ra phẫn nộ thần sắc, hiển nhiên không phải đối với Dạ Suy Tuyết cùng Thủy Môn, ta cũng là một cái nị dạ mà thôi, chỉ có điều lúc kia hoàn toàn chính xác thích hợp nhất nhiệm vụ chính là các ngươi cho nên mới lựa chọn các ngươi đấy. Tu Na đại nhân, khả năng ngươi cũng bị gạt. Nói xong, Thủy Môn lấy ra cái kia phần tình báo địa đồ cho Tu Na sau khi xem. Đọc về sau, Tu Na phẫn nộ đem địa đồ ngã trên mặt đất, hỗn đản. Rõ ràng liền địa đồ đều là sai rồi, cái này đám cao tầng người đến cùng suy nghĩ cái gì? Chẳng lẽ bên ngoài chiến đấu đều không có chấm dứt, muốn bắt đầu nội chiến sao? Ta muốn, Tu Na đại nhân, ngươi bây giờ nên biết vì cái gì ta sẽ như thế phẫn nộ rồi. Dạ Suy Tuyết thản nhiên nói, ngài ra lệnh không có sai, lúc ấy xác thực là chúng ta thích hợp nhất nhiệm vụ này. Nhưng là tình báo sai lầm thật sự cũng quá đại, hơn nữa căn bản không phải đơn giản tiếp tế đứng, ngài cũng nên biết rồi, đây chính là tổng tiếp tế đứng. Nhìn xem càng nói càng kích động Dạ Suy Tuyết, Tu Na rốt cục bình tĩnh lại, đối với Dạ Suy Tuyết khoát tay áo nói ra yên tâm đi. Suy Tuyết, về sau sẽ không tại phát sinh loại sự tình này rồi, ta sẽ cùng dì dì ấy dạ còn có họ rồ xì mà thông khí đấy. Hơn nữa, hiện tại các ngươi đều là một diệp anh hùng, không có người còn dám đối với các ngươi làm chuyện gì rồi. Nói xong, Tu Na tiểu như vậy đã đi ra. Tại Tu Na lúc rời đi, Dạ Suy Tuyết rõ ràng thấy được Tu Na trên mặt cái kia thất vọng biểu lộ, là đối với chúng ta thất vọng sao? Dạ Suy Tuyết trong nội tâm thầm nghĩ, hay là đối với cái kia đã bắt đầu mục nát một diệp đâu này? Vì cái gì nói Dạ Suy Tuyết cùng Thủy Môn là một diệp anh hùng? Bởi vì hai người lần này công lao thật sự rất lớn. Tổng tiếp tế đứng biến mất, lại để cho Sa Nhẫn hiện tại nửa bước khó đi, bọn hắn cần vật tư, nếu như cũng không đủ vật tư lại mang xuống lời mà nói, đoán chừng Sa Nhẫn nhóm, đám bọn họ liền chiến đấu khí lực cũng không có. Một diệp hiện tại đã cùng Sa Nhẫn đã ra động tác tiêu hao chiến, như vậy không thể nghi ngờ sẽ để cho một diệp nhị dạ giảm bất thương vong, như vậy công lao cơ hội là đặt một diệp thắng, ván. Thủy Môn tổn thương đã tốt không sai biệt lắm, mà Dạ Suy Tuyết thương thế bởi vì quá nghiêm trọng nguyên nhân cũng gần kề khôi phục một nửa. Miễn cưỡng có thể sử dụng gia thượng nhẫn nhị dạ thực lực Dạ Suy Tuyết, đứng ở tối tiền tuyến không thể nghi ngờ là nguy hiểm. Cho nên Tu Na quyết định lại để cho Dạ Suy Tuyết trở lại một diệp dưỡng thương. Trở lại một diệp trên đường, Tu Na phái ra gia tộc của chính mình dạy đặc chi thiên thủ tinh anh bảo hộ, bảo đảm không sơ hở tí nào. Mà đang ở xa nhẫn truyền ra sắp tin tức thắng lợi thời điểm, Vân Nhẫn rốt cục ngồi không yên. Tuy nhiên Vân Nhẫn bên trong vẫn tồn tại một vài vấn đề, nhưng là không ngại bọn hắn hiện tại đối với xa nhẫn trợ giúp. Không có sai, Vân Nhẫn đã cho xa nhẫn vận chuyển vật tư rồi, có thể thấy được Vân Nhẫn đối với tiêu diệt một diệp tâm là cỡ nào mãnh liệt. Cứ như vậy ba chiến trở nên càng thêm hỗn loạn rồi, mà hết thảy này cùng tại một diệp dưỡng thương Dạ Suy Tuyết giống như một chút quan hệ đều không có. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 114, chương 114 trở lại thôn thời điểm, Dạ Suy Tuyết nhận lấy anh hùng nên có nghi thức hoan nên. Ở thời đại này, đã là ngôi sao mới thời đại rồi. Một diệp hoàng kim tổ hợp, một diệp chi heo lập điệp, một diệp ngày hướng song tử, đều là một diệp các thôn dân nữa thích thảo luận vấn đề. Rốt cục có thể nhìn thấy theo xa nhận trên chiến trường trở về công thần, lại để cho tại chiến tranh bóng mở bình dân rốt cục đã có một lần buông lòng cơ hội. Mau nhìn, cái kia chính là trong truyền thuyết Dạ Thổi Tuyết đại nhân, thật sự thật trẻ tuổi, thực nhìn không ra một mình hắn tiểu đánh chết nhiều như vậy xa nhẫn. Các ngươi biết cái gì? Dạ Thổi Tuyết đại nhân khả năng trong truyền thuyết ba nhẫn đệ tử, nghe nói hiện tại Dạ Thổi Tuyết đại nhân có khả năng trở thành đời sau hỏa ảnh người thừa kế nữa nha. Có được linh giác Dạ Suy Tuyết rất nhẹ nhàng có thể biết rõ các thôn dân thảo luận tin tức, khóe miệng có chút giơ lên, lộ ra vui vẻ. Vừa sáng luôn như vậy không thể nghi ngờ, vô luận là ở kiếp trước hay vẫn là ở kiếp này đều là đồng dạng. Chính thức cao tầng quyết định bọn hắn vĩnh viễn cũng không biết, chỉ có thể đi theo chính mình lấy được tin tức đi đi rồi. Bọn hắn không biết trong chiến tranh đến cùng chết bao nhiêu một diệp nị dạ, khắc vào đáng sợ kia trên tấm bia đá nị dạ tang lễ bọn hắn thậm chí đều rất ít có thể chứng kiến. Bọn hắn chỉ biết mình đánh chết vô số xa nhịn một chút thôn, đình chỉ xa nhẫn bước chân, chỉ biết cười xa nhẫn chết, mà sẽ không khóc một diệp nị dạ thương vong, cái này là bình dân, vĩnh viễn không biết đáng sợ chân tướng bình dân. Mà nị dạ bất đồng, bọn hắn cần tham gia tang lễ. Dạ Suy Tuyết trở lại ngày đầu tiên tiểu tham gia một ngày tang lễ, không có chút nào anh hùng vui mừng. Nhìn xem trên khán đài cái kia màu trắng đen ảnh chụp, liếc đều xem không xong, cái kia đều là trong chiến tranh chết đi nị dạ. Chỉ có thân là nị dạ mới có thể minh bạch bi ai của bọn hắn, chết cũng sẽ không biết bị người nhớ tại trong lòng. Mới bao lâu thời gian đi qua, nị dạ trong nội tâm khả năng còn nhớ rõ cái kia cầm bạch nha chi nhận cường đại nị dạ, nhưng là tại bình dân trong mắt, khả năng đã sắp quên lãng hắn đi à nha. Đi tới kỳ một phụ đệ, cho đạo sư của mình hạ tạc xạ củ mỏ đưa đi đi một tí tế phẩm, tiểu an tính như vậy ở bạch nha trước mộ phần lặng lặng ở lại đó, một câu đều không có nói. Lưu lại chỉ có nhớ lại mà thôi, còn có bạch nha dạy bảo. Bò cạp đi ra ngoài rồi, họ rồ xỉ mà xuất chiến rồi, bò cạp một người ở tại chỗ này quá nhàm chán cũng không có người cùng hắn, chỉ có ra đi tìm một ít nghiên cứu tư liệu sống. Đứng ở một diệp dưỡng thương thời điểm hay vẫn là thập phần bình tĩnh, ngoại trừ những cái kia ám sát tất cả thôn nhân viên bên ngoài, Dạ Suy Tuyết không có tiếp xúc bất luận kẻ nào. Thời gian một chút trôi qua, Dạ Suy Tuyết tổn thương cũng sắp khỏi hẳn rồi, thực lực đã về tới lúc trước đỉnh phong trạng thái, nhưng là còn giống như đang gia tăng. Quả nhiên chỉ có tại sống hay chết khảo nghiệm ở bên trong, người mới sẽ phát triển, không có trải qua thống khổ, không có trải qua sinh tử, người vĩnh viễn đều dừng lại tại lúc trước giai đoạn kia, coi như là cảm giác phát triển rồi, kỳ thật lại dừng lại tại nguyên chỗ. Thả ra trong tay thư tín, đó là dì dẻ dạ gửi thư. Nghe được Dạ Suy Tuyết bị thương tin tức, cái này như là cha mình sư phó cho mình gửi thư đã đến rất nhiều đồ vật, vô luận là dược liệu hay vẫn là thông thường tiêu vật, giống như dì dẻ dạ đưa tới là tối đa đấy. Trong đó còn có dì dẻ dạ tại lúc rồi danh viết xuống tiểu thuyết. A, dì dẻ dạ lão sư quả nhiên không có sáng tác tiên phú a. Xem xong rồi Dạ Suy Tuyết gửi thư đến thư tín, Dạ Suy Tuyết vừa cười vừa nói, mà một bên lắng nghe chính là tại một diệp duy nhất làm bạn chính mình cựu tân mại. A, dì dẻ dạ lão sư cũng bắt đầu ghi tiểu thuyết sao? cầm đến cho ta xem một chút. Nói xong, theo Dạ Suy Tuyết trong tay trực tiếp đoạt lấy thư tín đọc, bất quá dùng cựu tân mại tính tình, nhìn không đến mấy hàng chữ sẽ đem thư tín ném tới một bên. Ân, tựu như lời ngươi nói đồng dạng, dì dạ dạ lao sư một chút cũng không có sáng tác thiên phú, căn bản là xem không hiểu. Kỳ thật cũng không tệ lắm, chỉ là sáng tác trình độ không tốt, nhưng là ý tứ cũng không tệ lắm. Dừng thoáng một phát, Dạ Suy Tuyết tiếp tục nói, Hòa Bình à, không biết có phải hay không là thật có thể đủ đã đến. Nị Dạ tựu là giết chóc Nị Dạ, chính thức Hòa Bình chẳng lẽ thật sự thích hợp Nị Dạ sao? Cười lắc đầu, Dạ Suy Tuyết biết rõ cùng cựu tân mại nói những này cùng đàn gậy hai châu không có gì khác nhau, cho nên cũng chuyển đổi chủ đề. Đúng rồi, gần đây như thế nào không thấy được dây thường tây, chẳng lẽ là làm nhiệm vụ đến sao? Thật sự là không đơn giản a, thiên thủ nhất tộc công tử rốt cục trở thành hạ nhịn, mà ngay cả sủ nạ đại nhân đều đem cái kia rất có ý nghĩa vòng cổ đưa cho hắn. Thử, coi như là đã trở thành hạ nhẫn thì thế nào? Phải biết rằng ta thế nhưng mà cựu tân mại thượng nhẫn nhị dạ đại nhân. A, cựu tân mại cũng rốt cục trở thành thượng nhẫn nhị dạ đến sao? Lần đầu tiên nghe được cái này biến mất, thật ra khiến Dạ Suy Tuyết rất kỳ quái. Cựu tân mại không có tham chiến đây là khẳng định, chỉ là tại một dịp một ít thích hợp với nàng chiến đấu lần trước sẽ xuất hiện. Ví dụ như lần trước trợ giúp Lộc Lâu bọn hắn thời điểm chiến đấu, cựu tân mại dưới sự giận dữ vị hóa thu rồi, trực tiếp đem đối phương ok không nói, liền đối phương thôn đều làm hỏng. Đó là khẳng định đấy. Phải biết rằng ta đối với một dịp công tích thế nhưng mà không thể giải thích đấy. Phải biết rằng cựu tân mại đại nhân phong ấn thuật thế nhưng mà thiên hạ nhất tuyệt đấy. Không thể so với ngươi lôi độn cùng thủy môn phi lôi thần chi thuật chênh lệch. Ân, được rồi, so với chúng ta đều cường. Không thích cùng cựu tân mại làm khỏe miệng bên trên tranh đấu, dù sao cuối cùng thua cũng sẽ là chính mình, Dạ Suy Tuyết đều đã thành thói quen. Bất quá cựu tân mại dựa vào chính mình một tay phong ấn thuật tăng thêm cựu vĩ người trụ lực chiến lược trở thành thượng nhẫn nhị dạ cũng là chuyện sớm hay muộn, Dạ Suy Tuyết cũng tiêu tan rồi. Cùng cựu tân mại lên tiếng chào hỏi, nói đi muốn gặp đời thứ ba hòa ảnh, Dạ Suy Tuyết rời đi rồi phủ đệ. Tùy ý phất phất tay, lại để cho bảo vệ mình thiên thủ nhất tộc không cần bảo vệ mình, nhiệm vụ của bọn hắn đã hoàn thành, thiên thủ nhất tộc nhị dạ rốt cục đã đi ra, bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ của mình, có thể trở về đi bảo hộ Su Na rồi. Vừa lúc đó, Dạ Suy Tuyết lạnh lùng chỉ hướng một cái phương hướng, thản nhiên nói còn không có giám thị đủ sao? Ngươi có thể chạy ra thiên thủ nhất tộc nhị dạ hai mắt, nhưng là không thể giấu kín của ta con mắt thứ ba. Ngươi cho rằng tại ta thương thế còn không có khôi phục trước khi, tiểu có thể giết chết ta sao? Dạ Suy Tuyết chỗi chỉ phương hướng còn không có động tĩnh, rốt cục Dạ Suy Tuyết đã mất đi kiên nhẫn, phong độn giấy đồng, lập tức Dạ Suy Tuyết bốn chỉ hướng cái hướng kia một ngón tay bên trên bộc phát ra cường đại trả cơ dạ. Lần trước nhẫn thuật nhị dạ mất bại bởi Dạ Suy Tuyết càng nhiều nữa giáo huấn, giấy đồng uy lực càng lớn, giống như là lòng châu trong sáo nhỏ thần ma sọ xuyên qua sóng đồng dạng, thượng diện phong thuộc tính trả cơ dạ bắt đầu xoay tròn, tăng cường càng lớn uy lực. Vang một tiếng, đó là giấy đồng bị ngăn cản đỡ được thanh âm, tuy nhiên là như thế này, nhưng là đối phương hô hấp trở nên trầm trọng, đồng thời một cái suy yếu thanh âm xuất hiện, Dạ Thổi Tuyết đại nhân, chúng ta là căn người, cũng là bảo vệ ngài tồn tại. Ngài chỗ nắm giữ nhân thuật, nị dạ, thật sự là quá cường đại, chúng ta không thể để cho những thôn khác tử đạt được như vậy nhân thuật, nị dạ. Ngươi nói là, ta không có thực lực bảo hộ nhân thuật của mình sao? Nát cả bã. Nói xong, Dạ Suy Tuyết rõ ràng rút ra lôi thần chi kiếm, các ngươi tổng cộng 3 người, có thể cùng tiến lên thử xem, nhìn xem ta có thể hay không thần không biết quỷ không hay tiêu diệt các ngươi. Các ngươi đã cho ta đến một diệp như vậy ẩn nấp địa phương, là lại để cho các ngươi tiêu diệt của ta sao? Nghe Dạ Suy Tuyết đều nói như vậy rồi, các người cũng không dám tiếp tục trêu chọc cái này tên sát tinh, nếu là thật kích giết bọn chúng đi, căn bộ chỉ có thể ăn một người cơm thiếu. Tùy ý bảo hộ đối phương nị dạ, có thể nói là nhìn trộm đối phương nhân thuật, nị dạ, áo nghĩa, tại nị dạ giới thế nhưng mà tử tội. Gặp căn bộ người cuối cùng đã đi về sau, Dạ Suy Tuyết mới chậm rãi hướng đi hỏa ảnh văn phòng. Trương Kỳ bị giám thị nhất định là khó chịu, hơn nữa có người muốn thừa dịp hư mà bảo, càng làm cho Dạ Suy Tuyết khó chịu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 115 đi tới hỏa ảnh văn phòng, cái chỗ này cũng thường ngày đồng dạng có được đại lượng ám bộ bảo hộ lấy. Tuy nhiên xạ dụ tố bị ngày chẳng hay vẫn là nhì dạ giới trong công nhận nhẫn hùng, nhưng là nhẫn hùng đã cũng không tuổi trẻ rồi. Tuổi biến chất lại để cho xạ dụ tố bị thực lực bắt đầu rút lui, một dịp chiến tranh cũng cho xạ dụ tố bị quá lớn gánh nặng, lần nữa nhìn thấy xạ dụ tố bị thời điểm. Dạ Suy Tuyết phát hiện thời gian thật là lớn nhất tính sát thương vũ khí, hiện tại xạ dụ tố bị đã lương tóc mai hoa râm rồi, không có lúc trước cái chủng loại kia áp bách rồi. À, là Suy Tuyết sao? Nhìn thấy đồ tôn của mình đã đến, đời thứ ba hay vẫn là cười, đối với mình hai cái đồ tôn, tam đời, thay, thực là rất hài lòng rồi. Xạ dụ tố bị đời sau nỉ dạ ở bên trong, ba nhẫn tăng thêm một diệp bạch nha là nhất định tiêm chiến lực, trong đó ba nhẫn đều là xạ dụ tố bị đệ tử, không thể nghi ngờ là xạ dụ tố bị kiêu ngạo. Có cái gì có thể so với chính mình mang đi ra nhị dạ trở nên nổi bật càng thêm làm cho người vui vẻ đâu rồi, tại xạ dụ tố bị trong nội tâm mình đời này đã làm lợi hại nhất sự tình không phải làm tới đời thứ ba hòa ảnh, cũng không phải đã trở thành sơ đại hòa ảnh cùng nhị đại hòa ảnh đệ tử, mà là mình tự tay bồi dưỡng được ba gã cường đại nhị dạ. Từ nhỏ tiểu bạo tính tình một diệp công chúa Sunaka, lạnh lùng sát thủ nó rổ Simaz, tăng thêm bình thường nhưng là cố gắng gì dễ dạ. Mà ở hiện tại một diệp đời thứ ba ở bên trong, có hai cái cường đại ngôi sao mới đều là đồ tôn của mình, hơn nữa thiệt tình vì một diệp mà phân đấu. Xạ dụ tố bị cảm giác một diệp ngọn lửa sẽ tiếp tục thiêu đốt xuống dưới, cứ như vậy một mực lóng lánh tại nhị dạ trong thế giới. Hòa ảnh đại nhân, như thế mạo muội tới gặp ngươi, là vì có một số việc thật sự là hoang mang ta quá lâu, nếu như không nói ra lời mà nói, ta thực sợ tự chính mình sẽ làm ra cái gì thực xin lỗi gì dì dạ lao sư sự tình. Câu nói đầu tiên, Dạ Suy Tuyết tiểu biểu lộ thái độ của mình. Dạ Suy Tuyết tính cách tại Mộc Diệp đã không phải là bí mật gì rồi, người trẻ tuổi này thực lực cường đại, không có gì tâm kế, nhưng là chỉ cần đối với hắn có thương hại người, hắn đều không từ thủ đoạn đánh nhau kích đối phương, có thể nói là một loại ích kỷ, cũng có thể nói là bảo vệ mình quanh thân dục vọng đặc biệt mãnh liệt người. Không thể nghi ngờ điểm này lại để cho Sạ Dụ Tô Bi cao hứng phi thường, đồng thời cũng cảm thấy đau đầu. Vung xuống văn kiện trong tay, Sạ Dụ Tô Bi lấy ra cái tẩu, vẫn là cùng thường ngày đồng dạng, đụng phải chuyện trọng yếu gì tiểu thói quen điểm bên trên cái tẩu, giống như cái kia đại lượng nicotine mới có thể lại để cho Sạ Dụ Tô Bi ý nghĩ càng thêm thanh tỉnh. Suy Tuyết, ngươi nói có đúng không là lần trước ngươi chấp hành nhiệm vụ? A, đời thứ ba đại nhân đã biết sao? Dạ Suy Tuyết thần sắc trên mặt ngưng tụ, chậm rãi nói, đồng thời cũng quan sát đến bốn phía động thái. Đột nhiên, Dạ Suy Tuyết mãnh liệt làm ra một cái thập phần vô lễ động tác, rút ra lôi thần chi kiếm, chỉ hướng một cái phương hướng, có phải hay không các người cho mặt không biết xấu hổ? Hòa Ảnh văn phòng cũng là các ngươi có thể rình coi địa phương sao? Coi như Dạ Suy Tuyết muốn lên đi lôi đỉnh thủ đoạn tiêu diệt đối phương thời điểm, đời thứ ba đột nhiên mở miệng nói ra, Suy Tuyết, lại yên tĩnh một chút. Nói xong, dập đầu trên tay tẩu hút thuốc bên trong đích khói bụi, thật không nghĩ tới rõ ràng nhanh như vậy tiểu rút đã xong yên, thuốc, các ngươi đều đi xuống đi, thuận tiện nói cho đảng rộ, gần đây hắn làm quá cấp tiến đến rồi. Nếu như tại tiếp tục như vậy, ta không đề nghị căn biến mất. Nói xong, những cái kia căn tiểu đội thành viên quả nhiên lần nữa biến mất rồi. Đời thứ ba thái độ cũng làm cho Dạ Suy Tuyết biết rõ lúc này đời thứ ba cũng không phải là nguyên tắc trong chính là cái kia đời thứ ba, mặc cho lấy căn tiểu đội người tùy ý làm vậy. Về sau Dạ Suy Tuyết lại cùng đời thứ ba trò chuyện đi một tí, đời thứ ba cam đoan về sau sẽ không xuất hiện tình huống như vậy về sau, hơn nữa sẽ cho căn một ít cảnh cáo về sau, Dạ Suy Tuyết cũng tiểu yên lòng. Coi như Dạ Suy Tuyết muốn lúc rời đi, đời thứ ba đột nhiên gọi lại Dạ Suy Tuyết, đúng rồi, Suy Tuyết, ngươi gần đây có phải là không có nhiệm vụ gì? Ngay tại gia tu dưỡng gặp, là, đời thứ ba đại nhân. Bất quá ta tổn thương đã tốt không sai biệt lắm, đã có thể trở về đến chiến trường rồi. Không cần gấp gáp như vậy trở lại chiến trường, ngược lại là có một cái bị thác, ngươi có thể đi làm cũng có thể không đi làm, đây không tính là nhiệm vụ. Đó là cái gì? Có thể đi làm có thể không đi làm bị thác, cái này hãy để cho Dạ Suy Tuyết chạy nhanh thập phần kỳ quái, lúc nào đối với chính mình chính sách cũng đã như vậy tha thứ rồi. Cuối cùng đời thứ ba hay vẫn là nói ra cái kia kỳ quái bị thác, sau khi nói xong Dạ Suy Tuyết sắc mặt trở nên tái nhợt. Như vậy bị thác, ta làm sao có thể không đi làm? Đời thứ ba đại nhân a, cái này kỳ quái bị thác, tự bao tại trên người của ta rồi. Dạ Suy Tuyết đã đi ra Hỏa Ảnh văn phòng, trên đường đi không biết đang suy nghĩ cái gì. Hắn hiện tại chỉ biết là, thế cục trở nên càng thêm hỗn loạn rồi. Hiện tại nơi này thời kỳ một diệp sự tình thật sự là nhiều lắm, căn bản chính là bể buồn với bụi. Tiếp tục như vậy xuống dưới, sớm muộn có một thiên một diệp sẽ bị mặt khác bốn cái nhận thôn cho hao hết sạch sở hữu tất cả lực lượng, bất quá một diệp dù sao còn có đệ nhất đại nhận thôn thực lực, những thứ khác tứ đại nhận thôn hao hết sạch một diệp sở hữu tất cả lực lượng đồng thời, lực lượng của mình cũng sẽ biết tiêu hao không còn. Về tới phủ đệ của mình, Dạ Suy Tuyết không có cùng bất luận kẻ nào nói đời thứ ba Hỏa Ảnh cái kia kỳ quái bí thác, chỉ là cùng bình thường đồng dạng ở nhà tu luyện tốt như cái gì cũng không biết đồng dạng. Mà từ một nơi bí mật gần đó, không biết bao nhiêu ánh mắt chính chằm chằm vào Dạ Suy Tuyết, sẽ đối Dạ Suy Tuyết ra tay. Hiện tại một diệp ở vào thập phần khẩn trương thời kỳ, một diệp đội canh gác nhân viên tại trên đường cái cũng đã không thấy nhiều, có thể thấy được cụ chỉ hạ nhất tộc nhị dạ cũng đã bị phái lên chiến trường, mà lúc này đây thật sự là một diệp nhất hư không thời điểm, từ bên ngoài đến nhị dạ cũng đặc biệt nhiều. Đặc biệt là sẽ đối Dạ Suy Tuyết các loại đợi một diệp chỗ kiềm giữ lực lượng, hiện tại Dạ Suy Tuyết cũng đã lên tứ đại nhận thôn phải giết chết bảng xếp hạng. Nói đùa gì vậy, 11 tuổi tiểu có được mạnh như thế kình thực lực, lại để cho hắn phát triển chẳng phải là thứ hai một diệp mà nha. Hơn nữa Dạ Suy Tuyết tại xa nhẫn trên chiến trường phóng thích chính là cái kia nhẫn thuật, nhị dạ, càng làm cho sở hữu tất cả nhận thôn đỏ mắt, một ít tiểu nhân nhận thôn thậm chí đều vì đạt được có thể uy hiếp lớn nhận thôn lực lượng mà vờ ngớ ngẩn. Ba ba hai tiếng, Dạ Suy Tuyết lúc này rất chật vật, toàn thân cao thấp quần áo không có một chỗ là tốt, mà ở trên bầu trời cũng rơi xuống lưỡng cổ thi thể, đó là sương mù nhẫn nhị dạ đến ám sát chính mình đấy. Cùng sương mù nhẫn thủ, Dạ Suy Tuyết là đếm cũng đếm không xuể rồi, cũng không quan tâm nhiều kích giết bọn hắn hai gã thượng nhẫn nhị dạ rồi. Hừ, vì có thể lẻn vào một diệp mà sử dụng tiểu đội phương thức đến tiến vào. Bất quá các ngươi phải nhớ kỹ, muốn đánh chết ta Dạ Suy Tuyết cũng không phải là hai gã thượng nhẫn nhị dạ có thể làm được đấy. Trong nội tâm ám đạo thầm nghĩ đồng thời, Dạ Suy Tuyết lại sờ hướng về phía miệng vết thương của mình, đánh chết hai gã thượng nhẫn nhị dạ là không đơn giản, miệng vết thương lại tăng thêm rất nhiều, bất quá Dạ Suy Tuyết đã không cần thiết. Ánh mắt nhìn hướng về phía một cái phương hướng, đó là dây thừng cây hiện đang ở phủ đệ, đúng là Xu Nạ phủ đệ. Xem ra quả nhiên, đời thứ ba Hỏa Ảnh nói không có sai. Dây thừng cây a, ngươi tình cảnh hiện tại thật đúng là thập phần nguy hiểm a. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 116. Chương 116 giây thường tây, đối với tất cả mọi người mà nói đều là một cái không xa lạ gì danh tự. Ba nhẫn một trong Su Na đệ đệ, cộng thêm hơn 1000 tay nhất tộc công tử, chỉ là cái này hai cái tên tuổi tiểu đủ để cho người khác nhớ kỹ được rồi. Húng chi truyền thuyết dây thừng cây là kế thừa nhị đại Hỏa Ảnh nhân thuật, nhị ra, người, càng làm cho dây thừng cây tại một diệp trong đã trở thành một cái nổi danh nhân vật. Nhắc tới một điểm vẫn cùng Dạ Suy Tuyết có quan hệ, lúc trước Dạ Suy Tuyết đem Diệp Nguyệt chạy trốn bằng đường thủy nhân thuật, nhị ra, giao cho có được thủy thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa dây thừng cây. Trong nháy mắt tiểu lại để cho dây thừng cây đã trở thành hạ nhận trong lóng lánh một ngôi sao, vô luận là sau lưng cái kia thực lực cường đại, còn là tại hạ nhận trong chỗ biểu hiện ra thiên phú, dây thừng cây thật sự có thể dùng thiên tài cái này danh hào tại hình dung, đương nhiên là thiên thủ nhất tộc đích thiên tài. Dây đặc chi thiên thủ tuy nhiên tại một diệp trên võ đài đã biến mất, bất quá tất cả mọi người không dám quên cái này danh hào. Hay nói giỡn, không có kế thừa thiên thủ nhất tộc huyết kế giới hạn xú nạ cơ cũng đã cường đại như vậy, nếu tái xuất hiện một cái có thể so sánh nhị đại cường giả nhị dạ cái kia còn chịu nổi sao? Hơn nữa xú nạ đang tại trấn thủ biên quan, cùng xa nhẫn nhị dạ làm lấy dây dưa. Còn đối với xú nạ trọng yếu nhất, ngoại trừ đồng bạn của nàng bên ngoài, cũng chỉ có cái này đệ đệ. Mà xú nạ đồng bạn, dì dạ dạ còn có họ rổ xì mà dự, cũng không phải là dễ dàng như vậy muốn ám sát đấy. Mà tên tiểu thiên tài này dây thừng cây liền trở thành từ bên ngoài đến nhận thôn cần muốn ám sát đối tượng, hơn nữa là phải đánh chết. Dạ suy tuyết có thể trở thành đường thôn ám sát đối tượng là vì thực lực, mà dây thừng cây thật sự là quá đáng thương một ít. Hơn nữa cái kia cái gọi là kế thừa nhị đại hỏa ảnh thủy độn thuật vẫn cùng chính mình có quan hệ, dạ suy tuyết sao có thể đủ không đem đời thứ ba hỏa ảnh ý thác để ở trong lòng, cái kia chính là bảo hộ dây thừng cây an toàn, không cho dây thừng cây tuổi còn nhỏ tiểu hy sinh. Tu nạ đại nhân hẳn là tại dây thừng cây chết về sau thì có một ít sợ huyết chứng, đáng giận, hiện tại Tu nạ đại nhân một điểm sợ huyết chứng ý tứ đều không có, như vậy tiểu càng không thể lại để cho dây thừng cây chết mất. Húng chi, nói xong, dạ suy tuyết trên mặt lộ ra vui vẻ, húng chi, cái kia tiểu quỷ ta cũng rất ưa thích đấy. Ý mắng đánh chết hai gã xương mù nhẫn thượng nhẫn nhị dạ, lại để cho dạ suy tuyết trên người tổn thương không nhẹ. Vốn tiểu trọng thương chưa lành, đánh chết hai gã xương mù nhẫn thượng nhẫn nhị dạ cũng rất cố hết sức, huyết vụ danh tiếng thượng nhẫn nhị dạ cũng không phải là tốt như vậy đánh chết đấy. Thời gian dần qua lẹn vào đến dây thừng cây lúc này chỗ ở trong phủ đệ, dạ suy tuyết phát hiện bốn phía mặc dù có rất nhiều thiên thủ nhất tộc nhị dạ còn có ám bộ bảo hộ, nhưng là thực lực không khỏi cũng quá thấp chút ít. Thiên thủ nhất tộc tổng cộng 3 cái thượng nhẫn nhị dạ thủ hộ ở chỗ này, mà ám bộ người tắc thì đều là một ít trung nhẫn. Như vậy tổ hợp tuy nhiên so với lúc trước người bảo vệ mình muốn mạnh hơn như vậy một ít, nhưng là dù sao thực lực của mình tại đâu đó bày biện a. Dây thừng cây chỉ là cái hạ nhẫn, phái ra người như vậy bảo hộ, trách không được đời thứ ba hỏa ảnh hội ủy thác chính mình đây này. Ôi chao, cái lúc này dây thừng cây vẫn còn tu luyện sao? Quả nhiên điểm này bên trên nếu so với nạ dụ tổ mạnh hơn nhiều lắm. Đồng dạng có hỏa ảnh mộng tưởng, nhưng là cố gắng hay vẫn là nhất định phải có. Quả nhiên, lúc này dây thừng cây tuy nhiên bởi vì quá muộn không thể ra ngoài, nhưng là tại trong phủ đệ tu luyện vẫn là có thể đấy. Lúc này dây thừng cây đang tại đối với mình trong phủ đệ hồ nhân tạo luyện tập thủy thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa. Lúc này một diệp nhân vi lúc trước dạ suy tuyết cùng thủy môn chính là cái kia lý luận đã sớm nghiên cứu nổi lên những này, càng làm cho một diệp nhị dạ tu luyện thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa đã có cố định phương pháp. Nói thí dụ như phong độn tiết cắt lá cây, còn có chặt đứt thác nước các loại đợi. Không thể không nói, dạ suy tuyết xuyên việt cũng đưa tới một diệp cường thịnh. Một ít lý luận công khai, lại để cho một diệp thượng nhẫn nhị dạ càng cường đại hơn, trung nhẫn thăng cấp thượng nhẫn nhị dạ càng thêm nhẹ nhõm. Mà thủy môn còn có cựu tân mại thực lực cũng so nguyên tắc trong hiếu thắng rất nhiều nữa, càng làm cho chính mình hậu bối nhị dạ càng thêm cố gắng. Vô luận là A Khải hay vẫn là cả Cả Si, mà ngay cả A Su Mạ, ý bị khi bọn người bị dạ suy tuyết giáo dục xâm nhập rồi, cái kia chính là chỉ có cố gắng đích thiên tài. Dạ Y Nguyên bình tĩnh, đánh chết hai gã xương mù nhẫn dạ suy tuyết biết rõ buổi tối hôm nay nhất định là một đêm không ngủ rồi. Quả nhiên vừa lúc đó, đột nhiên có đại lượng nhị dạ xuất hiện ở dạ suy tuyết linh giác trong phạm vi. A, nhanh như vậy đã tới rồi sao? Ta còn tưởng rằng phải chờ ta trị liệu tốt thương thế mới có thể đến đây này. Nghĩ tới đây, dạ suy tuyết lập tức xuất động, lôi thần chi kiếm lập tức lóe ra hiện. Đừng nhìn dạ suy tuyết sử dụng lôi độn nhẫn thuật, nhị dạ. Nhưng là lôi độn nhẫn thuật, nị dạ, đồng dạng có thể để làm ám sát sử dụng, huống chi dạ suy tuyết còn có được phong độn nhẫn thuật, nị dạ, đây này. Quả nhiên, hiện tại xuất hiện chỉ là tiên quân, trong đó dạ suy tuyết quét qua liền phát hiện 3 cái nhẫn thôn người, phân biệt là vân nhẫn, xa nhẫn còn có xương mù nhẫn. Cái này 3 cái nhẫn thôn ám sát dây thừng cây đều có được chính mình mục đích, trong đó tiểu thuộc xa nhẫn người nhất cấp tiến, xem xét tiểu là lại để cho xù nạ áp bách thật sự không được. Đồng thời phủ đệ của mình trong cũng rõ ràng cũng có người lại bảo, không chỉ là chặn đánh giết dạ suy tuyết, càng là chặn đánh giết cựu tân mại. Khá tốt hôm nay cựu tân mại đã ở dây thừng cây ra làm khách, là lúc ban ngày dạ suy tuyết đề nghị, như vậy cũng không cần tách ra bảo hộ hai người rồi, cho dạ suy tuyết đã giảm bớt đi rất nhiều phiền toái. Cái gọi là tiên quân, không bằng nói là tử sĩ so sánh tốt, đám người này căn bản là không để ý tánh mạng của mình, trực tiếp đi vào ám sát trung nhẫn còn có thiên thủ nhất tộc nị dạ. Những này nị dạ dây dưa lấy sở hữu tất cả nị dạ không làm cho đối phương phát ra cái gì cảnh báo, nhưng là cái này không có nghĩa là dạ suy tuyết ngốc đến muốn chính mình solo sở hữu tất cả nị dạ. Một chi xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã đến tương kiến. Hét lớn một tiếng, dạ suy tuyết thả ra một diệp đạn tín hiệu, lóng lánh đạn tín hiệu tại ban đêm trên trời sao như thế chói mắt. Trong nháy mắt đó không biết bao nhiêu đã tiến vào mộng đẹp người bị đánh thức. Quả nhiên tại dạ suy tuyết phóng đạn tín hiệu một giây sau, một diệp người mà bắt đầu hành động. Một mặt tổ chức bình dân toàn bộ tiến vào chỗ lánh nạn, mặt khác một diệp nhị dạ cũng bắt đầu hành động. Mà dạ suy tuyết thì là trực tiếp tại đặt ở đạn tín hiệu về sau, sử dụng ra ngàn điệu tế minh, trỗi lên thanh âm càng là vì lại để cho tất cả mọi người biết rõ. Lúc này dạ suy tuyết chiến đấu nơi, ngàn điệu. Mạnh liệt một cái đột kích giết chết một gã xương mù nhận trung nhẫn, dạ suy tuyết ra tay tiểu là một kích bị mất mạng, căn bản là không để cho bất luận cái gì trung nhẫn phản ứng thời gian tiểu đánh chết đối phương. Mà ở mặt khác sử dụng ngàn điệu thể mình, trỗi lên thanh âm cũng làm cho đối phương nhị dạ cũng biết, các người muốn ám sát dạ suy tuyết ngay ở chỗ này. Ngàn điệu đã trở thành dạ suy tuyết chiêu bài, điểm này dạ suy tuyết hay vẫn là rất thực xin lỗi cả cả xì đấy. Phóng ngựa tới a, các ngươi cái này bọn tạp chủng. Dạ Suy Tuyết lúc này đã hóa thân thành Tu La, trái lựu đạn thần chi kiếm tay phải ngàn điều duyệt thương. Chỉ có điều tại một diệp cảnh nội, hơn nữa là Su Na phủ đệ, Dạ Suy Tuyết cũng không dám sử dụng phạm vi lớn nhân thuật, nhị dạ, bằng không Su Na phòng ở lại để cho Dạ Suy Tuyết sốc, còn có thể có Dạ Suy Tuyết tốt. Cửu Tân Mại cũng đã phát hiện tình huống, phát ra khí thế cường đại, vĩnh viễn đều không nên xem thường một cái nữ nhân. Ngay tại một gã vân nhẫn trung nhận muốn bụng trộm tới gần dây thừng cây đánh chết dây thừng cây thời điểm, Cửu Tân Mại trực tiếp cầm khổ không tiểu vào tới, cái kia cường đại đến thực chất màu đỏ đẹp đẽ chạ cơ dạ, tăng thêm sắc bén khổ không thoáng một phát tiểu thu hoạch được tên kia trung nhận tánh mạng. Hỗn đản, muốn thương tổn tiểu đệ của ta, cũng không nhìn một chút hắn đại tỷ đầu là ai. Màu đỏ hơn nữa yêu dị yêu hồ đồng tử, lúc này Cửu Tân Mại đã nắm giữ sử dụng cửu vĩ chạ cơ dạ phương pháp, sơ bộ nắm giữ sử dụng cửu vĩ chạ cơ dạ bí quyết, chỉ có điều yêu hồ chi váy còn không có hoàn toàn khống chế, đợi đến lúc Cửu Tân Mại có thể khống chế ngày nào đó cũng sẽ biết trở thành một phương cường giả đấy. Gặp Cửu Tân Mại cùng dây thừng cây trô đó không có việc gì, Dạ Suy Tuyết càng là bùng chân, đoạn thủy lưu 64 phiền não phong xuất động, đánh chết lấy lúc đầu tử sĩ đồng thời, Dạ Suy Tuyết hành động cũng chậm chậm bị trói buộc ở đối phương thượng nhẫn nhị dạ đã xuất động, đã triển trụ Dạ Suy Tuyết, hơn nữa không ngừng có thượng nhẫn nhị dạ gia nhập chiến đấu. Tại một diệp, một hồi quy mô nhỏ chiến tranh, cứ như vậy triển khai. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 117, chương 117 vô số thượng nhẫn nhị dạ gia nhập chiến đoàn, lại để cho Dạ Suy Tuyết áp lực cũng thành lần tăng trưởng. Những này vốn chặn đánh giết chính mình cho nên thượng nhẫn nhị dạ cũng đã xuất động, lại để cho Dạ Suy Tuyết cảm thấy vô số áp lực. Vốn thương thế tiểu không có hoàn toàn khỏi hẳn, hơn nữa lập tức đánh chết hai gã xương mù nhẫn thượng nhẫn nhị dạ, Dạ Suy Tuyết tình huống có thể không lạc quan a. Dưới tình huống như vậy, bất đắc dĩ Dạ Suy Tuyết chỉ có một cạo lập lòe đã đến dây thừng cây bên người, cho dù chết, Dạ Suy Tuyết cũng sẽ không khiến huynh đệ mình lao bà Cửu Tân Mại, còn có Su Na đệ đệ dây thừng cây đã bị một tia tổn thương đấy. Dạ Suy Tuyết đã đến bên cạnh hai người, thấp giọng nói ra hai người các ngươi chớ lộn xộn, giao cho ta có biết không? Trong chiến đấu, Cửu Tân Mại vô cùng nghe lời, mà dây thừng cây thì là trong ánh mắt mạo hiểm vô số ánh sao sáng, nhìn xem Dạ Suy Tuyết chiến đấu, thổi tuyết tiền bối, hôm nay ngươi thật sự là đẹp trai ngây người. Không biết lúc nào ta mới có thể có ngươi thực lực như vậy. Một câu nói Dạ Suy Tuyết á khẩu không trả lời được, quả nhiên là cùng Cửu Tân Mại đồng dạng đại đầu thần kinh, đều không biết mình đến cùng trong nhiều sao nguy hiểm trong hoàn cảnh, nói xong như vậy. Bất quá sở hữu tất cả áp lực đều tại Dạ Suy Tuyết trên người, dây thừng cây rõ ràng còn có thời gian đi phóng thích mấy cái chạy trốn bằng đường thủy nhân thuật, nhị dạ, đến thí nghiệm. Quả nhiên, ố xin chỉ là Dạ Suy Tuyết mà thôi. Đoạn thủy lưu đinh ốc xoay chuyển trời đất. Một cái đinh ốc xoay chuyển trời đất, không biết đánh ra bao nhiêu ám khí trở về. Thiên thủ nhất tộc thượng nhẫn nhị dạ đã hoàn thành chính mình áo rồng nhiệm vụ, toàn bộ chết hết, chôn cùng cũng có đối phương thượng nhẫn nhị dạ, không có thiếu. Mà ám bộ cái kia trong băng nhẫn sớm đã bị giết sạch rồi, tại đây dạng thượng nhẫn nhị dạ trong chiến đấu nào có bọn hắn sáng lên chỗ trống, bọn hắn cũng không phải nhân vật chính. Trên chiến trường, Dạ Suy Tuyết bảo hộ lấy Cửu Tân Mại cùng dây thừng cây gặp phải lấy vô số nhân thuật, nhị dạ, công kích. Bởi vì đối phương giảo hoạt đôi khi căn bản là không công kích Dạ Suy Tuyết, mà là công kích dây thừng cây cùng Cửu Tân Mại. Cửu Tân Mại khá tốt, cửu bí người trụ lực nàng còn không sao cả bị thương, hơn nữa trong chiến đấu rõ ràng còn đánh chết đối phương một gã thượng nhẫn nhị dạ, nhưng là vì bảo hộ dây thừng cây, Dạ Suy Tuyết bị thương có thể không nhẹ. Buồn bực, khá tốt có lôi thần giáp giáp, bằng không sớm liền ngửa rồi. Các người đám này nhị dạ có phải hay không khai treo rồi, rõ ràng phóng nhân thuật, nhị dạ đều không cần nghỉ ngơi sao? Bất đắc dĩ Dạ Suy Tuyết lần nữa đem mình lôi thần giáp giáp bổ toàn bộ, vừa rồi bị bang giúp dây thừng cây ngăn cản một cái nhẫn thuật, nhị dạ, ngay chỉ dùng của mình lôi thần giáp giáp mạnh bảo kháng. Ngay tại Dạ Suy Tuyết nhà danh thời điểm, đột nhiên xuất hiện một diệp đại bộ đội, đó là một diệp vũ trì hạ nhất tộc tăng thêm căn thành viên. Tuy nhiên đều cùng chính mình từng có quan hệ, nhưng là cái lúc này Dạ Suy Tuyết hay vẫn là cảm giác bọn hắn như thế đáng yêu. Lập tức vốn dùng tính áp đảo ưu thế công kích tam đại nhẫn thôn liên hợp nhị dạ, đã bị vũ trì hạ nhất tộc bên trên nhẫn hòa căn bộ người dây dưa ở Cửu Tân Mại. Ngươi mang theo dây thừng cây đi đời thứ ba đại nhân chỗ đó, ta đến điểm hộ ngươi. Dứt lời, Dạ Suy Tuyết đã bắt đầu vi hai người rết ra một con đường, bất chấp nhiều như vậy. Đoạn thủy lưu áo nghĩa. 3000 thế giới, lập tức Bạch Nha chi nhận đã xuất hiện ở Dạ Suy Tuyết ngoài miệng, 3000 thế giới cái kia cường đại vòi rồng xuất hiện lần nữa, nhưng là lúc này đã bị Dạ Suy Tuyết giảm nhỏ độ mạnh yếu. Coi như là như vậy áo nghĩa vĩnh viễn đều là áo nghĩa, tại vây quanh Dạ Suy Tuyết bọn người công kích đi ra, lập tức tiểu tránh ra một con đường, trong nháy mắt đó đã đầy đủ rồi. 3000 thế giới cái kia cường đại vòi rồng đi ra ngoài trong nháy mắt đó mở ra con đường đã có thể làm cho Dạ Suy Tuyết phá vây rồi. Cho nên Dạ Suy Tuyết cũng tiểu thu lại này cường đại thuật, ngoại nhân coi được như chỉ là Dạ Suy Tuyết làm ra một cái bộ dáng mà thôi, cái kia cường đại uy năng rõ ràng xuất hiện trong nháy mắt, một giây sau tiểu biến mất không thấy. Cạo, một tay mang theo Cửu Tân Mại, một tay đem dây thừng cây no bụng, liên tục sử dụng cạo mới tránh đi ra ngoài, sau khi ra ngoài, Dạ Suy Tuyết vẫn không quên cùng Cửu Tân Mại nói một câu, Cửu Tân Mại, ngươi nên giảm béo rồi, thật không biết thủy môn ôm ngươi thời điểm là cái gì cảm giác, một câu, nên đón chính là Cửu Tân Mại cái kia muốn giết người ánh mắt, bất quá bị Dạ Suy Tuyết bỏ qua mất. Đã đưa ra ngoài Cửu Tân Mại cùng dây thừng cây, Dạ Suy Tuyết không có lần nữa gia nhập chiến đoàn, mà là ẩn tàng. Có ủ trí hạ nhất tộc bên trên nhẫn hòa căn bộ thành viên đã đến, cái kia chứng minh một diệp đã bắt đầu phản kích rồi, bọn hắn đến chỉ là một diệp tiên quân mà thôi. Vĩnh viễn đều không nên xem thường một cái thôn năng lực, đặc biệt là năm đại nhẫn trong thôn bất kỳ một cái nào. Cho dù bên ngoài phòng thủ lấy 5 cái chiến trường, tứ đại nhẫn thôn còn có hỏa quốc gia chiến trường, nhưng là một diệp lực lượng hay vẫn là không thể khinh thường. Ngay tại Dạ Suy Tuyết linh giác ở bên trong, một Diệp Hào Phú ngày hướng nhất tộc nhị dạ cũng đã đến, trên cơ bản có thể đặt thắng lợi thế cục rồi, chỉ là phải đem tổn thương xuống đến thấp nhất mà thôi, lục tục còn sẽ có một Diệp nhị dạ đã đến đấy. Bên này chiến trường đã không có bất kỳ huyền niệm, vì phòng ngừa cái gọi là bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau, Dạ Suy Tuyết lặng lẽ đi theo Cựu Tân Mại cùng dây thừng cây đằng sau. Hai người nói chuyện thậm chí Dạ Suy Tuyết đều có thể nghe được, nhưng là Dạ Suy Tuyết dám cam đoan, không có mấy người có thể phát hiện toàn thân bị tinh thần lực bao khóa chính mình. Đại tỷ đầu, không biết lúc nào ta mới có thể có Thổi Tuyết tiền bối thực lực như vậy. Ngươi không thấy được, Thổi Tuyết tiền bối sử dụng thuật kia thời điểm, rõ ràng nhiều như vậy nhị dạ đều vì né tránh nhượng suất một con đường, thật sự là quá đẹp trai xuất sắc rồi. Đồ đần. Thoáng một phát đánh vào dây thừng cây trên đầu, bành một tiếng dây thừng cây trên đầu lập tức cố lấy một cái túi lớn, Tiểu Suy Tuyết tuy nhiên lợi hại, nhưng là ngươi không thấy được đại tỷ ta cũng là rất mạnh sao? Ta còn đánh chết một gã thượng nhẫn nhị dạ đây này. Hai người cười cười nói nói hướng đời thứ ba hỏa ảnh phủ đệ tiến đến, không có chút nào bất luận cái gì không khí khẩn trương, khả năng đối với thần kinh không ổn định bọn hắn mà nói, chuyện tối hôm nay nhi ngủ một giấc tự quên. Cái này lại để cho Dạ Suy Tuyết càng thêm khó chịu, thầm than lúc nào mình mới có thể có lớn như thế đầu thần kinh, xem ra trời sinh ta sẽ không có làm nhân vật chính đích thiên phụ à. Dạ Suy Tuyết trong nội tâm nhớ lại lấy chính mình đoán qua ạn nhỉm, bên trong cái đó một cái nhân vật chính không phải một cái đại đầu thần kinh người. Hoa ảnh nghĩ dạ ở bên trong nạ rủ tổ, đua hải tặc bên trong lộ phi, hơn nữa sờ lem đủ, tay không nhét bóng vào rổ, trong cao thủ hạ nạ mì chia, giống như từng cái đều là đơn tế bào người. Khả năng chỉ có người như vậy có thể trở thành nhân vật chính, kéo động lịch sử phát triển, mà có ít người nhất định bị lịch sử chôn quên đi. Vừa lúc đó, đột nhiên Dạ Suy Tuyết linh giác phát hiện cái kia một đạo quang mang, cạo, trong nháy mắt Dạ Suy Tuyết liền đi tới dây thừng cây bên người, sau lưng dây thừng cây đã lộ ra kinh ngạc thần sắc, mà Cựu Tân Mại hiển nhiên cũng bị cái này trong nháy mắt biến cố hủ đến rồi, lập tức cảnh giới, trên người đã bắt đầu toát ra màu đỏ trạ cơ dạ, không hổ là cựu vĩ người chủ lực. Hỗn đản, trạ cơ dạ rõ ràng bị hấp thu rồi. Muốn bung ra chính mình lôi thần chi kiếm, nhưng lại như vậy đối phương cựu sẽ tiếp tục chém tới dây thừng cây trên người. Dạ Suy Tuyết lập tức biến chiêu, tay trái ngàn điểu duệ thương mãnh liệt xông ra nổi bật, đối phương dùng đại đao ngăn cản, lập tức ngàn điểu duệ thương tiểu đã mất đi chính mình sắc bén, mà Dạ Suy Tuyết trả cờ dạ tắc thì tiếp tục tiêu hao. Mau tránh ra cho ta. Đoạn thủy lưu lam chạm, tay phải rốt cục không đi ra, lần nữa một cái công kích, cuối cùng đem đối phương bất mở. Định nhãn xem xét, đây chẳng phải là chính mình người quân sao? Có được có thể hấp thu trả cờ dạ đại đao dao, chất dính, cơ nhị dạ, dưa hầu núi sông đột quỷ. Người tên hỗn đản này, chẳng lẽ không biết ta ghét nhất đúng là hoàng tước sao? Hoàng tước đều là chết tiệt. Nổi giận gầm lên một tiếng, Dạ Suy Tuyết lần nữa xông tới, mà dưa hầu núi sông đột quỷ, hiển nhiên nghe không hiểu Dạ Suy Tuyết chô nói rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 118, chương 118 dưa hầu núi sông đột quỷ nhất xương mù nhẫn 7 người chúng một thành viên thực lực không thể khinh thường, tại xương mù nhẫn trong đỉnh tiêm 7 tên nhị dạ mới có thể có được xương mù nhẫn nhiều thế hệ tương truyền 7 cây đại đao có thể thấy được thực lực cường đại. Phái ra nhiều như vậy nhị dạ đi ám sát dây thừng cây còn có Dạ Suy Tuyết, rõ ràng chỉ có dưa hầu núi sông đồn quỷ mai phục tại đây, có thể thấy được dưa hầu núi sông đồn quỷ đối với tại thực lực của mình cũng là hết sức tự tin. Quả nhiên, Dạ Suy Tuyết ngăn cản dưa hầu núi sông đồn quỷ, lại để cho Cựu Tân Mại chạy nhanh mang theo dây thừng cây đi đời thứ ba hỏa ảnh nơi ở, phải biết rằng công kích của đối phương thật sự là thật là quỷ dị, làm cho Dạ Suy Tuyết cũng không biết như thế nào công kích là tốt, vô luận cái dạng gì công kích cái thanh kia xấu xí đại đao giống như cũng có thể thôn phệ đồng dạng, quả thực tiểu là một cái động không đáy. Dây thừng cây sống ở chỗ này không thể nghi ngờ là thập phần nguy hiểm, dưa hầu núi sông đồn quỷ cũng là coi trọng điểm này, công kích thời điểm đều sẽ công kích dây thừng cây cùng Cựu Tân Mại phương hướng. Thậm chí liền Cựu Tân Mại trên người cựu vi trả cờ dạ đều bị dao, chất dính, cơ một ngụm ăn tươi, Dạ Suy Tuyết đã không thể để cho Cựu Tân Mại cùng dây thừng cây sống ở chỗ này. Hỗn đản, cùng ta thời điểm chiến đấu rõ ràng còn nghĩ đến công kích người khác sao? Lại là một đao chém ra, đoạn thủy lưu lam chạm, hiện tại Dạ Suy Tuyết căn bản là không dám để cho thân thể của mình bất kỳ vị trí nào đụng phải dao, chất dính, cơ. Coi như là trong tay mình nắm kiếm cũng không thể đụng phải dao, chất dính, cơ, như vậy sẽ bị đối phương hút đi chính mình trả cơ dạ. A, tiểu như là trước điền nguyên theo như lời đồng dạng, ngươi cái này tiểu quỷ, thật sự là quá khó chơi rồi. Rét căm căm cười, dưa hấu núi sông đồn quỷ cái kia vốn cũng đừng có xem trên mặt xuất hiện dáng tươi cười, càng phát ra xấu xí. Cùng với hắn đại đao đồng dạng, dưa hấu núi sông đồn quỷ cũng không phải cái gì đẹp trai, trái lại mập mạp thân thể tăng thêm khôi hài gương mặt tiểu là dưa hấu núi sông đồn quỷ tạo hình, cũng không có giống quỷ dao đồng dạng đem dao, chất dính, cơ dùng màu trắng băng bó chói chặt. Cái này cái đồ biến thái người tốt như rất ưa thích dao, chất dính, cơ tạo hình. Màu xanh đậm thân ao, hiện đầy gai ngược, cái kia một trường xấu xí miệng rộng ở dưới đầu lưỡi, đều là như vậy làm cho người ta chán ghét. Lại là dùng khổng lồ thân đao chặn Dạ Suy Tuyết công kích, một ngụm ăn Dạ Suy Tuyết thuật, tốt như chính mình vô luận như thế nào công kích đều không có dùng đồng dạng. Dao, chất dính, cơ hội hấp thu Dạ Suy Tuyết trả cơ dạ, sau đó chuyển vận cho dưa hầu núi sông đột vị. Tuy nhiên trong lịch sử mạnh nhất dao, chất dính, cơ có được ấy, tại nguyên tắc trong có lẽ đã đổi thành làm thị vị dao, nhưng là dưa hầu núi sông đồn quỷ đồng dạng không thể khinh thường. A, rất không tệ trả cơ dạ, chất lượng rất tốt, dao, chất dính, cơ nói nó rất ưa thích, hoa ha ha ha. Lại là một tiếng cười to, ngăn cản được Dạ Suy Tuyết công kích dừa hầu núi sông đồn quỷ rất là cao hứng, có cái gì có thể so sánh nhìn đối phương kinh ngạc càng vui vẻ hơn công việc đây này. Dưa Hấu núi sông đồn quỷ không dám nói mình có thể giết chết Dạ Suy Tuyết, bởi vì tốc độ của đối phương, nhưng là đối phương không thể cho mình tạo thành bất luận cái gì tổn thương, đây không phải càng thú vị sao? Đoạn Thủy Lưu 64 phiền não phong. Bất đắc dĩ Dạ Suy Tuyết chỉ có vận dụng rất nhanh công kích phương pháp, muốn làm cho đối phương bất bỏ đao, bằng không thì tiếp tục như vậy căn bản cũng không có biện pháp làm bị thương đối phương. Ai biết Dưa Hấu núi sông đồn quỷ vận dụng chính mình trọng đao đao thuật để ngăn cản Dạ Suy Tuyết công kích, hấp thu Dạ Suy Tuyết trả cơ dạ. Tuy nhiên Dạ Suy Tuyết tốc độ rất nhanh, Đoạn Thủy Lưu phiền não phong đã cho Dưa Hấu núi sông đồn quỷ thân thể đã tạo thành tổn thương, bất quá tại xúc phạm tới trong nháy mắt đó, dao, chất dính, cơ đã trị liệu tốt rồi Dưa Hấu núi sông đồn quỷ thương thế. Dưa Hấu núi sông đồn quỷ cái kia mập mạp ngoại hình phía dưới, lại là cường đại như thế kháng đả kích năng lực, có một lần Dạ Suy Tuyết phiền não phong hai lần công kích, người bình thường đoán chừng sớm đã bị chém thành hai nửa rồi, nhưng là Dưa Hấu núi sông đồn quỷ chỉ là xuất hiện có thể trông thấy xương cốt miệng vết thương mà thôi. Tiểu tử, công kích của ngươi tuy nhiên thập phần sắc bén, nhưng là không có biện pháp đấy. Nói xong, Dưa Hấu núi sông đồn quỷ biến thái liếm lấy thoáng một phát trên tay mình miệng vết thương, coi như là công kích của ngươi lại sắc bén, ta hấp thu đến ngươi trả cờ dạ cũng có thể hoàn toàn khép lại miệng vết thương của ta. Có được dao, chất dính, cơ ta đây giống như là vi thú người trụ lực đồng dạng, có được vô hạn trả cờ dạ. Dao, chất dính, cơ không chỉ có thể thôn phệ trả cờ dạ, càng là có thể đem thôn phệ trả cờ dạ giao cho chủ nhân, lại để cho chủ nhân thân thể nhanh chóng khép lại. Cho nên, vô luận công kích của ngươi cỡ nào sắc bén, ngươi cũng không cách nào chính thức xúc phạm tới ta. Ta là chân chính bất tử chi thân. Nói xong, Dưa Hấu núi sông đồn quỷ đột nhiên bắt đầu kết ấn, chạy trốn bằng đường thủy đại giao đạn. Theo Dưa Hấu núi sông đồn quỷ trong miệng thoát ra chạy trốn bằng đường thủy biến thành cá mập bộ dáng, vốn nên là làm thị quỷ giao độc môn nhân thuật, nhị ra, nhưng lại bị Dưa Hấu núi sông đồn quỷ sử dụng. Bất quá cái này cũng không có gì ngạc nhiên, vốn Dưa Hấu núi sông đồn quỷ nên là như vậy quỷ giao thủ trưởng, chắc hẳn quỷ giao một thân chạy trốn bằng đường thủy tuyệt kỹ cũng là cùng Dưa Hấu núi sông đồn quỷ học tập đấy. Nhẹ nhõm tránh qua, tránh né đối phương nhân thuật, nhị ra, nhưng lại không thể không biết làm sao đối phương. Đối phương phòng ngự năng lực rất cường, coi như là Dạ Suy Tuyết tốc độ có thể cho đối phương tạo thành tổn thương, nhưng là khó tránh khỏi sẽ bị dao, chất dính, cơ đón đỡ ở một cái công kích. Hơn nữa dao, chất dính, cơ giống như có thể vô hạn chuyển vận trả cờ dạ cho đại đao bản thân chủ nhân đồng dạng, chắc không được Dưa Hấu núi sông đồn quỷ được xưng là xương mù nhẫn bảy người chúng trong khó đối phó nhất một người. Đã hoàn toàn cùng Dưa Hấu núi sông đồn quỷ đã ra động tác tiêu hao chiến, Dạ Suy Tuyết bản thân trả cờ dạ đã tiêu hết sạch, nhưng là có thể theo âm trong phong ấn rút ra trả cờ dạ sử dụng. Mà Dưa Hấu núi sông đồn quỷ càng là giống như có sử dụng không hết trả cờ dạ đồng dạng, không ngừng đối với Dạ Suy Tuyết phóng thích ra chạy trốn bằng đường thủy nhân thuật, nị dạ, vô số chạy trốn bằng đường thủy nhân thuật, nị dạ xuất hiện, Dạ Suy Tuyết thì là sử dụng lôi độn phá hư, chạy trốn bằng đường thủy đại giao đạn liên kích, lôi độn ngàn điều duyệt thương, chạy trốn bằng đường thủy cùng lôi độn đụng đụng vào nhau, chạy trốn bằng đường thủy tổng là vì lôi độn cường đại mà tiêu tán, ngàn điều duyệt thương xuyên thấu qua đối phương chạy trốn bằng đường thủy về sau, Dạ Suy Tuyết cũng không công kích đối phương bản thể, bởi vì sợ đối phương giao chất dính cơ lần nữa hấp thu chính mình trả cơ dạ. Đáng giận a, thật sự là khó làm rồi. Ngay tại Dạ Suy Tuyết cảm giác đối phương khó giải quyết thời điểm, hai người chiến đấu cũng theo vốn đường đi biến thành nóc nhà. Vừa lúc đó, Dạ Suy Tuyết linh giác đột nhiên quan sát đến, tại chính mình chiến đấu dưới mái hiên rõ ràng có một cái tiểu cô nương tại đâu đó thút thít nỉ non. Hỗn đản. Ở thời điểm này rõ ràng gặp bình dân, thực hy vọng đối phương không có phát hiện điểm này. Bất quá bất đắc dĩ chính là, Dưa Hấu núi sông đồn quỷ rõ ràng phát hiện tiểu cô nương tồn tại. Cười ha ha ngoài rõ ràng trực tiếp khiêng đại đao một đao chạm như tiểu nữ hài, đồng thời sát khí mãnh liệt thả ra, hiển nhiên đối với đánh chết một diệp bình dân, Dưa Hấu núi sông đồn quỷ hay vẫn là rất thích gì đấy. Nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, Dạ Suy Tuyết sử dụng cạo mãnh liệt xuất hiện, đồng thời trái vươn tay ra năm ngón tay, phong độn giấy đồng liên sạc, thật giống như súng máy đồng dạng, năm ngón tay không ngừng sử dụng giấy đồng đến công kích Dưa Hấu núi sông đồn quỷ, vì chính là bảo vệ mình trong lồng ngực nữ hải. Mà Dưa Hấu núi sông đồn quỷ tiếng cười cũng không có đình chỉ, bởi vì dao, chất dính, cơ nói nó rất vui vẻ, vô số trả cờ dạ đang tại dũng mãnh vào trong đó. Tiểu quỷ, ở thời điểm này đừng khóc nhẹ rồi. Dạ Suy Tuyết ôm trong ngực tiểu nữ hải, thản nhiên nói, rõ ràng không có cùng cha mẹ cùng đi tị nạn, tự không nên ở chỗ này thút thít nỉ non, là một cái kiên cường nữ hải tử. Bởi vì ta hội bảo hộ ngươi. Tại Dạ Suy Tuyết một phen phía dưới, tiểu nữ hải đình chỉ thút thít nỉ non, đỏ hồng mắt nhìn xem ôm đại ca của mình ca. Mà Dưa Hấu núi sông đồn quỷ giống như thấy được hết sức buồn cười một màn, Dạ Suy Tuyết, chẳng lẽ ngươi muốn ôm một cái tiểu cô nương cùng ta chiến đấu sao? Hoa ha ha ha. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 119, chương 119 buồn cười sao? Đúng vậy, thập phần buồn cười. Vốn chính là cùng đối phương đã ra động tác tiêu hao chiến, hiện tại rõ ràng còn muốn xen vào một cái nhìn như so cả cả sĩ còn muốn nhỏ tiểu cô nương. Mặc dù đối với phương tại trong ngực của mình cảm giác xúc cảm cũng không tệ lắm, nhưng là hiện tại cũng không phải là cảm giác loại vật này thời điểm a. Linh giác tập trung vào Dưa Hấu núi sông đồn quỷ nhất cử nhất động, hiện tại Dạ Suy Tuyết cảm giác đầu của mình bên trên có một sâu sắc tình chữ, đó là phẫn nộ a. Đại thúc, ngươi có thể đem ta mang về đến cha mẹ bên người sao? Trong lòng ngực tiểu lọ lì hỏi một cái thập phần cột vấn đề, nhưng là Dạ Suy Tuyết có thể không cảm giác có cái gì đáng yêu đấy. Này, tiểu quỷ đầu, bây giờ không phải là nói chuyện phiếm thời điểm. Còn có không nên gọi ta là đại thúc, ta chỉ là một cái tiền bối mà thôi, năm nay ta cũng mới 11 tuổi mà thôi. Lần nữa tránh qua, tránh né Dưa Hấu núi sông đồn quỷ công kích, Dạ Suy Tuyết đối với trong lồng ngực tiểu lò lì thản nhiên nói. Thôi đi ma ơi, thật sự là một cái chán ghét tiểu quỷ. Tuy nhiên ngoài miệng nói lời này, Dạ Suy Tuyết trong nội tâm thì là âm thầm nhà rảnh. Lúc này, Dưa Hấu núi sông đồn quỷ công kích lại tới nữa, còn là giống nhau chạy trốn bằng đường thủy nhân thuật, nhị dạ, xem qua quả nhiên vừa rồi Dạ Suy Tuyết giấy đồng liên kích đưa cho Dưa Hấu núi sông đồn quỷ rất nhiều trả cơ dạ, lại để cho hắn có thể làm cản sử dụng chạy trốn bằng đường thủy nhân thuật, nhị dạ. Vô dụng, Dạ Suy Tuyết, ôm một cái tiểu quỷ, ngươi không có phát hiện tốc độ của ngươi đều thấp xuống rất nhiều sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng còn có thể tiếp tục cùng ta tiêu dung giải, phải biết rằng của ta giao, chất dính, cơ vĩnh viễn cũng sẽ không tiêu hao quang trả cơ dạ đấy. Đúng lúc này, Dạ Suy Tuyết mãnh liệt xuất hiện ở Dưa Hấu núi sông đồn quỷ sau lưng, tuy nhiên tay trái ôm tiểu lõ ly, nhưng là Dạ Suy Tuyết tay phải thế nhưng mà còn cầm lôi thần chi kiếm đây này. Ngươi nói vĩnh viễn cũng sẽ không tiêu hao quang sao, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện ngươi mạnh như thế lực sử dụng nhân thuật, nhị dạ, đồng thời, trong tay ngươi giao, chất dính, cơ đã trở nên càng ngày càng nhỏ đến sao? Quả nhiên, Dạ Suy Tuyết một kích đánh trúng tại Dưa Hấu núi sông đồn quỷ trên người, đoạn thủy lưu rút đao, dùng sức chém, Dưa Hấu núi sông đồn quỷ trên người xuất hiện một đạo khủng bố miệng vết thương. Tuy nhiên trong nháy mắt đã bị cường đại trả cờ dạ thúc dục khép lại rồi, bất quá dao, chất dính, cơ trạng thái nhưng lại giảm xuống rất nhiều. Đúng vậy, thời gian dài chiến đấu Dạ Suy Tuyết đã phát hiện, coi như là dao, chất dính, cơ cũng là có một cái sử dụng lượng đấy. Có thể tùy ý thôn vệ đối thủ trả cờ dạ là đúng vậy, nhưng là dao, chất dính, cơ bản thân bảo tồn trả cờ dạ lượng cũng không phải là nhiều như vậy. Chỉ cần không bị dao, chất dính, cơ hấp thu chính mình trả cờ dạ, mà mình có thể cho đối phương tạo thành tổn thương lợi mà nói, sớm mượn dao, chất dính, cơ sẽ biến thành một thanh phổ thông đại đao. Khi đó một lần nữa cho Dưa Hấu núi sông đồn quỷ cường đại công kích lời mà nói, Dưa Hấu núi sông đồn quỷ sẽ chết. Cái gọi là bất tử chi thân thể cũng là có rất nhiều hạn chế, đã minh bạch điểm này về sau, Dưa Hấu núi sông đồn quỷ cũng trở nên không phải đáng sợ như vậy. Chỉ cần né tránh công kích của đối thủ là được rồi, mà ở công kích thời điểm tránh cho cùng dao, chất dính, cơ chính diện tiếp xúc, trực tiếp đánh tới Dưa Hấu núi sông đồn quỷ trên người, như thế chiến đấu đối với tốc độ cực nhanh hơn nữa có được linh giác Dạ Suy Tuyết là chút lòng thành. Hơn nữa, ngươi cho rằng một cái tiểu cô nương sức nặng sẽ có đa trọng? Cũng không nên đem nữ hải tử cùng nam hải tử so sánh. Nói xong, Dạ Suy Tuyết lại là sử dụng một cái cạo, căn bản cũng không có giảm ít một chút tốc độ, vừa rồi Dạ Suy Tuyết làm bộ tốc độ của mình hạ thấp chỉ là vì chứng minh là đúng có phải hay không, giao, chất dính, cơ sẽ có trả cờ dạ hạn chế mà thôi. Trong nháy mắt, Dạ Suy Tuyết cũng đã triển khai cường đại công kích. Linh giác tập trung vào giao, chất dính, cơ, lại để cho giao, chất dính, cơ không rút ra chính mình trả cờ dạ đồng thời, Dạ Suy Tuyết đã ở cho Dưa Hấu núi sông đồn quỷ trên người tạo thành tổn thương. Vốn cũng đã trả cờ dạ lượng không nhiều làm giao, chất dính, cơ hiện tại khép lại Dưa Hấu núi sông đồn quỷ miệng vết thương đã càng ngày càng chậm rồi, hơn nữa Dưa Hấu núi sông đồn quỷ cũng quá nhiều tại ỷ lại giao, chất dính, cơ rồi. Có một loại thứ đồ vật gọi là ỷ lại, vốn là một cái cường đại lý ra, tại đã nhận được cái gì đó trở nên cường đại về sau sẽ quá mức ỷ lại. Ví dụ như có một đánh quyền kích người vốn quyền thuật rất cao minh, nhưng là đã nhận được một bả thương về sau tiểu cảm giác mình thương là vô địch, quyền thuật đã không cần phải tiếp tục tu luyện rồi. Mà khi thương viên đạn đánh xong ngày nào đó, hắn sẽ phát hiện, trong lúc bất chi bất giác chính mình quyền thuật đã bị quá nhiều người vượt qua. Căn bản cũng không có biện pháp đối phó trước kia ngã xuống chính mình dưới nắm tay địch nhân rồi. Dưa Hấu núi sông đồn quỷ không thể nghi ngờ chính là như vậy một ví dụ, quá mức ỷ lại giao, chất dính, cơ, làm cho hiện tại giao, chất dính, cơ bị hạn chế ở, thực lực của mình cũng bị chế trụ. Bất quá xương mù nhẫn bảy người chúng một trong dù sao cũng là xương mù nhẫn bảy người chúng một trong, lập tức đem công kích trọng tâm đặt ở tiểu lò lì trên người. Rốt cục Dạ Suy Tuyết bởi vì bảo vệ tiểu lò lì đã có một tia sơ hở, ai biết Dưa Hấu núi sông đồn quỷ cũng không có tiếp tục công kích, mà là sử dụng một cái cỡ lớn nhân thuật, nhị dạ quay người khai trốn. Lập tức Dạ Suy Tuyết sử dụng lôi độn đại phát điện người đánh lui đối phương chạy trốn bằng đường thủy nhân thuật, nhị dạ, lúc này Dưa Hấu núi sông đồn quỷ vẫn chưa đi xa, nhưng là Dạ Suy Tuyết không có tiếp tục đuổi. Đào binh chớ đuổi, Dạ Suy Tuyết tin tưởng vững chắc những lời này, hiện tại Dạ Suy Tuyết trải qua vừa rồi một trận chiến tăng thêm cùng Dưa Hấu núi sông đồn quỷ một trận chiến, đã tiêu hết sạch sở hữu tất cả trả cơ dạ. Mặc dù đối với chiến Dưa Hấu núi sông đồn quỷ thời điểm không có cảm giác, nhưng là cái này dừng lại đến, Dạ Suy Tuyết liền phát hiện kỳ thật tình huống của mình nếu so với Dưa Hấu núi sông đồn quỷ không song vô cùng nhiều. Lúc này Dạ Suy Tuyết cũng có chút may mắn đối phương cảm giác bị nhìn ra sơ hở, sắp bại vong, không có vì vô vị thắng lợi mà chạy trốn, bằng không cuối cùng có hại chịu thiệt khả năng tiểu là Dạ Suy Tuyết rồi. Nhìn về phía trong lồng ngực tiểu Lõ Ly, lúc này tiểu Lõ Ly đã không mắt đỏ con ngươi rồi, mà là kinh ngạc nhìn xem Dạ Suy Tuyết, không biết suy nghĩ cái gì. Dạ Suy Tuyết đều cảm giác nàng có phải hay không thần kinh có chút lớn đầu, tại trong ngực của mình đã trải qua nhị dạ chiến đấu, rõ ràng không khóc. "Này, nhà của ngươi ở tại đâu đó a, ta tiễn đưa ngươi trở về." Dạ Suy Tuyết hay vẫn là y nguyên lạnh lùng. Chút bất chi bất giác trên mặt nạ bảo hộ đã chốc ra, chắc là tại vừa rồi thời điểm chiến đấu Dưa Hấu núi sông đồn quỷ công kích được rồi. Thấy được Dạ Suy Tuyết mặt, phát hiện cái này lạnh lùng nam nhân cũng không phải trong tưởng tượng cái kia sao cao lớn thô kệch, mà là có được thành tú gương mặt, tiểu Lõ Lì cũng không hề như vậy bối rối, ta không biết người nhà tại đâu đó, cũng không biết ra tại đâu đó. Đại ca ca, ngươi tiễn ta trở về được không? Quả nhiên, nữ nhân đều là thiện biến thành động vật, thấy được Dạ Suy Tuyết lớn lên không giống ác nhân liền đại thúc danh xưng cũng bị trừ đi. Bất đắc dĩ Dạ Suy Tuyết đành phải tiễn đưa Phật đưa đến Tây Thiên, như là đã đi xuống tiểu Lõ Lì sẽ đem nàng đưa trở về a bất quá bất đắc dĩ hiện tại một diệp thôn dân đều trốn ở chỗ tránh nạn ở bên trong, chỉ có trước tiên đem tiểu Lõ Lì giao cho đời thứ ba hỏa ảnh nơi đó, dù sao Dạ Suy Tuyết là nhị dạ cũng không phải là cái gì ấu sư. Vừa lúc đó, rốt cục chiến đấu cũng đã xong. Một Diệp người mặc dù có thương vong, nhưng lại không có mặt khác nhận thôn nhị dạ nghiêm trọng. Những cái kia chết mất nhị dạ căn bản cũng không có mang hộ ặc, nhưng là người ngu cũng biết bọn họ là cái nào nhận thôn nhị dạ. Chạy thoát nhị dạ tuy nhiên không tại số ít, nhưng là đã do ủ trí hạ nhất tộc đội canh gác còn có căn bộ người đi đuổi, có thể làm cho nhiều như vậy nhị dạ lẻn vào tiền đến, bọn hắn hiện tại chỉ hy vọng có thể lấy công chuộc tội rồi. Một trận chiến này cảm giác có chút qua loa kết thúc công việc rồi, Dạ Suy Tuyết cũng không có quá nhiều nghĩ cách, nghĩ xong gần đây hội thái bình rất nhiều, tối thiểu không có nhị dạ triển khai ám sát hành động. Bởi vì dưa hấu núi sông đồn quỷ chiến bại sẽ để cho mọi người biết rõ, hiện tại một diệp trong còn có một diệp màu vàng kia chấp chiến lược tại, cũng không phải nhẹ nhàng như vậy có thể đột phá đấy. Trước khi đến hỏa ảnh văn phòng tiễn đưa tiểu lõ ly trên đường trở về, Dạ Suy Tuyết đụng phải Cửu Tân Mại. Cửu Tân Mại lúc này đã đem dây thừng cây đưa đến địa phương an toàn, mang theo ám bộ đến trợ giúp Dạ Suy Tuyết, ai biết thấy được Dạ Suy Tuyết lưng có một cái ngủ say tiểu lõ ly, vẻ mặt bất đắc dĩ. Mặt nạ bảo hộ đã không biết ném tại đâu đó rồi, Dạ Suy Tuyết cái kia thanh tú gương mặt đã rơi vào Cửu Tân Mại trong mắt, chứng kiến loại tình huống này, Cửu Tân Mại không khỏi đã có vui lùa tâm lý. Này, Suy Tuyết, ngươi thật sự không quan tâm sao? Phải biết rằng chứng kiến mặt ngươi chụp xuống gương mặt người, không đều có lẽ bị tàn khốc tu la giết chết sao? Nghiêng ngẫm nhìn xem Cựu Tân Mại, Dạ Suy Tuyết vừa cười vừa nói, cái thứ nhất chứng kiến ta mặt nạ bảo hộ phía dưới lỗ người hình như là Thủy Môn a, ta đây ta sẽ đi ngay bây giờ giết Thủy Môn tốt rồi. Một bên vui cười lấy hướng hỏa ảnh văn phòng đi đến, tiểu lõ lì trong giấc mộng mơ tới chính mình cũng tử, mang theo mặt nạ bảo hộ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 120, chương 120 tiễn đưa tiểu lõ lì đã đến đời thứ ba hỏa ảnh chỗ đó, giao cho hết sau khi trải qua. Dạ Suy Tuyết cùng với Cựu Tân Mại về tới phụ đệ của mình. Trải qua lúc này đây về sau, đối với dây thừng cây bảo hộ hội càng thêm chu đáo là khẳng định, mà những thứ khác thôn chắc hẳn trong thời gian ngắn cũng mặc kệ lại phái cái gì nhị dạ đến một diệp thôn quay rối rồi. Vốn cho rằng lúc này một diệp là phòng thủ yếu nhất thời điểm, ai biết một diệp hào phú ủ trì hạ nhất tộc còn có ngày hướng nhất tộc hào hảo cho bọn hắn lên bài học. Tại một trận chiến này ở bên trong, ủ trì hạ gia nhân hòa ngày hướng ra không người nào nghi ra danh tiếng, trong đó những này nhị dạ trong đại bộ phận nhị dạ đều hai tộc người giết. Đương nhiên, căn nếu là bí mật tổ chức, đương nhiên sẽ không xuất hiện tại tất cả thôn trong tình báo, chỉ là truyền thuyết một diệp ám bộ hết sức lợi hại mà thôi. Vốn bởi vì dưỡng thương, không có ở chiến trường xuất hiện Dạ Suy Tuyết không thể nghi ngờ lần nữa biến thành mọi người chủ đề. Ai cũng thật không ngờ tại sao nhẫn một trận chiến ở bên trong, Dạ Suy Tuyết thương thế đã khôi phục, đánh chết xương mù nhẫn thượng nhẫn nhị dạ không nói, mà ngay cả xương mù nhẫn bảy người chúng dưa hấu núi sông đồn quỷ đều bị Dạ Suy Tuyết đánh bại chạy trốn, lại để cho Dạ Suy Tuyết cũng xuất hiện lần nữa tại mọi người trong tầm mắt, lần nữa biến thành chủ đề nhân vật. Tóm lại, hết thảy đều hướng tốt phương hướng phát triển, còn không có gặp được cái gì khó làm sự tình. Từ khi đêm hôm đó về sau, Uchiha nhất tộc đội canh gác rốt cục lần nữa tăng lớn cảnh giới trình độ, không có bởi vì bên ngoài chiến sự mà trở nên như lúc trước như vậy thư giãn. Bởi như vậy, một diệp phòng thủ mạnh hơn, ngoại trừ cường đại nhị dạ bên ngoài, đoán chừng những cái kêu bình thường thượng nhẫn nhị dạ cái gì cũng không thể tiến vào một diệp quấy rối rồi. Này, Suy Tuyết, ngươi đây cũng là tại nghiên cứu cái gì? Tại gì dị dạ trong phủ đệ, lúc này Cửu Tân Mại chính đang kỳ quái nhìn xem Dạ Suy Tuyết, không biết hắn đang làm gì đó, mà Dạ Suy Tuyết thì là vẻ mặt nghiêm túc đứng ở nơi đó, tốt như cái gì đều không có làm. Nhưng là cái kia cường đại trả cờ dạ chấn động, hay vẫn là lại để cho người không pháp tướng tin hắn thật sự cái gì đều không có làm. Dạ Suy Tuyết đứng ở nơi đó đã thời gian một ngày rồi, Cửu Tân Mại cũng phát hiện điểm này, mới có thượng diện cái kia vừa hỏi. Hô! Rốt cục đình chỉ phóng thích trả cờ dạ, Dạ Suy Tuyết thở gấp thở ra một hơi về sau, mới mở miệng đối với Cửu Tân Mại nói ra, Cửu Tân Mại, đừng quấy rầy ta, ta tại nghiên cứu rất lợi hại nhân thuật, nị dạ. Nếu cái này nhân thuật, nị dạ, có thể nghiên cứu ra đến, đối với thủy môn cũng là rất có trợ giúp đấy. Nói xong, Dạ Suy Tuyết bắt đầu khôi phục chính mình trả cờ dạ. Khôi phục tốt về sau lại đứng ở nơi đó vẫn không núp đích, xem Cựu Tân Mại sở không tới ý nghĩ. Dây thừng cây bị người trong nhà chết xem tại thiên thủ nhất tộc rồi, cùng Cựu Tân Mại đùa người mất đi, bằng không cái lúc này Cựu Tân Mại mới sẽ không trong nhà ở lại đó, nhất định là đi chỗ nào đi chơi. Nhàm chán tiếp tục xem Dạ Suy Tuyết tại đâu đó đứng đấy, cái gọi là tại khai phát nhân thuật, nghĩ ra, bất chi bất giác Cựu Tân Mại liền ngủ mất rồi, không có biện pháp thật sự là quá nhàm chán rồi. Nhưng là Dạ Suy Tuyết có thể không nghĩ như vậy, gần đây thật sự là hắn là ở khai phát mới đích nhân thuật, nghĩ ra, hơn nữa là phong độn nhân thuật, nghĩ ra. Lôi độn nhân thuật, nị dạ, hệ thống không sai biệt lắm thành hình, nhưng là phong độn nhân thuật, nị dạ, Dạ Suy Tuyết phát hiện còn có rất nhiều thứ có thể khai phát. Hơn nữa vòi rồng gió lốc trên đùi lần cũng xuất hiện kỳ quái phát triển, càng làm cho Dạ Suy Tuyết tại đây nhàn nhã thời điểm có thể hảo hảo nghiên cứu nhân thuật, nị dạ. 7 ngày tiểu như vậy đi qua, Cửu Tân Mại luôn có thể chứng kiến Dạ Suy Tuyết đứng ở nơi đó vẫn không nhúc đích. Ngày hôm nay cùng thường ngày đồng dạng, Cửu Tân Mại đưa cơm tới, ai biết vừa mới tới thời điểm, Cửu Tân Mại há to miệng nhìn xem trên không trung Dạ Suy Tuyết, tự liền trong tay đồ ăn đã mất rơi trên mặt đất đều không có phát hiện, bởi vì thật sự là thật là quỷ dị. Dạ Suy Tuyết nhảy, trên không trung rõ ràng dưới chân xuất hiện cường đại trả cơ dạ, lần nữa mượn lực, sau đó lại nhảy cao rất nhiều. Không biết bao nhiêu lần, Dạ Suy Tuyết rõ ràng tiểu như vậy trên không trung tự do nhúc đích, giống như căn bản là bỏ qua sức hút của trái đất đồng dạng. Càng nhảy càng cao, càng nhảy càng cao, bất chi bất giác Dạ Suy Tuyết cứ như vậy trầm mê tại loại cảm giác này về sau. Rốt cục thấy được phía dưới đang ngẩn người Cửu Tân Mại, Dạ Suy Tuyết trực tiếp đình chỉ phát ra trả cơ dạ. Thoáng một phát liền đi tới Cựu Tân Mại bên người, cười lớn nói thế nào? Cựu Tân Mại, có phải hay không rất lợi hại? Có thể tự do trên không trung di động phong độn nhân thuật, nị dạ, ta gọi nó vi mười bước. Nghe được Dạ Suy Tuyết lời mà nói, Cửu Tân Mại mãnh liệt con mắt sáng ngời, lập tức bắt được Dạ Suy Tuyết và táo trước, một bên loạn choạng Dạ Suy Tuyết, một bên đại nhao nhao nói: "Nhanh dạy cho ta cái này nhẫn thuật, Nị Dạ, thật sự là rất có ý tứ rồi, rõ ràng có thể trên không trung di động. Ngươi người này đầu rốt cuộc là như thế nào lớn lên? Rõ ràng có thể phát minh ra như vậy có ý tứ nhẫn thuật, Nị Dạ." Tại Cửu Tân Mại lay động ở bên trong, Dạ Suy Tuyết đầu thật giống như trống lúc lắc đồng dạng. Rốt cục Cửu Tân Mại đình chỉ động tác, mà Dạ Suy Tuyết lúc này cũng đã mắt trắng dã, lập tức muốn ngất đi thôi. Dạ Suy Tuyết sẽ nghĩ tới phát minh cái này nhẫn thuật, Nị Dạ, chính là vì về sau có thể đối phó trên không trung địch nhân, tưởng tượng thoáng một phát, trên không trung phóng thích nhẫn thuật, Nị Dạ, thời điểm, thật giống như một cái di động pháo đài đồng dạng. Công kích như vậy thủ đoạn không phải rất có ý tứ sao? Nguyên tắc bên trong đích đị đả kéo không phải là có thể trên không trung né tránh công kích của địch nhân, hơn nữa đưa lên quả bùng sao? Nguyện bước phát minh không chỉ có thể trên không trung công kích trên mặt đất địch nhân, coi như là đụng phải trên không trung địch nhân đồng dạng có thể tiến lên công kích, không có trên đất bằng công kích bị động như vậy. Bất quá nguyện bước còn có rất nhiều chưa xong thiện địa phương, nói thí dụ như hiện tại cần trả cờ dạ thật sự là quá nhiều, hơn nữa đối với trả cờ dạ lực khống chế nhu cầu quá cao. Vốn Dạ Suy Tuyết muốn, có phải hay không trả cờ dạ có thể mượn nhờ không khí trên không trung tự do hành tẩu chạy trốn, nhưng là cuối cùng phát hiện cái này là không thể nào, không khí là không thực chất đấy. Cuối cùng mới phát minh như giấy đồng công kích đồng dạng, chỉ có điều dùng chân ngọn nguồn phát ra nhẫn thuật, Nị Dạ. Nguyệt bước. Dùng nguyệt bước đá người cũng là rất đau, đương nhiên, đây là đang về sau mới phát hiện đấy. Mà bây giờ Dạ Suy Tuyết thì là theo đạo đạo Cửu Tân Mại, không phải bất luận kẻ nào đều có thể học hội nguyệt bước đấy. Tại Dạ Suy Tuyết xem ra, đoán chừng bây giờ có thể đủ học hội nguyệt bước người ở bên trong, thủy môn hẳn là một cái, những thứ khác Dạ Suy Tuyết còn thật không biết có ai rồi. Đối với phong thuộc tính trả cờ dạ lý giải, đoán chừng Dạ Suy Tuyết cũng chỉ nhận đồng thủy môn một người a cứ như vậy, Dạ Suy Tuyết bắt đầu ở một diệp trong phát minh nổi lên nhận thuật của mình, có rất nhiều có ý tứ phát minh. Nhưng là cuối cùng tuyển ra đến so sánh thực dụng không có mấy người, thời gian tiểu một ngày như vậy thiên đi qua. Bất quá dùng Dạ Suy Tuyết như vậy thực lực Nị Dạ, nhất định sẽ lần nữa bị phái trên chiến trường, hơn nữa Dạ Suy Tuyết tin tưởng, qua không được bao lâu, tiểu là mình trở lại chiến trường lúc sau. Mà bây giờ Dạ Suy Tuyết thì là cần mỗi ngày đề cao thực lực của mình, đối với thực lực khát vọng đã đạt tới mới cao Dạ Suy Tuyết không muốn so thủy môn chậm quá nhiều. Mỗi ngày dùng lôi độn kích hoạt pháp đề cao thân thể của mình cường độ, hoàn thành trùng kích 8 môn đường, nắm giữ chính mình chỗ hội đao thuật, phong độn còn có lôi độn nhất thuật, Nị Dạ, đều là Dạ Suy Tuyết môn bắt buộc. Nước chảy đá mòn, tuy nhiên tu luyện không có lấy trước như vậy vất vả, không cần làm quá nhiều việc tốn thể lực, nhưng là nắm giữ thường thường là càng khó đấy. Đặc biệt là của mình nắm giữ đã đạt đến một cái độ cao về sau, lần nữa đột phá cao như vậy độ. Dạ Suy Tuyết tin tưởng, tại ba chiến chấm dứt trước khi, chính mình nhất định có thể đạt tới cái kia trong truyền thuyết ảnh cấp cảnh giới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 121, chương 121 tựu như Dạ Suy Tuyết suy nghĩ đồng dạng, có được cường đại như thế chiến lược người, đời thứ ba hỏa ảnh xạ dụ tổ bị ngày chạm là sẽ không để cho Dạ Suy Tuyết cứ như vậy một mực tại nhận trong thôn dưỡng thương đấy. Mà Dạ Suy Tuyết cũng hy vọng mình có thể trên chiến trường lập công, không chỉ có vì mình màu vàng kia chấp danh hào, càng là vì thực lực của mình tăng lên, không có gì có thể so với trên chiến trường thực lực tăng lên nhanh hơn được rồi. Thường thường một người tại nguy hiểm dưới tình huống mới có thể đột phá chính mình, Dạ Suy Tuyết muốn làm đúng là trên thực lực đột phá, sớm ngày đạt tới đối phó thượng nhẫn Nị Dạ cũng không tốn sức cảnh giới, thì ra là trong truyền thuyết ảnh cấp cảnh giới. Nhưng là Dạ Suy Tuyết luôn cảm giác ảnh cấp cảnh giới còn giống như không phải cuối cùng đồng dạng, như nguyên tắc trong không rõ thực lực lục đạo tiên nhân, hắn đến tột cùng là dạng gì thực lực đâu này? Cáo biệt Cửu Tân Mại chờ ở trong thôn người quen, Dạ Suy Tuyết lần nữa bước lên nhiệm vụ hành trình. Nhiệm vụ lần này rất đặc thù, là bảo vệ đất chi chú nhất tộc thôn dân. Đất chi chú nhất tộc thế nhưng mà hỏa quốc gia rất cổ xưa nhất tộc rồi, tương truyền bọn hắn có một cái hết sức lợi hại cấm thuật, rất nhiều thôn đều đối với cái này cấm thuật rủ xuống thương, mà ngay cả một diệp có ít người đều là đồng dạng. Chỉ có điều đất chi chú nhất tộc ở lại tuyển địa thập phần che giấu, chỉ có lịch đại hỏa ảnh mới biết được, còn một mực bị một diệp bảo hộ lấy, mới không có lại để cho đất chi chú nhất tộc diệt tộc, cũng không có lại để cho nhận thuật của bọn hắn truyền lưu đi ra bên ngoài. Nhưng là không biết ai đã nhận được đất chi chú nhất tộc ở lại địa chỉ tình báo, hiện tại đất chi chú nhất tộc gặp phải khác loại nguy cơ. Có được cường đại thuật, nhưng lại không có tương ứng thực lực đến bảo hộ không thể nghi ngờ tiểu là ngoài bích tự tội. Tưởng tượng thoáng một phát, Uchiha nhất tộc có được cường đại đồng thuật xạ gì đặng, nhưng lại chỉ có 3 gã thượng nhẫn Nị Dạ dưới tình huống, đoán chừng Uchiha nhất tộc sớm đã bị diệt tộc rồi, chẳng lẽ còn có thể đợi cho tới hôm nay sao? Xạ gì đặng mọi người đều biết cường đại, nhưng là vận dụng xạ gì đặng người đồng dạng cường đại. Đất chi chú nhất tộc thì là trái lại, cái loại này bí thuật rất khó nắm giữ. Hơn nữa gia tộc nhân viên thể chế cũng đều không thích hợp đem làm Nị Dạ. Thật không biết tổ tiên của bọn hắn là nghĩ như thế nào sáng tạo ra như vậy nhân thuật, Nị Dạ, cái này không phải là cho mình hậu thế thêm phiền phải sao? Khá tốt sơ đại hỏa ảnh hạ lệnh mà bắt đầu bảo hộ đất chi chu nhất tộc, hơn nữa chính mình thôn người không thể nhìn xem đối phương nhân thuật, Nị Dạ, đồng thời, bảo hộ như vậy nhân thuật, Nị Dạ. Nhưng là những thôn khác tử tiểu không nghĩ như vậy rồi, lúc trước Dạ Suy Tuyết nhân thuật, Nị Dạ, không có khống chế được, sinh ra nổ lớn, lại để cho mọi người cho rằng đó là một loại cường đại lôi độn nhân thuật, Nị Dạ. Hiện tại Dạ Suy Tuyết vẫn còn dưới mặt đất nơi giao dịch có treo giải thưởng danh ngạch đâu rồi, hơn nữa đã vượt qua đại bộ phận Nị Dạ, đã trở thành so sánh chói mắt vị nào. Ai cũng muốn từ Dạ Suy Tuyết chỗ đó đạt được cái kia cường đại nhân thuật, Nị Dạ, đến lại để cho chính mình thôn chiến tranh đạt được thắng lợi, coi như là một ít tiểu nhận thôn thậm chí đều phái ra Nị Dạ đi ám sát Dạ Suy Tuyết. Nhưng là bất đắc dĩ Dạ Suy Tuyết thực lực quá mạnh mẽ, bọn hắn đánh không lại. Sau đó đã có người đưa ánh mắt bỏ vào trong truyền thuyết đất chi chu nhất tộc trên người, rõ ràng còn tìm ra đất chi chu nhất tộc ở lại địa phương. Xem ra, lại sẽ là một lần phiền toái nhiệm vụ a. Một bên chạy đi Dạ Suy Tuyết một bên cảm thán lấy, nếu có người tại Dạ Suy Tuyết bên người lời mà nói, tiểu sẽ phát hiện đêm lúc này Suy Tuyết người đi đường thời điểm thập phần quỷ dị. Chạy trước, đột nhiên thân ảnh tiểu biến mất, đó là sử dụng cạo hiệu quả, hơn nữa tại có thể chứng kiến Dạ Suy Tuyết thân ảnh thời điểm, rõ ràng đôi khi Dạ Suy Tuyết còn trên không trung đi một đoạn đường, mở ra rộng rãi chính mình tầm mắt, không thể nghi ngờ cái kia là Dạ Suy Tuyết phát minh mới một bước. Bởi vì một ít hỏa quốc gia bên trong quan hệ, hiện tại hỏa quốc gia cảnh nội cũng không phải như vậy thái bình, có thể thấy được chiến tranh nguy hại rồi. Rất nhiều người bởi vì thôn bị hủy diệt chết đói, nhưng mà càng nhiều nữa người thì là lựa chọn đường nghiêng. Trên đường đi Dạ Suy Tuyết không biết đánh chết bao nhiêu cường đạo cùng đạo tặc, phải biết rằng tại Dạ Suy Tuyết chỗ trong lúc, cơ hồ là đem hỏa quốc gia cường đạo ác hán đạo tặc toàn bộ tiêu diệt hết rồi. Chiến tranh thật sự là hại người a. Lần nữa phát ra một câu cảm thán, đánh chết phía trước cản đường người, Dạ Suy Tuyết đại danh tướng xuất hiện lần nữa tại hỏa quốc gia cảnh nội. Cái kia tử thần lại trở lại rồi, hơn nữa mang theo cái kia vũ khí sắc bén, lần lượt thu gặt lấy cường đạo cùng đạo tặc cái mạng. Dạ Suy Tuyết đi ngang qua địa phương, một ít thôn nhỏ đều hoan hô, bởi vì cường đạo cùng đạo tặc thật sự là quá lại để cho bọn hắn làm phức tạp rồi. Dạ Suy Tuyết xuất hiện thật giống như thần tích hàng lâm đồng dạng, cho bọn hắn đi ngoại trừ nguy hại. Cứ như vậy tại Dạ Suy Tuyết dưới sự nỗ lực, một diệp hy vọng cũng lần nữa đề cao, có cái gì có thể so sánh bảo hộ bình dân lợi ích càng làm cho mọi người cao hứng đây này. Coi như là một diệp thôn không có bình dân tồn tại cũng không có khả năng phát triển trở thành đệ nhất đại nhân thôn, bảo vệ bình dân tiểu tương đương với bảo trụ rất nhiều thứ. Chúng chi Dạ Suy Tuyết giết chết cường đạo thời điểm mọi người chỉ biết là cái này mang theo mặt nạ bảo hộ nhị dạ là một diệp người, mà không biết người này tính danh. Rất nhanh Dạ Suy Tuyết tiểu cảm nhận được đất chi chú nhất tộc ở lại đấy, lại tới đây thời điểm thủ vệ coi như sông nghiêm. Rất nhiều bình dân đều tại thủ hộ lấy chính mình thôn, thậm chí có chút ít bình dân rõ ràng thông qua huấn luyện có thể đạt tới hạ nhẫn đồng dạng thực lực, thật ra khiến Dạ Suy Tuyết cảm thấy kinh ngạc. Xin chào, ta là tới tự một diệp nhị dạ. Đây là chúng ta một diệp đời thứ ba hỏa ảnh tín, thỉnh giao cho các ngươi thôn trưởng. Ta nhiệm vụ lần này là đến bảo hộ đất chi chú nhất tộc. Hy vọng các ngươi thôn trưởng có thể đang nhìn đến tín về sau, tiếp kiến ta thoáng một phát. Đối với ngoại giao Dạ Suy Tuyết tuy nhiên không hiểu, nhưng là lễ phép hay vẫn là hiểu đấy. Coi như là trước mặt là một đống con sâu cái kiến, Dạ Suy Tuyết cũng lễ phép cùng bọn họ nói ra, không có bởi vì thực lực cường đại liền làm ra bên vá hung hăng bộ dạng. A, một diệp chỉ phái ra một cái tiểu quỷ đến bảo hộ chúng ta thôn sao? Chẳng lẽ thật sự một diệp đã không có người đến sao? Thủ hộ đất chi chú nhất tộc một gã dũng sĩ chào phúng nói, người này có lẽ tiểu là đất chi chú nhất tộc người mạnh nhất, tên kia có được không kém hơn hạ nhận thực lực bình dân. Đúng vậy à? Đúng vậy a, nghe nói một diệp hiện tại bề bộn với bụi, tứ đại nhận thôn đồng thời đối với một diệp xuất thủ. Bất quá tuy vậy, cũng không có lẽ phái ra một cái tiểu quỷ đến thủ hộ chúng ta thôn, đây là muốn ứng phó rồi sự tình sao? Hừ, xem thường chúng ta đất chi chu nhất tộc cứ việc nói thẳng, chúng ta đất chi chu nhất tộc cũng không có lại để cho các ngươi một diệp thủ hộ ý tứ. Không được tự chúng ta ứng phó thì tốt rồi, thiệt là. Rõ ràng tìm tiểu quỷ đến thủ hộ chúng ta thôn, đây không phải xem thường chúng ta sao? Một bên rất nhiều ngoại hình bưu hán bình dân đều phù hợp đến, coi như là Dạ Suy Tuyết đều cảm thấy không khoái, bọn hắn nói quá xem thường người rồi. Tính xin đem thư giao cho các ngươi thôn trưởng, hắn biết rõ phải nên làm như thế nào. Nói xong, Dạ Suy Tuyết còn phóng xuất ra trên người mình cái kia cường đại sắc khí, còn có, thực lực của ta không phải các ngươi những người này có thể tưởng tượng đấy. Trong nháy mắt, vốn đang tính toán ôn hòa bầu trời tiểu đã mất đi vốn có sắc thái, nhiệt độ giống như từng cái giảm hơn 20 độ, cho dù mặt trời vẫn còn trên bầu trời tiếp tục lóng lánh chính mình hào quang, nhưng là trong mắt bọn họ đã nhìn không tới mặt trời rồi. Chỉ có thể nhìn đến cái kia nhìn như nhỏ yếu thân ảnh, hiện tại đang tại vô hạn phóng đại. Biết rõ mình đã làm không sai biệt lắm, Dạ Suy Tuyết thu hồi sát khí của mình. Thản nhiên nói còn không mau đi. Một hạ mạng uy, tiểu làm cho đối phương biết mình thực lực, một gã thôn dân rất nhanh tiểu đi đem Dạ Suy Tuyết trong tay tín cầm đi qua, chạy trước đi giao cho thôn trưởng. Quả nhiên lộ ra một tay vẫn có chỗ tốt, đất chi chu nhất tộc thôn trưởng tuy nhiên tuổi già mua, nhưng là rất nhanh liền đi tới Dạ Suy Tuyết trước mặt. Tại đã được biết đến Dạ Suy Tuyết tiểu là gần đây thanh danh lên cao một diệp chim màu vàng kia trước về sau, càng là đem Dạ Suy Tuyết trở thành thượng khách, hơn nữa bắt đầu cùng Dạ Suy Tuyết nói đến gần đây thôn phát sinh dị trạng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 122, chương 122 tình huống đại khái chính là như vậy. Đến từ một diệp nị dạ, ngươi là thấy thế nào hay sao? Đất chi chu nhất tộc thôn trưởng đại khái nói xong đất chi chu nhất tộc chỗ ở gần đây phát sinh việc lạ. Mà ở đất chi chu nhất tộc thôn trưởng đối diện Dạ Suy Tuyết nghe xong được thôn trưởng về sau, cầm lên trước mặt chứa trà của đời, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Ta sẽ hết sức bảo hộ đất chi chu nhất tộc, hơn nữa đem kể bên này che giấu nị dạ toàn bộ đánh chết mất. Ngữ khí tuy nhiên thập phần bình thản, nhưng lại cho người khác một loại sát phạt quyết đoán cảm giác, cái này là Dạ Suy Tuyết. Bất quá còn hy vọng đất chi chu nhất tộc có thể mau chóng di chuyển địa chỉ. Rất nhanh sẽ có ta thôn nhị dạ đến đây phụ trách chuyện này, mà ta chủ yếu là phụ trách đánh chết những cái kia nhìn xem đất chi chu nhất tộc bí thuật nhị dạ. Dứt lời, Dạ Suy Tuyết cùng với đất chi chu nhất tộc thôn trưởng nói thoáng một phát chính mình nhiệm vụ chủ yếu. Dạ Suy Tuyết đến chủ yếu tiểu là trợ giúp ổn định đất chi chu nhất tộc, với tư cách nhân viên chiến đấu, Dạ Suy Tuyết nhiệm vụ tiểu là đánh chết hiện tại phụ cận sở hữu tất cả đối địch nhị dạ. Sau đó rất nhanh sẽ có một diệp người đến đây trợ giúp, nói lên trợ giúp người hay vẫn là Dạ Suy Tuyết người quen biết cũ, một diệp heo lộc điệp tổ ba người. Ba người tại Hỏa Quốc gia cảnh nội đã thập phần nổi danh rồi, cũng làm cho đất chi chú nhất tộc người đem tâm thả lại trong bụng. Hiện tại Hỏa Quốc gia cảnh nội một ít tiểu nhận thôn làm loạn đã bị áp chế không sai biệt lắm, mà heo lộc điệp ba người cũng rốt cục giải phóng ra. chỉ có một chút tiểu nhân nhận thôn còn không cam lòng, mà ngày đủ cùng ngày chênh lệch hai huynh đệ là phụ trách cái này một khối đấy. Đã nghe được Heo Lộc Điệp tổ ba người sắp đã đến, hơn nữa đã biết Dạ Suy Tuyết Cựu là gần đây danh tiếng chính thịnh một Diệp Hoàng Kim tổ hợp bên trong đích màu vàng kia chấp về sau, thôn trưởng rất vui vẻ thiết tiến mời Dạ Suy Tuyết. Dạ Suy Tuyết đương nhiên cũng sẽ không biết bác bỏ thôn trưởng hảo ý, chỉ có điều đất chi chu nhất tộc tuy nhiên là đại tộc, nhưng là cũng không giàu có. Có được cường đại cấm thuật bọn hắn căn bản là không thể cùng người ở phía ngoài tiếp xúc, cơ bản đều là tự cấp tự túc tình huống. Cho nên làm ra đồ vật tuy nhiên rất nguyên sinh thái, nhưng là không có gì mỹ vị. Đã biết đất chi chu nhất tộc tình hình gần đây về sau, Dạ Suy Tuyết cũng không có hỏi vì cái gì đất chi chu nhất tộc không thay đổi tên đổi họ, ẩn tàng, dù sao mỗi gia tộc mọi người có mỗi gia tộc kiêu ngạo. Cho dù Vũ Trì Hạ nhất tộc bị diệt tộc rồi, Sạ Sủ Kẻ không phải còn ưa thích trên báo Vũ Trì Hạ nhất tộc danh hào sao, cái này là gia tộc kiêu ngạo. Ngày đầu tiên mở tiệc chiêu đãi rất tận hứng, coi như là không có sơn chân hải vị, nhưng là đất chi chu nhất tộc nhiệt tình hay vẫn là rất ngẩng cao, đắt đỏ, làm cho Dạ Suy Tuyết cũng nhiều uống vài chén rượu, tuy nhiên còn chưa tới uống rượu tuổi thọ. Nhưng là Dạ Suy Tuyết đã không biết cùng Thủy Môn còn có bằng hữu của mình uống qua bao nhiêu rượu rồi. Hơn nữa ở kiếp trước tiểu lượng tiểu còn có thể Dạ Suy Tuyết cũng biết như thế nào không để cho mình uống say. Ngày hôm sau Dạ Suy Tuyết tiểu dùng linh giác bắt đầu truy tra vì cái gì đất chi chu nhất tộc tộc nhân gần đây hội không hiểu mất tích, rất kỳ quái chính là không có phát hiện bất luận cái gì nhị dạ tung tích, mà là phát hiện một đám không nhỏ cường đạo. Ban đêm thời điểm Dạ Suy Tuyết đến dò xét cái này cường đạo ổ thời điểm, phát hiện một ít người thi thể. Cường đạo quả nhiên tiểu là cường đạo, đánh chết đất chi chu người về sau cũng không có đem thi thể của bọn hắn ẩn tàng, mà là tùy ý tiểu như vậy ném tại đâu đó, lại để cho Dạ Suy Tuyết đã nhận được tình báo. Đã biết đối phương đến cùng là người nào về sau, Dạ Suy Tuyết thứ hai muộn liền đi tới cường đạo ổ ở bên trong, chuẩn bị thanh lý thoáng một phát hỏa quốc gia trong so sánh dơ bẩn đồ vật. Cường đạo quy mô không nhỏ, đã có chính mình sân trại. Trong đó mặc dù lớn bộ phận là nam nhân, nhưng là còn có mấy cái nữ nhân, không thể nghi ngờ tiểu là đất chi chu nhất tộc người. Toàn bộ đều là nam nhân trong sơn trại thì có như vậy mấy cái nữ nhân, tiểu có thể tưởng tượng bọn hắn nữ nhân tới ngọn nguồn là đã gặp phải cỡ nào phi nhân loại thống khổ. Mỗi ngày sở hữu tất cả cường đạo quần áo cùng đồ ăn đều cần mấy cái tay trói gà không chặt nữ nhân tới làm, hơn nữa thông thường quét dọn, ngắn ngủn vài ngày cái kia vài tên nữ nhân cũng đã trở nên thương giả hơn rất nhiều. Biết rõ đối phương có thể sẽ dùng cái này vài tên nữ tính với tư cách đắc chế, Dạ Suy Tuyết tại ban đêm thời điểm đầu tiên cứu ra đúng là cái này vài tên đất chi chú nhất tộc nữ tính. Thủ đoạn hết sức đơn giản, sử dụng ảnh phân thân chi thuật sau đó im ắng lẻn vào, đối với một ít cái người bình thường mà nói vẫn không thể phát hiện Dạ Suy Tuyết bóng dáng. Bất quá lại để cho Dạ Suy Tuyết phiền muộn đúng là, những nữ nhân này hình như là gặp người xấu đồng dạng, Dạ Suy Tuyết tới cứu các nàng rõ ràng nhìn thấy Dạ Suy Tuyết đều giống như nhìn thấy người xấu bộ dạng, thiếu chút nữa tiểu têu đi ra như cường đạo cầu cứu. Bất quá khá tốt, Dạ Suy Tuyết khi bọn hắn muốn têu đi ra trong nháy mắt tiểu một cái cổ tay chặt đem bọn họ cho kích cho rồi. Hay nói giỡn, nếu để cho bọn hắn têu đi ra, Dạ Suy Tuyết cái kia thượng nhẫn nhị dạ danh hào chẳng phải bị bôi đen đến sao? Gần kề ngày hôm sau tiểu cứu ra đi một tí mất tích nữ tính, lại để cho đất chi chu nhất tộc người đối với Dạ Suy Tuyết càng có lòng tin rồi. Dạ Suy Tuyết cũng không có chậm trễ thời gian, ngày thứ ba ban đêm thời điểm mà bắt đầu chuẩn bị đánh chết thằng này cường đạo rồi, hơn nữa đã lẻn vào trong đó. Lại để cho Dạ Suy Tuyết so sánh khó chịu chính là tại nơi này cường đạo ở bên trong, Dạ Suy Tuyết rõ ràng phát hiện trả cờ dạ chấn động, hơn nữa xem xét tiểu là thượng nhẫn nhị dạ trả cờ dạ chấn động. Bốn ngày hôm sau buổi tối đến tìm hiểu thời điểm còn không có có như vậy chấn động, xem xét tiểu là ra ngoài rồi. Mà ở linh giác quan sát xuống, Dạ Suy Tuyết rất nhanh liền phát hiện người là ai vậy này, cái kia chính là ban đầu ở xa nhẫn từng có mấy lần chiến đấu kinh nghiệm xa nhẫn thượng nhẫn nhị dạ Phong Trần Anh Vũ. Tại lúc trước tiếp tế đứng một trận chiến ở bên trong, xa nhẫn thương vong thảm trọng, vốn tưởng rằng Phong Trần Anh Vũ cùng Xích Một Cắt có lẽ đã bị chết, không nghĩ tới rõ ràng ở chỗ này thấy được Phong Trần Anh Vũ. Bất quá lúc này Phong Trần Anh Vũ cũng không có lúc trước cái kia coi như không tệ gương mặt rồi, toàn thân cao thấp đều là dữ tợn vết sẹo, xem xét tiểu là lúc trước Dạ Suy Tuyết nhân thuật nhị dạ làm ra đến hiệu quả. Mà ở Phong Trần Anh Vũ trên bờ vai còn có lúc trước Xích Một Cắt chỗ đeo một kiện vật phẩm trang sức, nghĩ đến Xích Một Cắt hẳn là tại trong trận chiến ấy chết hết. Cụ thể bọn hắn tại thảo luận cái gì, Dạ Suy Tuyết cũng nghe đi một tí, đơn giản tiểu là hỏi bọn cường đạo đất chi chu nhất tộc tình báo a cái gì. Mà Phong Trần Anh Vũ cũng để lộ ra rồi, xa nhẫn còn sẽ có người đến đây, bất quá còn chưa tới thời điểm. Dù sao hỏa quốc gia biên cảnh không phải dễ dàng như vậy thông qua cái gì đấy. Trải qua một diệp trong thôn một trận chiến, quả nhiên phòng hộ hay vẫn là tăng cường không ít. Xem ra hôm nay có tất yếu đánh chết Phong Trần Anh Vũ rồi. Dạ Suy Tuyết trong nội tâm ám đạo thầm nghĩ đồng thời đã triển khai hành động của mình. Đối với ám sát Dạ Suy Tuyết cũng không phải là như vậy lạ lắm, đặc biệt là ám sát những này đối với Dạ Suy Tuyết mà nói căn bản cũng không có năng lực phản kháng bình thường cường đạo. Rút ra chính mình bạch nha chi nhận, ở trong tối giết trong dao găm hiệu quả nếu so với lôi thần chi kiếm tốt nhiều lắm. Vụ trộm sờ nhập một chỗ trong doanh trướng, nhân số rất ít, đại khái chỉ có mười mấy người đang ngủ. Nghĩ đến ban ngày điều tra trong sơn trại miệng người biến mất bí mật, lãng phí bọn hắn không ít thể lực, nằm ngáy o o. Thời điểm căn bản cũng không có năng lực phản kháng. Vì không cho bất kỳ một cái nào cường đạo chạy trốn, Dạ Suy Tuyết ám sát đã bắt đầu. Đem làm có người chứng kiến Dạ Suy Tuyết giết chóc thời điểm, hội cảm thán Dạ Suy Tuyết giết chóc quả thực tiểu là một loại nghệ thuật. Đoạn thủy lưu đao thuật tiểu là rút đao đoạn thủy, gọn gàng, một đao phong hầu đánh chết đối phương đồ vật, làm cho đối phương không có bất kỳ tiếng vang, đặc biệt là tại thực lực cường đại trên lệnh phía dưới. Rất nhanh tiểu thu hoạch được vô số cường đạo tánh mạng, trên cơ bản đem dễ dàng chạy trốn những cái kia cường đạo toàn bộ đánh chết. Dạ Suy Tuyết trên tay mãnh liệt xuất hiện cường đại lôi thuộc tính trạ cơ dạ, lôi độn đại phát điện người, lúc này đây sử dụng lôi độn phạm vi khá lớn, vì chính là tê liệt ở những cái kia bình thường cường đại, mà không phải đối với Phong Trần Anh Vũ tạo thành tổn thương. Quả nhiên tại sử dụng nhất thuật, nhị dạ, trong nháy mắt, Phong Trần Anh Vũ liền phát hiện có nhị dạ lại vào, trong miệng lẩm bẩm một câu đáng chết, vô số cường đạo đã bị Dạ Suy Tuyết lôi độn tê liệt ở đem nhất thuật, nhị dạ mở rộng đồng thời, đương nhiên uy lực cũng nhỏ hơn rất nhiều, nhưng là không có gì đáng ngại. Đưa vào trạ cơ dạ đến chính mình bên phải trong tay áo, lôi thần chi kiếm lập tức xuất hiện. Một lưu đạn thần chi kiếm, một tay bạch nhà chi nhận, Dạ Suy Tuyết đã chuẩn bị xong nhận thuật của mình phát động, đoạn thủy lưu 116 phiền náo phong, đã đánh chết nhiều như vậy nị dạ, đại khái cũng gần kể có 100 tên cường đạo không có đường đánh chết mà thôi. Dạ Suy Tuyết thân ảnh lập tức chớp động, giống như trong đêm tối tia chớp đồng dạng, thu gặt lấy vô số cường đạo cánh mạng. Cùng Dạ Suy Tuyết đã sớm giao thủ qua Phong Trần Anh Vũ thấy được như vậy thân ảnh, ở đâu không biết cái này tiểu là lúc trước cái kia một cái nhân vật, nị dạ, đánh chết vô số xa nhận tu la, trong ánh mắt lộ ra có chút ít sợ hãi đồng thời, đã bắt đầu tìm kiếm đường lui của mình rồi. 116 phiền não phong tốc độ đến cùng có nhiều khối, Phong Trần Anh Vũ căn bản là không có cách nào tưởng tượng, bốn cái kia đem gần 100 đầu nhân mạng đã toàn bộ bị đánh chết, mà Dạ Suy Tuyết cái kia màu trắng ngự thần bào bên trên rõ ràng không có chút nào vết máu, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Phong Trần Anh Vũ, làm trên nhận thực lực Phong Trần Anh Vũ đều cảm thấy trong nội tâm phát lạnh, cái kia đến cùng là dạng gì ánh mắt? Ngươi nên chết rồi, Phong Trần Anh Vũ, đi cùng xích một cắt cùng quỷ hoàn 6A. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 123, chương 123 hữu đảng. Đừng tưởng rằng ngươi có thể hung hăng càn quấy lâu như vậy, Dạ Suy Tuyết. Phải biết rằng ta cũng là xa nhẫn thượng nhẫn nhị dạ. Dứt lời, Phong Trần Anh Vũ lập tức lấy ra chính mình tam tinh phiến chuẩn bị cùng Dạ Suy Tuyết đối công. Phải biết rằng từ khi cùng Dạ Suy Tuyết đánh một trận xong, để lại giữ tận vết sẹo, đồng thời Phong Trần Anh Vũ thực lực cũng lần nữa tăng lên. Vốn là tam tinh phiến đã sửa đã tạo thành so sánh nhẹ nhàng cây quạt, tuy nhiên lực công kích sở hữu tất cả hạ thấp, nhưng là thời gian dài phụ trọng Phong Trần Anh Vũ tốc độ cũng trở nên nhanh rất nhiều. Tốc độ bay lên khiến cho Phong Trần Anh Vũ đối mặt trước kia những cường độ kia thời điểm, không cần như một ổn định mục tiêu đồng dạng bị công kích, lại để cho Phong Trần Anh Vũ tự tin rất nhiều đồng thời, thực lực cũng tiến bộ. Nhưng là hắn gặp được chính là Dạ Suy Tuyết, cái kia dùng tốc độ nổi tiếng người. Coi như là cái này nị dạ giới, Dạ Suy Tuyết dám nói chỉ có hai người còn có thể cùng chính mình so thoáng một phát tốc độ, một cái tiểu là một diệp màu vàng tia chớp, Dạ Suy Tuyết đồng môn sư Minh Nạ Mị Cạ Giờ Mị Nạ Tổ, mà cái khác thì là vân nhẫn bí thuật tu luyện tới cực hạn bốn đại lôi ảnh. Đương nhiên, hắn hiện tại còn không phải lôi ảnh, bề ngoài giống như vân nhẫn đối với vấn đề này còn không có có thích đáng giải quyết. Nhưng là kỳ giả so đã thập phần nổi danh rồi, tám vị người chủ lực, nghe nói đã bắt đầu khống chế tám vị tu luyện rồi. Đoán chừng qua không được bao lâu kỳ dạ so sẽ trở thành vân nhận chưa bài, cái kia cường đại chiến lược. Phong độn phong trảm liền vũ. Gần kề vung đông núp ních tam tinh phiến, vô số lưỡi dao gió bay ra, công kích hướng về phía Dạ Suy Tuyết. Có được có thể truyền thâu trả cờ dạ kim loại tây quạt, có thể tại Phong Trần Anh Vũ không kết ấn dưới tình huống sử dụng phong độn nhân thuật, nhị dạ, ngược lại là cùng Dạ Suy Tuyết đoạn thủy lưu áo nghĩa có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, nhưng là uy lực thật sự là trên lệch nhiều lắm. Đoạn thủy lưu làm vũ. Trong nháy mắt vung đao xuất hiện năm đạo lưỡi dao gió. Dạ Suy Tuyết tay trái cũng không có nhàn rỗi, Bạch Nha Chi nhận sử dụng đồng dạng nhân thuật, nị dạ, thoáng một phát cùng với Phong Trần Anh Vũ nhân thuật, nị dạ, triển khai đối hoành. Nếu như dùng cái khác thị giác xem, không thể nghi ngờ hai người chiến đấu thật sự là quá hoa lệ rồi. Phong Trần Anh Vũ sử dụng phong độn nhân thuật, nị dạ, công kích, Dạ Suy Tuyết đồng dạng dùng phong độn nhân thuật, nị dạ, còn lấy nhan sắc. Vô số lưỡi dao gió đụng vào nhau, sinh ra cực lớn tiếng nổ mạnh, coi như là khoảng cách chiến trường xa xôi đất chi chu nhất tập địa chỉ chỗ đó cũng có thể nghe được tiếng oanh minh, có thể thấy được hai người thực lực cường đại. Trong rừng rậm sinh ra không ngừng bạo tạc nổ tung, đều bị đất chi chu thôn dân cảm giác hình như là tận thế đồng dạng. Cái kia tiểu quỷ, thật không nghĩ tới rõ ràng giống như này thực lực. Người nói chuyện đúng là ngay từ đầu không cho Dạ Suy Tuyết tiến vào thôn đám người kia bên trong đích người mạnh nhất, có được hạ nhận thực lực bình dân. Mà với ở bên cạnh hắn cái kia bảy tráng hắn cũng vô ý thức nuốt nuốt nước miếng, nhị dạ thực lực quả nhiên không phải bọn hắn có thể tưởng tượng đấy. Lại nhìn Dạ Suy Tuyết cái này một mặt, nhắm mắt lại Dạ Thổi Tuyết Linh cảm giác đại phóng, khóe miệng có chút nhếch lên lộ ra dáng tươi cười, đã không biết bao lâu không có như vậy thoải mái đã qua. Hiện tại Dạ Suy Tuyết hoàn toàn thuộc về phát tiết trạng thái, căn bản cũng không có đem trận chiến đấu này trở thành chiến đấu, mà là trở thành phát tiết. Vô số phong độn nhân thuật, nị dạ, thả ra, đoạn thủy lưu đao ý giống như một lần nữa cất đi một lần đồng dạng, lại để cho Dạ Suy Tuyết tiến nhập một loại nộ cảnh giới. Trái lại Phong Trần Anh Vũ, đừng đề cập có mấy cái khó chịu rồi. Vốn cho là mình phong độn nhân thuật, nị dạ, chỉ cần có thể công kích hướng Dạ Suy Tuyết, chỉ cần Dạ Suy Tuyết không cần cái kia loại quỷ mị tốc độ đến né tránh, chính mình thì có chiến thắng hy vọng. Hiện tại hắn mới biết được chính mình cùng Dạ Suy Tuyết thực lực sai biệt đến cùng có bao nhiêu, thượng nhẫn nhị dạ trong hàng ngũ, coi như là một chút chênh lệch đều là cách biệt một trời, mà chính mình cùng Dạ Suy Tuyết đã không thể dùng cách biệt một trời để hình dung, quả thực tiểu là lưỡng cấp độ người. Chẳng lẽ nói, người này đã muốn bước vào truyền thuyết kia trong cấp bậc đến sao? Không có khả năng, toàn bộ xa nhận thôn cũng gần kể có mấy người bước chân vào cấp bậc kia. Đời thứ ba phong ảnh càng là trong đó nhân tài kiệt xuất. Làm sao có thể? Hắn mới bao nhiêu a? Sợ hãi thật sâu, đúng vậy, đúng là sợ hãi. Từ khi kiến thức đến Dạ Suy Tuyết 3000 thế giới về sau, Phong Trần Anh Vũ cũng cảm giác cái này nhìn như tuổi nhỏ nhị dạ cường đại, ai biết sự cường đại của hắn quả thực tiểu là mỗi bên cạnh. Sa Nhẫn tổng tiếp tế đứng một dịch, càng là sử dụng ra càng cường đại hơn nhân thuật, nhị dạ, đánh chết vô số Sa Nhẫn, mà bây giờ chính mình bị đối phương đè nặng đánh, nhìn đối phương nhàn nhã biểu lộ căn bản là không có tay cầm cái này đem làm một sự việc. Hỗn đản, làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể cường đại như vậy? Phong Trần Anh Vũ bệnh tâm thần, sự hỗn loạn, hô to, đồng thời bắt đầu phóng thích chính mình cường đại nhất phong độn nhất thuật, lý dạ, phong độn vòi rồng vòi rồng. Trong nháy mắt theo tam tinh trong quạt xuất hiện cường đại trả cơ dạ, rõ ràng lại để cho bốn phía không khí trở nên không bình thường, tạo thành cường đại vòi rồng. Mặc dù không có dạ suy tuyết 3000 thế giới chỗ hình thành vòi rồng cường đại, nhưng là cũng là một cái không tệ nhất thuật, lý dạ. Nhưng là dạ suy tuyết sẽ bị như vậy nhất thuật, lý dạ, đánh chúng sao? Đáp án dĩ nhiên là không nhận chối bỏ đấy. Người tên ngu ngốc này, đã quên tốc độ của ta mới được là mạnh nhất sao? Nói xong, Dạ Suy Tuyết đã sử dụng gia cạo, càng là trong nháy mắt thu lại Lôi Thần chi kiếm cùng Bạch Nha chi nhận. Cho ngươi biết một chút về ta Lôi Độn nhân thuật, lý dạ, áo nghĩa một trong a. Lôi Spot, cường đại lôi thuộc tính trả cờ dạ xuất hiện, lại để cho Phong Trần Anh Vũ cơ hồ mắt mở không ra. Nhất thuật, lý dạ, không có sự phân chia mạnh yếu, chỉ có người sử dụng sự phân chia mạnh yếu. Ví dụ như hiện tại dạy cho cả cạ sĩ ngàn điều, cả cạ sĩ sử dụng khẳng định không có Dạ Suy Tuyết sử dụng đến cường đại, lôi cắt cũng giống như vậy. Bản thân tiểu thuộc về đỉnh tiêm nhất thuật, lý dạ, tuy nhiên sáng tạo ra đến tương đối sớm, nhưng là không thể nghi ngờ chính là cái này là Dạ Suy Tuyết lôi độn áo nghĩa một trong nhân thuật, lý dạ. Rất nhanh gai nhọn công kích, đoán chừng chỉ có ba đại lôi ảnh một bản quan tay có thể chống lại cường đại lôi độn nhân thuật, lý dạ. Trong nháy mắt gia tốc, đó là sử dụng tạo gia tốc, chỉ cần Dạ Suy Tuyết tốc độ càng nhanh, lôi cắt uy lực lại càng cường, đây là không thể nghi ngờ đấy. Trong nháy mắt, Dạ Suy Tuyết lôi cắt đã xỏ xuyên qua đối phương trái tim, còn đối với phương hay vẫn là cái kia trợn mắt há hốc mồm thần sắc không có cải biến. Ha ha, rõ ràng đã cường đến trình độ như vậy đến sao? Phong Trần Anh Vũ chậm chạp xoay người, đối mặt đã rút lui 20m Dạ Suy Tuyết. Phong Trần Anh Vũ phong độn nhân thuật, lý dạ, đánh vào trên một thân cây, cây kia lập tức bị nát bấy mất, nhưng là hiện tại cây kia cũng tại Phong Trần Anh Vũ mặt sau. Nguyên lai ngay từ đầu Dạ Suy Tuyết dùng cạo sử dụng tiểu đã đi tới Phong Trần Anh Vũ sau lưng, lôi cắt càng là từ phía sau xỏ xuyên qua Phong Trần Anh Vũ trái tim. Ngươi chết tại của ta lôi cắt phía dưới, một chút cũng không oan uổng. Dạ Suy Tuyết thản nhiên nói, đồng thời trên người lôi thần giáp giáp long lánh đi ra. Dưới bình thường tình huống Dạ Suy Tuyết đều đem lôi thần giáp giáp biến thành hư vô trạng thái, chỉ có cảm giác hệ nhị dạ có thể biết rõ Dạ Suy Tuyết mặt ngoài có một tầng phòng hộ, lúc trước đời thứ ba phong ảnh, cũng vì vậy nhân thuật, nhị dạ, bị tổn thất nặng. Khúc khục, bởi vì ho khan, Phong Trần Anh Vũ ho ra vết máu, quả nhiên, đời thứ ba phong ảnh là một diệp người giết sao, ha ha. Thật đúng là cường đại nhị dạ a. Bất quá, Dạ Suy Tuyết ngươi nhớ kỹ, một ngày nào đó, ngươi hội bởi vì vi thiên phú của mình tắc thì lọt vào họa sát thân đấy. Dứt lời, Phong Trần Anh Vũ ngã xuống. Lại là một gã thực lực không tệ thượng nhẫn nhị dạ bị Dạ Suy Tuyết đánh chết, nhưng là Dạ Suy Tuyết hiện tại không có chút nào vui sướng. Tiểu như gió bùi anh vũ theo như lời đồng dạng, thực lực của mình quá mạnh mẽ, một ngày nào đó sẽ là một loại tai họa. Nhưng là cái tiếp thì thế nào đâu này? Dạ Suy Tuyết cố gắng mục tiêu là không ai có thể uy hiếp được thực lực. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 124, chương 124 đã đi ngoại trừ một cái nguy hại về sau, kỳ thật đất chi chú nhất tộc uy hiếp còn không có giải trừ. Bởi vì heo lộc điệp hướng tại đây chạy đi cũng phải xử lý hảo thủ trong đích sự vật, gần đây hợi vừa đã cho Dạ Suy Tuyết gửi thư, nói rõ này đầu xuất hiện một ít tiểu tình huống, cần phải xử lý một hồi, còn cần Dạ Suy Tuyết tọa trấn đất chi chu nhất tộc một thời gian ngắn. Vui vẻ đã đáp ứng hợi một, hơn nữa sử dụng thông linh thuật triệu hồi ra cóc minh hồi âm về sau, Dạ Suy Tuyết tiếp tục tọa trấn đất chi chu nhất tộc. Không ngừng có tiểu nhận thôn nị dạ tới quấy rối, đều là hỏa quốc gia cảnh nội một ít tiểu nhận thôn, năm đại nhận thôn người đã không thấy được rồi, bởi vì chiến tranh lần nữa thăng hoa, tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt. Không ngừng có chiến báo truyền đến, may mắn mà có dây một núi cóc thông linh, dĩ dĩ dạ cùng thủy môn đều nói cho Dạ Suy Tuyết chiến trường mới nhất động thái. Hiện tại một diệp tình huống có thể không thể lạc quan. Một mực bảo trì tọa chấn bất động nham nhẫn rốt cục đã có động tác, hơn nữa ngay từ đầu tiểu là đại động tác, rõ ràng liên hợp vân nhẫn một nổi công kích một diệp. Sương mù nhẫn chỗ đó có họ rổ xì mà tọa chấn tạm thời không có vấn đề gì, nhưng là nghe nói họ rổ xì mà trên chiến trường giống như đối với thủy vô nguyệt nhất tộc người đặc biệt chú ý, nghĩ đến là ở huyết kế giới hạn bên trên bị thất thế. Tuy nhiên lúc trước Dạ Suy Tuyết đã cho họ rổ xì mà thủy vô nguyệt nhất tộc thi thể, lại để cho họ rổ xì mà tiến hành nghiên cứu. Bất quá đoán chừng họ rổ xì mà hay là đối với huyết kế giới hạn rất cảm thấy hứng thú, đi trước tìm thủy vô nguyệt nhất tộc phiền toái. Thủy vô nguyệt là xương mù nhẫn hào phú, tiêu giống với một diệp vũ trí hạ nhất tộc đồng dạng, cường giả đương nhiên rất nhiều, có hại chịu thiệt cũng là bình thường. Bất quá đoán chừng thủy vô nguyệt nhất tộc tổn thất cũng thập phần thảm trọng. A tại sao nhẫn tọa chấn xù nà nghe được dây thừng cây lọt vào ám sát, đương nhiên trong nội tâm cũng thập phần khó chịu. Bất quá đã biết Dạ Suy Tuyết cùng cựu tân mại bảo vệ dây thừng cây về sau. Hay là đối với hai người biểu đạt ra lòng biết ơn. Dĩ Dĩ Dạ có thể nói là bận rộn nhất một người, đem tại xa nhận chiến trường thủy môn cũng gọi tới, đồng thời quá khứ đích còn có thủy môn thủ hạ ba cái hạ nhẫn. Thủy môn đến lại để cho Dĩ Dĩ Dạ tình huống hòa hoãn rất nhiều, dù sao thủy môn cũng là có thể một mình đảm đương một phía lý dạ rồi, tại Vân Nhẫn cùng Nham Nhẫn trên chiến trường lập được vô số công lao. Tòa trấn đất chi chú nhất tộc thời điểm, đương nhiên Dạ Suy Tuyết cũng không có quên tu luyện, hơn nữa các loại tiểu nhận thôn cao thủ cũng cho Dạ Suy Tuyết chiến đấu cơ hội, tuy nhiên thực lực không được, nhưng là cũng sẽ biết tăng trưởng một ít thực lực. Bất chi bất giác thời gian đã trôi qua rồi, cái này một năm thật đúng là dung chuyển một năm. Tại cuối năm thời điểm, theo Lộc Điệp ba người cuối cùng đã tới đất chi chu nhất tộc lãnh địa, hơn nữa cùng Dạ Suy Tuyết giao tiếp nhiệm vụ. Lộc Lâu trên mặt đã có cái kia giữ tợn vết sẹo, nhưng lại để cho Lộc Lâu càng thêm thành thục. Hợi vừa cùng Đinh Tòa cũng có rất lớn phát triển, theo Lộc Điệp ba người đã hoàn toàn phát triển đi lên. Chứng kiến phát triển đồng bạn, Dạ Suy Tuyết không khỏi nghĩ tới ngày đủ cùng ngày trên lệ hai huynh đệ, đoán chừng hai người tại ngày hướng ra hy vọng cũng càng ngày càng cao đi à nha. Lao Hữu Tương Kiến đương nhiên hội hào hào ôn chuyện, mà Dạ Suy Tuyết đã ở cuối năm thời điểm nhận được nhất nhiệm vụ mới, cái kia chính là đi sương mù nhận chiến trường, hơn nữa lần đầu xuất kích đánh thủy quốc. Không thể nghi ngờ sương mù nhận vô cùng cường, nhưng là họ Rồ Sĩ Mã cũng là thủ đoạn sắc bén người, song phương chiến trường là kịch liệt nhất, cho nên họ Rồ Sĩ Mã nhu cầu cấp bách một cổ lực lượng đem sương mù nhận nhị dạ đánh đè xuống. Cùng sương mù nhận có nguyện vọng lâu nay, Dạ Suy Tuyết đương nhiên rất mừng rỡ tiếp nhận nhiệm vụ này, đồng thời đối với sương mù nhận bảy cây đại đao thập phần rủ xuống thương hắn hy vọng có thể đánh chết sương mù nhận bảy người chúng tất cả mọi người, hơn nữa thu thập bọn hắn đại đao. Thân thể trạng thái càng ngày càng tốt, Dạ Suy Tuyết cảm giác thứ 6 môn giải khai thời gian đã nhanh đến rồi, mà cái này một năm Dạ Suy Tuyết gần kể 12 tuổi mà thôi. Thời gian vĩnh viễn là qua nhanh như vậy, bất chi bất giác đã tại hỏa ảnh trong thế giới 8 năm, mà Dạ Suy Tuyết cũng đã trở thành tinh anh lý dạ, có thể một mình đảm đương một phía. Một diệp hoàng kim tổ hợp, ai nâng lên cái này danh xưng đều sẽ lộ ra kinh dị ánh mắt, vì vậy tổ hợp bao hàm không chỉ là thiên tài, hơn nữa là giết chóc. Một diệp màu vàng tia chớp, đánh chết vô số vân nhẫn hòa nham nhẫn, nghe nói đã cùng 8 vĩ người trụ lực kỳ dạ so còn có về sau 4 đại lôi ảnh giao thủ đã qua. Thủy môn dùng chính mình cường đại phi lôi thần chi thuật tăng thêm phong độn nhẫn thuật, lý dạ, đạt chính mình cường giả vị, mà một diệp màu vàng kia chấp Dạ Suy Tuyết, càng là có được tu la danh hảo, vô luận là tới đó đều triển khai một hồi giết chóc. Tại họ Rồ Xì Mạn nơi chú quân bên ngoài, Dạ Suy Tuyết tiểu có thể cảm giác được huyết tinh hương vị, đó là giết chóc qua thịnh căn cứ chính xác mình. Sương mù nhẫn có được huyết vụ danh tiếng, họ Rồ Xì Mạn thủ đoạn sắc bén, tiểu đã tạo thành tại đây quá độ giết chóc. Thậm chí tại thủy quốc bốn phía trong nước biển Dạ Suy Tuyết cũng có thể cảm giác được nó đã biến thành màu đỏ, huyết tinh nhan sắc. Đã đến ngày đầu tiên, Dạ Suy Tuyết tiểu yết kiến họ Rồ Xì Mạn. Chứng kiến Dạ Suy Tuyết đến, họ Rồ Xì Mạn không thể nghi ngờ lộ ra mừng rỡ dáng tươi cười. Kế tiếp Dạ Suy Tuyết chịu lấy đến đúng là họ Rồ Xì Mạn gần đây thí nghiệm lý luận. Tại Mục Diệp, Dạ Suy Tuyết giống như đã trở thành họ Rồ Xì Mạn chi kỷ, coi như là họ Rồ Xì Mạn mới nhận lấy đệ tử Mị Tạ Dạ Xì Ảng Cổ, đều không có Dạ Suy Tuyết cùng họ Rồ Xì Mạn thân cận. Ngày đầu tiên ban đêm, Dạ Suy Tuyết liền từ họ Rồ Xì Mạn nào biết vô số về sương mù nhận tin tức, hơn nữa đã được biết đến họ Rồ Xì Mạn quả nhiên bắt đầu nghiên cứu nổi lên huyết kế giới hạn. Vô số thủy vương nguyệt nhất tộc thi thể phong ấn quyền chủ, lại để cho Dạ Suy Tuyết cảm giác được kinh ngạc, đến cùng họ Rồ Xì Mạn đánh chết bao nhiêu sương mù nhẫn lý dạ, mới thu thập đến nhiều như vậy thủy vương nguyệt nhất tộc thi thể. Họ Rồ Xì Mạn đại nhân, huyết kế giới hạn có thể là rất khó nghiên cứu đấy. Ta muốn tại một diệp dưới mặt đất sở nghiên cứu cũng có thể có chỗ cải tiến rồi. Nói xong, Dạ Suy Tuyết còn nghĩ tới thật lâu không có liên hệ bò cạp gần đây đến thư tín, hơn nữa bò cạp cũng bắt đầu người nghiên cứu thể, hơn nữa bắt đầu khai phát càng cường đại hơn khôi lỗi rồi. Sương mù nhẫn bên này sau khi chiến tranh kết thúc, đoán chừng họ Rồ Xì Mạn đại nhân nên có thời gian cùng bò cạp cùng nhau nghiên cứu rồi. A, bò cạp cũng bắt đầu nghiên cứu cái này cấm kỵ đồ vật đến sao? Họ Rồ Xì Mạn cái kia đại biểu tính mắt rắn lộ ra cùng nhiệt thần sắc, bất quá rất nhanh thần sắc có chút khác thường, bất quá Suy Tuyết, thân là gì rỉa dạ đệ tử ngươi, một mực đều đối với cấm kỵ đồ vật rất cảm thấy hứng thú, ngược lại là khiến ta giật mình a. Ha 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 ha. Nói xong, trầm thấp cười tiếng vang lên, đồng thời dùng đầu lưỡi liếm lấy hạ khóe miệng của mình. Trên thế giới cũng nên có rất nhiều ngày mới được gọi là tiên điên, nhưng là bọn hắn sáng tạo đồ vật không thể nghi ngờ có thể cho người trở nên mạnh mẽ. Nhân sinh của ta chỉ có trở nên mạnh mẽ hai chữ mà thôi, cấm kỵ không khỏi kỵ, ta không sao cả. Coi như là lục đạo tiên nhân, tại nghiên cứu nhân thuật, nhị ra, thời điểm ai biết hữu dụng hay không cơ thể sống thí nghiệm. Coi như là cường như nhị đại hỏa ảnh, phát minh ra giác chuyển sinh khẳng định cũng cần rất nhiều người tánh mạng, không phải sao, họ Rồ Xì Mạn đại nhân. Một phen ngôn luận, nói họ Rồ Xì Mạn trong nội tâm ấm áp, đem Dạ Suy Tuyết định vị đến chi kỷ vị trí lần nữa bay lên. Bất quá những sự tình này đều là một ít thứ yếu sự tình, hiện tại họ Rồ Xì Mạn cần có nhị dạ thi thể rất nhiều, bất quá cũng cần nghiên cứu thời gian. Sương mù nhận chiến tranh nhất định phải chạy nhanh chấm dứt, bằng không có trời mới biết sương mù nhận tên điên hội làm ra cái gì đến. Rất nhanh họ Rồ Xì Mạn cùng với Dạ Suy Tuyết đã đạt thành chung nhận thức, Dạ Suy Tuyết lần thứ nhất chủ động yêu cầu vô cùng nhiệm vụ nguy hiểm, vì chính là đột phá chính mình. Bình cảnh đã đi tới rồi, Dạ Suy Tuyết cần chính là sống hay chết khảo nghiệm, tuy nhiên họ Rồ Xì Mạn quên bảo qua mấy lần Dạ Suy Tuyết, nhưng đều bị Dạ Suy Tuyết phản bác trở về, bởi vì Dạ Suy Tuyết muốn tại sương mù nhận chính thức triển khai chính mình tu la danh hảo. Hắn muốn nhìn rốt cuộc là huyết vụ danh tiếng sương mù nhận huyết tinh, còn là của mình tu la thủ đoạn cường lực. Trải qua 4 ngày khuyên bảo, họ Rồ Xì Mạn cũng buông tha cho ý nghĩ này, bất quá hắn càng thêm coi được Dạ Suy Tuyết rồi. Có thể đối với chính mình cũng như này nghiêm khắc, như thế lanh công người, tương lai nhất định là cái cường giả. Tại họ Rồ Xì Mạn trong nội tâm, có lẽ Dạ Suy Tuyết có thể vượt qua chính mình, dù sao mình đã có chút già rồi. Đi vào họ Rồ Xì Mạn nơi trú quân ngày thứ 5, Dạ Suy Tuyết tự một mình một người lẻn vào đến thủy quốc lãnh thổ một nước nội. Có được linh giác Dạ Suy Tuyết đối với ám sát cùng lẻn vào đều có được không gì sánh kịp đích thiên phú, đoán chừng Dạ Suy Tuyết là cấm chế cao thủ lời mà nói, tiến vào sương mù nhận thôn cũng không phải vấn đề gì. Nghĩ tới đây, Dạ Suy Tuyết đột nhiên sử dụng thông linh thuật triệu hồi ra có mình, hỏi thủy môn muốn một ít phong ấn thuật thủ pháp cùng kỹ xảo, một cái điên cuồng nghĩ cách tại Dạ Suy Tuyết trong đầu tạo thành. Dạ Suy Tuyết đi vào lẻn vào thủy quốc ngày thứ 7 cũng đã bắt đầu giết chóc, vô số trong nhẫn hòa hạ nhẫn đã trở thành Dạ Suy Tuyết thủ hạ vong hồn, hơn nữa Dạ Suy Tuyết đã bắt đầu đánh chết toàn bộ sương mù nhẫn tiểu đội. Một gã thượng nhẫn nhị dạ mang theo 3 gã hạ nhẫn hoặc là một lượng tên trung nhẫn, đều là Dạ Suy Tuyết có thể ứng phó đối thủ. Cùng Dạ Suy Tuyết trong lúc giao thủ, có thể sinh tồn tỷ lệ là không, cái này tỷ lệ là phi thường đáng sợ đấy. Bản thân tốc độ kinh người, có thể đánh chết bất luận cái gì lộ ra chạy trốn ý niệm trong đầu cường giả, càng là có thể tại tiêu hao quá nhiều dưới tình huống lập tức thoát ly chiến trường, sau đó một lần nữa đánh chết đối thủ. Cùng Dạ Suy Tuyết giao thủ suốt 6 cái tiểu đội toàn quân bị diệt, cũng làm cho Sương Mù Nhẫn cao tầng đối với cái này cái một diệp đích thiên tài càng thêm thống hận. Trong nháy mắt, tại nhị dạ giới, Dạ Suy Tuyết danh hào lần nữa khai hỏa. Gặp được một diệp màu vàng kia chớp, đã không phải là như lúc trước như vậy khiếp sợ, mà là nghĩ đến như thế nào chạy trốn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 125, chương 125 này, trong thẻ, nghe có nói hay chưa, gần đây một diệp nhị dạ tại chúng ta thủy quốc thế nhưng mà rất càn rỡ đấy. Tuy nhiên như vậy cùng bên cạnh nhị dạ nói lời này, nhưng là lúc này Sương Mù Nhẫn Trung Nhận Ý Tù Bích cũng không có đem mình nói đặt ở thưởng thức. Lười nhác duỗi lưng một cái, cười đối với một bên mang theo Sương Mù Nhẫn hộ ngạch nhị dạ nói ra. Thu hồi ngươi cái kia lười nhác thái độ, Ý Tù Bích. Một bên trong thẻ vẻ mặt nghiêm túc nói, phải biết rằng đối phương đã đánh chết 12 thượng nhẫn nhị dạ tiểu đội. Thật đáng chết. Lúc trước Sương Mù Nhẫn sát thủ nguyên lai tiểu là một diệp màu vàng kia chớp. Tại sao có thể như vậy? Bây giờ không phải là nói những điều này lúc sau. Chỉ ý vẻ mặt nghiêm túc nói, chúng ta bây giờ chỉ là ba cái trung nhẫn mà thôi, rất có thể bị đối phương nhìn chằm chằm vào. Chỉ có chờ vị đại nhân kia trở lại cùng hắn cùng một chỗ hành động chúng ta mới hội an toàn, thật sự là buồn cười, đường đường Sương Mù Nhẫn rõ ràng bị một cái tiểu bị như vậy đuổi giết. Nghe nói sao, một diệp màu vàng kia chớp năm nay mới 12 tuổi mà thôi. Ba người nói chuyện với nhau đồng thời cũng không biết bọn hắn đã bị người theo dõi, đúng là lẹn vào thủy trong nước bộ Dạ Suy Tuyết. Từ khi đi vào họ Rồ Xỉ Mã nơi chú quân về sau, Dạ Suy Tuyết ngoại trừ tất yếu tiếp tế bên ngoài rất ít tại họ Rồ Xỉ Mã nơi chú quân xuất hiện. Hắn đã cho mình định ra tu luyện kế hoạch, cái kia chính là dùng không ngừng giết chóc đến cường đại chính mình, đi đến Bạch Nha con đường. Trong truyền thuyết so ba nhẫn còn cường đại hơn một diệp Bạch Nha, tựu là trải qua không ngừng giết chóc thành tiểu uy danh của mình. Hiện tại Dạ Suy Tuyết tuy nhiên thanh danh cũng coi như vang dội, nhưng là so về một diệp Bạch Nha mà nói hay vẫn là trên lệch quá xa đấy. Nếu như là một diệp Bạch Nha xuất hiện tại Sương Mù Nhẫn cảnh nội, như vậy bốn đời nước ảnh đoán trường hội phát biểu thanh minh, gặp được một diệp Bạch Nha trực tiếp buông tha cho nhiệm vụ, mà không phải tận lực đánh chết đối phương. Tổng cộng 3 cái nị dạ. Tại linh giác ở bên trong, Dạ Suy Tuyết đã quan sát đã đến hết thảy, 3 gã trung nhận thực lực nị dạ, rõ ràng còn dám ở thủy lãnh thổ một nước nội tùy ý đi đi lại lại, xem ra cho Sương Mù Nhẫn giáo huấn hay vẫn là không nhiều đủ a. Ngắn ngủn 3 tháng thời gian, Dạ Suy Tuyết đã đánh chết suốt 12 Sương Mù Nhẫn thượng nhẫn nị dạ tiểu đội. Hơn nữa công kích Sương Mù Nhẫn tiếp tế đội, phá hư bọn hắn vật tư càng là vô số. Một diệp chiến cuộc lập tức trở nên có lợi, họ Rồ Xỉ Mã dở ngoại vi đánh chính là uy vũ sinh phòng, mà Dạ Suy Tuyết tại nội bộ bày rối cũng là thập phần tận hứng. Bởi vậy liền có thể thấy một gã cường đại ám sát giả trong chiến tranh tầm quan trọng, có được cường đại ám sát bộ đội có thể lẻn vào địch nhân bên trong tiến hành phá hư. Mà những thứ khác thôn mặc dù có cái này tầm, nhưng là bất đắc dĩ trải qua một diệp trong thôn chi loạn một diệp tăng lớn canh gác, muốn lẻn vào hỏa quốc gia cũng không phải là nhẹ nhàng như vậy đấy. Uchiha nhất tộc cùng ngày hướng nhất tộc hai đại hào phú lần đầu hợp tác, phân biệt làm điều tra cùng canh gác lưỡng hạng công tác. Có thể thấy được một diệp đã là hấp thụ giáo huấn rồi, sẽ không tái phạm cấp thấp sai lầm rồi. Cạo. Lập tức Dạ Suy Tuyết đã phát động ra chính mình trong nháy mắt thân thuật, cái kia đặc biệt trong nháy mắt thân pháp đã trở thành Dạ Suy Tuyết chiêu bài. Không có bất kỳ dị động, Dạ Suy Tuyết đã đi tới này tên là làm chí ý nhị dạ sau lưng, ngàn điều duệ thương, mãnh liệt tay trái xuất hiện ngàn điều duệ thương, lập tức lôi sáng long lánh liền bọt vào chí ý trong thân thể. Đang không ngừng trong chiến đấu, Dạ Suy Tuyết tiến bộ cũng rất lớn, ngắn ngủn 3 tháng thời gian đã có thể hoàn mỹ hạ mình chính mình sở hữu tất cả nhẫn thuật, nhị dạ. Đồng dạng nhẫn thuật, nhị dạ. Nhưng là bất đồng thực lực người sử dụng hiệu quả là bất đồng, trong nháy mắt thân thuật xuất hiện tăng thêm ngàn điều duệ thương công kích, chỉ là tại vài giây đồng hồ nội hoàn thành động tác. Dạ Suy Tuyết nhất thuật, nị dạ, con đường càng thêm hoàn mỹ, cường đại lôi độn tăng thêm không thấy không tồi phong độn, còn có đao thuật áo nghĩa cùng tốc độ hoàn mỹ giải thích đã kết hợp hoàn mỹ. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Dạ Suy Tuyết thực lực khoảng cách trong truyền thuyết ảnh cấp đã càng ngày càng gần rồi, đánh chết một gã trung nhận thực lực người quả thực tiểu là một bữa ăn sáng. Chi á. Một tiếng, ngàn điều duệ thương đã xuyên thấu qua đối phương trái tim, tay phải rút ra lôi thần chi kiếm. Đoạn thủy lưu rút đao, lần nữa công kích cắt lấy chi ý cổ, Dạ Suy Tuyết cũng không muốn đụng phải một cái trái tim trường ở bên phải biến thái, cho nên hay vẫn là đuổi tận giết tuyệt thì tốt hơn. Công kích tốc độ quả thực là quá là nhanh, Ý Tu Bích cùng trong thẻ căn bản cũng không có kịp phản ứng thời gian, chi ý cũng đã bị giết chết rồi. Đợi đến lúc hai người kịp phản ứng thời điểm, Dạ Suy Tuyết đã theo dõi thứ hai chặn đánh giết người, cái kia chính là trong thẻ. Lần nữa sử dụng một cái cạo, nhẫn thuật, nị dạ, đôi khi không phải phát động càng cường càng tốt, mà là dính liền càng trôi chạy càng tốt. Lại là trong nháy mắt đi tới trong thẻ bên người. Ai biết tại Dạ Suy Tuyết linh giác trong thẻ thân ảnh rõ ràng đã biến mất, nhanh chóng đột, một cái ý niệm trong đầu xuất hiện ở Dạ Suy Tuyết trong đầu, ngàn điều duệ thương lại là duỗi dài đi một tí, chi á, đã đi tới đụng liền Ý Tu Bích bên người, cho dù một kích vô hưởng rồi, nhưng là Dạ Suy Tuyết hay vẫn là phản ứng đi qua, hắn cũng sẽ không công sử dụng một cái cạo. Độn thổ đất trận vách tường. Ý Tu Bích hiển nhiên là cái độn thổ hảo thủ, rõ ràng sử dụng độn thổ phòng ngự. Nhưng là nên đón nhưng lại Dạ Suy Tuyết cười lạnh, chẳng lẽ Dương Mù Nhẫn Nghị Dạ không biết lôi độn là khắc chế độn thổ sao? Lúc này, ngàn điều duệ thương đã đột đã qua đất trận vách tường tường đất. Tới gần Ý Tu Bích đầu, hơn nữa, của ta lôi độn mà thôi không phải bình thường độn thổ có thể ngăn cản đấy. Bành, Ý Tu Bích đầu thật giống như dưa hấu rơi xuống đất thoáng một phát nổ tung rồi. Lúc này, Dạ Suy Tuyết nhìn về phía né tránh chính mình một lần công kích gọi là trong thẻ lý dạ, nhàn nhạt mà hỏi ngươi hẳn là anh danh gia người à, sử dụng nhanh chóng độn rất có ý tứ. Thật không hổ là đánh chết anh tên thần võ lý dạ, rõ ràng giống như này thực lực. Thầm than một tiếng, anh tên trong thẻ cũng không có muốn cùng Dạ Suy Tuyết liều mạng ý tứ, mà là lần nữa sử dụng một cái nhanh chóng độn muốn né tránh Dạ Suy Tuyết công kích, ai biết Dạ Suy Tuyết đao đã tới gần trong thẻ. Cùng anh tên thần võ so, ngươi nhanh chóng độn quá chậm. Đoạn Thủy Lưu rút đao. Lôi thần chi kiếm đã tới gần trong thẻ, mà trong thẻ trên không trung rõ ràng cưỡng ép quay người, thật vất vả tránh qua, tránh né Dạ Suy Tuyết công kích, nhưng là Dạ Suy Tuyết lưỡi đao rõ ràng một chuyến, thoáng một phát hữu cắt lấy đối phương cánh tay phải. A! Kêu thảm một tiếng, trong thẻ cả đầu cánh tay đều bị cắt xuống, ai biết cái lúc này trong thẻ rõ ràng có thời gian từ trong lòng ngực xuất ra tín hiệu đạn. Bất quá Dạ Suy Tuyết cũng sẽ không cho trong thẻ cơ hội như vậy, cạo, lần nữa trong nháy mắt thân di động đã đến trong thẻ bên người, lại là một cái Đoạn Thủy Lưu rút đao chém dụng đối phương cầm tín hiệu đạn cánh tay trái, nhẹ nhàng thò tay tiếp được kết thúc xuống cánh tay, từ trong đó lấy ra xương mù nhẫn tín hiệu đạn, có chút hứng thú quan sát đến trong tay tín hiệu đạn, không để ý đến đã hai tay mất hết trong thẻ. Các hạ còn muốn xem lúc nào? Đột nhiên, Dạ Suy Tuyết đối với trong rừng cây mỗ hẻo lánh nói ra, đồng thời tại Dạ Suy Tuyết sau lưng, là cái tiêu tiêu thảm ảnh tên trong thẻ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 126. Chương 126 nghe được Dạ Suy Tuyết cái kia nhàn nhạt lời của, đi ra rừng rậm không phải một người mà là hai cái. Một người trong đó mặc trên người kỳ quái võ sĩ phục, lưỡng tóc mai tóc buộc, anh tuấn gương mặt hơn nữa sau lưng lưng có một đôi lưỡi dao sắc bén, xem xét chính là một cái đao thuật cường giả, hơn nữa thực lực cũng không yếu. Linh giác đảo qua, có một loại hết sức kỳ lạ cuồng bạo cảm giác, nếu như không có đoán sai lời mà nói, đối phương nhất định là một cái sử dụng lôi độn cường giả. Mà mặt khác nhị dạ thì là sương mù nhẫn một gã nữ tính nhị dạ, thường thường tại sương mù nhịn xuống nhẫn cuộc thi tốt nghiệp bên trong đích nam tính chiếm đại đa số, mà nữ tính thì là số rất ít. Nhưng là không muốn cũng bởi vì nhỏ như vậy nhìn sương mù nhẫn nữ tính nhị dạ, ông vàng vị sau trầm độc nhất là lòng dạ đàn bà, có thể theo huyết vụ hạ nhận trong cuộc thi tốt nghiệp nữ tính nhị dạ, không thể nghi ngờ không là cường giả. Cái lúc này Dạ Suy Tuyết đột nhiên nghĩ đến tiểu Mỹ, cái kia đáng yêu tiểu nữ hải. Đã nhiều năm như vậy rồi, thật không biết lúc trước cái kia cứu mình tiểu nữ hải đến cùng thế nào. Không quá phận tâm cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Dạ Suy Tuyết ngã lôi thần chi trên thân kiếm vết máu, đem xương mủ nhẫn tín hiệu đạn ném cho vừa mới xuất hiện hai gã nị dạ. Cái phế vật này có thể giao cho các ngươi cũng có thể phát động tín hiệu đạn cầu cứu, bằng không ta sẽ giết các ngươi. Nhàn nhạt đích thoại ngữ để lộ ra vô hạn tự tin, lại để cho tiếp được Dạ Suy Tuyết ném ra tín hiệu đạn cái kia danh nữ tính xương mủ nhẫn mặt thoáng một phát cựu lạnh xuống. Dùng sức nắm chặt, đem tín hiệu đạn tiêu hủy mất, tên kia nữ tính nị dạ dùng cái kia thanh âm quyến rũ cười đáp, đối phó một diệp hoàng kim tổ hợp một trong, chúng ta sao có thể lao động những thứ khác nị dạ đâu rồi, ngươi nói thật không, cấp trên của ta. Đúng vậy, nói xong, tên điên lưng có một đôi lưỡi dao sắc bén nam tính nỉ dạ rút ra lưỡi dao sắc bén bên trong đích một bả, tùy ý vung lên nào, chỉ thấy một đạo vô hình đao mang tránh đi ra ngoài, thoáng một phát tiểu đánh chúng vào đã không có năng lực phản kháng té trên mặt đất rên rỉ trong thẻ, một đao bị mất mạng. Thật không nghĩ tới xương mù nhẫn cư nhiên như thế tuyệt tình, Dạ Suy Tuyết trầm trọng nói, rõ ràng đối với chính mình cùng thôn nỉ dạ ra tay đều ác như vậy, không hổ là huyết vụ nỉ dạ. Bất quá các hạ đao thuật tinh xảo, hơn nữa nhìn bộ dáng lôi độn nhẫn thuật, nỉ dạ cường đại, hẳn không phải là hạng người vô danh a. Đẹp trai, cấp trên của ta gọi cây hoa hồng vũ do lợi, là xương mù nhẫn bảy người chúng một trong lôi răng có được đấy. Tên kia nữ nhịn một chút người dùng ngón tay vốn là chỉ vào tên kia nam tính nỉ dạ nói ra, sau đó bốn eo thoáng một phát rắn nước đồng dạng eo, lại chỉ xuống chính mình cười đáp, mà ta là thuộc hạ của hắn, sắp sửa kế thừa lôi răng người, quỷ đèn kỳ nguyện. A, xương mù nhẫn bảy người chúng sao? Rất không tồi, hơn nữa là lôi răng kẻ có được. Ta đã sớm muốn cùng ngươi giao thủ, bắt đầu đi. Không để ý đến ở một bên bán quá lẳng lơ con mẹ nó luôn quỷ đèn kỳ nguyện, Dạ Suy Tuyết chỉ là lãnh đạm đối với cây hoa hồng vũ do lợi nói ra. Tại thủy kế lớn của đất nước vừa qua khỏi mùa mưa đi qua đương nhiên tiểu là giao phối mùa, mà Dạ Suy Tuyết hiển nhiên đối với xương mù nhẫn nữ tính nỉ dạ không có hứng thú, tuy nhiên bộ dáng của đối phương giống như đối với Dạ Suy Tuyết có chút hứng thú. Hừ, nữ nhân luôn thiện biến, gặp Dạ Suy Tuyết rõ ràng đối với vẻ thủy mị của mình không động tâm chút nào, quỷ đèn kỳ nguyệt hiển nhiên cũng có chút tức giận rồi, ta nói, tiểu tử này tiểu do ta giải quyết thế nào? Tùy ngươi, bất quá coi chừng đối phương lôi độn rất lợi hại. Các ngươi nhất tộc bí thuật, đoán chừng không dùng được. Không thử xem thử làm sao biết. Nói xong, Quỷ đèn kỳ nguyệt đã triển khai công kích. Trong nháy mắt đó, tại Dạ Suy Tuyết linh giác ở bên trong, Quỷ đèn kỳ nguyệt đã có rất rõ ràng biến hóa, giống như toàn thân đều bao trùm trả cờ dạ đồng dạng, hơn nữa lợi dụng bản thân trả cờ dạ đem thân thể của mình hóa lỏng, rõ ràng biến thành chất lỏng đồng dạng đồ vật. Quỷ đèn, chẳng lẽ nữ nhân này sẽ là xương mù nhẫn bảy người chúng trong mạnh nhất Quỷ đèn trăng giảm tộc nhân sao? Dạ Suy Tuyết vừa quan sát lấy đối phương, một bên thầm nghĩ, hơn nữa Quỷ đèn nhất tộc người tốt như đều có một loại bí thuật, có thể đem thân thể của mình chất lỏng hóa, vật lý công kích đối với thân thể của đối phương không có hiệu quả. Quả nhiên là cái không tệ nhất thuật, nị dạ. Nói xong, Dạ Suy Tuyết tùy ý vung lên đao, Đoạn Thủy Lưu lam chạm, một ngọn gió nhận bay ra, đánh vào Quỷ đèn kỳ nguyệt trên người, ai ngờ mất rõ ràng xuyên thấu qua thân thể của đối phương. Thân thể của đối phương quả nhiên thật giống như chất lỏng đồng dạng, bị Dạ Suy Tuyết lam chạm cắt rõ ràng có thể lần nữa căng hợp, hơn nữa không có bất kỳ vết thương, quả nhiên không hổ là vật lý công kích không có hiệu quả. Sẽ vô dụng thôi đẹp trai ha ha thanh âm quyến rũ lần nữa truyền đến, mang theo tiếng cười như chuông bạc, vô luận là cái gì vật lý công kích đều đối với thân thể của ta không có bất kỳ hiệu quả, hơn nữa. Nói xong, Quỷ đèn kỳ nguyệt rõ ràng nhanh chóng kết ấn, hơn nữa, nhân thuật của ta thế nhưng mà đối với ngươi hữu hiệu à? Chạy trốn bằng đường thủy toàn tâm chuyển. Tại Quỷ đèn kỳ nguyệt kết ấn sau một khắc, một đạo cột nước từ đối phương trong miệng vươn ra, đinh ốc sức lực đạo lại để cho cột nước lực công kích bay lên đồng thời, đâm xuyên năng lực cũng thập phần cường đại. Bất quá như vậy nhẫn thuật, nị dạ, từ một vị nữ tính đến sử dụng thật sự là rất khó coi, uy lực ngược lại là thập phần không sai, tựu là bề ngoài không tốt. Cạo, thoáng một phát tựu tránh ra công kích của đối phương, Dạ Suy Tuyết dùng linh giác quét qua cây hoa hồng vũ do lợi, phát hiện đối phương căn bản cũng không có công kích ý tứ, cảm giác đối phương xem thường chính mình. Dạ Suy Tuyết lập tức tựu ném ra Bạch Nha chi nhận, thượng diện chạy đến cường đại lôi thuộc tính trả cơ dạ, hướng về phía quỷ đèn kỳ nguyệt tựu bay đi. Một nhìn đối phương trên đao rõ ràng có kèm theo cường đại như thế lôi thuộc tính trả cơ dạ, quỷ đèn kỳ nguyệt cũng không dám khinh thường, lập tức tránh qua, tránh né bay ra Bạch Nha chi nhận. Bạch Nha chi nhận sắc bén trực tiếp đâm vào mặt đất, xuống mồ ba phần, có thể thấy được Dạ Suy Tuyết sử dụng độ mạnh yếu. Đẹp trai, dùng như thế nào đem như vậy sắc bén đồ vật ném tới, coi như làn đện vào hoa hoa thảo thảo cũng là không tốt sao? Tuy nhiên nói thì nói như thế, nhưng là quỷ đèn kỳ nguyệt có thể không có bất kỳ nhân từ nương tay, lại là một cái cường đại chạy trốn bằng đường thủy nhân thuật, nị dạ trực tiếp ném tới, chạy trốn bằng đường thủy nước phong trạng, tựu giống với thủy tố lưỡi dao sắc bén đồng dạng, lần nữa công tới chạy trốn bằng đường thủy công kích, mà Dạ Suy Tuyết thì là một cái trong nháy mắt thân tránh qua, tránh né. Nhân thuật, nị dạ luôn chậm đi một tí, Dạ Suy Tuyết cạo đã trở thành tốt nhất tránh né phương pháp, nếu có một cái né tránh bảng xếp hạng lời mà nói, đoán chừng cạo sẽ bên trên bảng tối thiểu top 5 tên. Kỳ thật Dạ Suy Tuyết căn bản là không cần né tránh công kích của đối phương, dù sao có cường đại lôi thần giáp giáp tại thân thể của mình bên ngoài, bất quá có thể là thói quen a, Dạ Suy Tuyết không thích dùng thân thể của mình đi ngạnh kháng nhân thuật, nị dạ. Khả năng cái này là cùng bốn đại lôi ảnh cái kia kẻ cơ bắp bất đồng, thứ hai tổng là ưa thích dùng chính mình cường đại lôi thần giáp giáp đi phòng ngự nhân thuật, nị dạ, bày ra chính mình vận nhận bí thuật cường đại, mà Dạ Suy Tuyết thì là ít xuất hiện né tránh khai đối phương nhân thuật, nị dạ, lôi thần giáp giáp làm vì chính mình cuối cùng phòng hộ. Lại để cho tất cả mọi người không biết mình còn chưa ra hết thực lực, đây mới thực sự là nị dạ. Gặp nhân thuật của mình lần nữa bị tránh qua, tránh né, vị đèn kỳ nguyệt theo bên người của mình rút ra một bả mảnh trường kiếm, thật giống như Tây Dương kiếm đồng dạng, rất nhỏ rất dài, nhưng là trình độ sắc bén là cùng đấy. Cận thân đến Dạ Suy Tuyết bên người, có thể là quỷ đèn kỳ nguyệt một sai lầm lựa chọn, lần thứ nhất giao phong Dạ Suy Tuyết cái kia lực lượng khổng lồ truyền đến, thiếu chút nữa lại để cho quỷ đèn kỳ nguyệt liền kiếm đều cầm bất ổn rồi. Đáng giận, rõ ràng là cái tiểu quỷ, tại sao phải có lớn như vậy khí lực? Trong nội tâm ám đạo thầm nghĩ đồng thời, quỷ đèn kỳ nguyệt muốn từ cận chiến trong thoát thân, nhưng là cận thân dễ dàng thoát thân vậy có đơn giản như vậy? Liên tục công kích, Dạ Suy Tuyết sử dụng đều là lôi thuộc tính trả cơ dạ, chỉ cần Dạ Suy Tuyết kiếm quang thoáng một phát, quỷ đèn kỳ nguyệt có thể cảm giác được cái kia khiếp người cuồng bạo lôi điện. Một bên, cây hoa hồng vũ do lợi một mực đều không có ra tay, lại để cho Dạ Suy Tuyết cảm giác được thập phần kỳ quái, cũng là bởi vì như thế Dạ Suy Tuyết mới phải nhanh một chút giải quyết chính mình chiến đấu. Muốn nói quỷ đèn kỳ nguyệt thực lực cũng không tệ, đáng tiếc chính là nàng đụng phải chính mình thiên địch. Quỷ đèn nhất tộc thiên địch tựu là lôi thuộc tính trả cơ dạ cường nhân, đây là không thể tránh khỏi. Thượng tiên ban cho bọn hắn có thể hóa lòng bí thuật đồng thời, cũng làm cho bọn hắn đã mất đi cùng lôi độn cường giả đối chiến tư cách. Ngay tại Dạ Suy Tuyết tay phải đao pháp ý chí khắc chế đối phương thời điểm, tay trái mãnh liệt xuất hiện ngàn điều duệ thương, đâm thẳng đối phương phần bụng. Đúng lúc này, một bên cây hoa hồng vũ do lợi giống như có đứng không yên, đã như mày, hơn nữa hai tay đều đặt ở trên ao. Dạ Suy Tuyết các loại đợi đúng là cơ hội này, tay trái ngàn điều duệ thương xông ra nổi bật thời điểm, quỷ đèn kỳ nguyệt sau này hơi nghiêng thật vất vả tránh qua, tránh né Dạ Suy Tuyết công kích, ai biết hắn thấy được Dạ Suy Tuyết trên mặt lộ ra kỳ dị dáng tươi cười. Bí thuật, bắt được. Tay trái ngàn điều duệ thương mãnh liệt biến hóa, lôi thuộc tính trả cờ dạ đã biến thành phong thuộc tính trả cờ dạ, lập tức tạo thành một cái bàn tay lớn bộ dáng vũ khí, đáng sợ chính là thượng diện rõ ràng còn bám vào lôi thuộc tính trả cờ dạ. Không ai có thể đồng thời sử dụng hai chủng bất đồng thuộc tính trả cờ dạ, huống chi bọn hắn hay vẫn là tương khắc đấy. Bên ngoài có kèm theo lôi điện bàn tay lớn rõ ràng vừa bật lau quỷ đèn kỳ nguyệt thân thể đi qua, lại để cho quỷ đèn kỳ nguyệt thở dài một hơi. Ai biết cái lúc này cái con kêu bàn tay lớn rõ ràng bắt được ngay từ đầu Dạ Suy Tuyết văng ra Bạch Nha chi nhận. Lúc này vốn đã không có bất kỳ trả cờ dạ bao trùm Bạch Nha chi trên mũi dao rõ ràng lần nữa toát ra cường đại lôi thuộc tính trả cờ dạ. Bàn tay lớn một chảo Bạch Nha chi nhận ngược lại ném đi ra ngoài, rõ ràng ở giữa quỷ đèn kỳ nguyệt phân bụng. Lần nữa xuất đao, đoạn thủy lưu rút đao. Lúc này quỷ đèn kỳ nguyệt bởi vì bị có kèm theo cường đại lôi thuộc tính trả cờ dạ tập trung phân bụng, toàn thân đều trở nên thập phần kỳ quái, nửa hóa lỏng không hóa lỏng, hơn nữa còn có thể đụng chạm đến thật thể. Dạ Suy Tuyết biết rõ đối phương nước hóa thuật đã bị mình khắc chế rồi, cái lúc này tựu là đánh chết đối phương cơ hội tốt nhất. Bay một tiếng, Dạ Suy Tuyết lôi thần chi kiếm rõ ràng bị cái gì đó ngăn cản rồi, mà trong nháy mắt đó linh giác đã nói cho Dạ Suy Tuyết, cây hoa hồng vũ do lợi rốt cục hay vẫn là đứng không yên, rốt cục xuất thủ. Tuy nhiên ta rất đồ quỷ sứ chán ghét đèn ra người, đặc biệt là nhìn xem ta đại đao quỷ đèn nhất tộc. Nhưng là, giết hắn đi, chắc rằng sẽ tìm ta phiền phải đấy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.